Chương 146, lại mù lại câm. Chương 146, lại mù lại câm. Đông đông đông. Có ai không? Bạch Vong Đông gõ gõ xe ngửa cửa sổ xe, ý đồ đánh thức người nhận hàng. Nhưng rất đáng tiếc, trong xe không có nửa điểm thanh âm. Hắn bẹt màn cửa sổ ra, bên trong đã là không có mưa ai, không chỉ không có mưa ai, liền ngay cả chiếc giường kia hoàng kim đều không thấy bóng dáng. Bạch Vong Đông nhìn một chút trong tay dẫn theo đầu người, móc méo miệng. Lần thứ nhất đưa chuyển phát nhanh liền lật ra xe, cái này nhập chức thể nghiệm thật là kém cỏi. Nhưng ngay lúc Bạch Vong Đông đem màn cửa bung ra thời điểm, đột nhiên một cái đầu từ chiếc xe ngựa này lái xe vị trí ló ra, cười híp mắt nhìn xem hắn. Bạch đại nhân, nghỉ ngơi tốt sao? Chúng ta nên tiếp tục đi đường. Là từ vừa rồi bắt đầu đã không thấy tăm hơi bóng dáng Hoàng Quyết. Đối với hắn xuất hiện, Bạch Vong Đông ngược lại không ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhìn xem hắn sau đó chỉ cái kia trống rỗng đồn xe. Hoàng Bách Hộ, ngươi thấy tiểu hoàng công công sao? Hoàng Quyết mỉm cười lắc đầu. Đại nhân nói cái gì đó? Nơi này không cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người sao? Từ đâu tới cái gì tiểu hoàng công công? Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua sau lưng cái kia đấm máu hiện trường. Sau đó lại quay đầu trở lại nhìn về hướng Hoàng Quyết. Tên này trên mặt cái kia âm nhu dáng tươi cười biến đều không có biến, bên cạnh Thi Sơn kia huyết hải phảng phất tại trong mắt của hắn căn bản lại không tồn tại một dạng. Tốt ta, con hàng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự ngược lại là thật lợi hại. Nếu dạng này, dù sao là nghĩa phụ của ngươi con nuôi, ngươi gặp mặt giúp ta đem thứ này chuyển giao cho hắn tốt. Bạch Vong Đông vừa mới dứt lời, một nữ nhân đầu người liền hướng phía Hoàng Quyết bay đi. Hoàng Quyết vô ý thức đem đầu người kia cho tiếp được. Còn không chờ hắn nói câu cái gì, kết quả trước người đầu người liền bỗng nhiên nổ tung, một cái nắm đấm lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp đạp nát đầu lâu, xuyên qua huyết vụ, một quyền đánh vào bụng của hắn. Khu khu cụ. Hoàng Quyết hai mắt đột xuất, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, một ngụm máu tươi bỗng nhiên ho ra. Cái kia đánh vào hắn phần bụng nắm đấm cũng không có ngay đầu tiên thu hồi, mà là dùng sức vặn một cái. Rắc. Đây là xương sườn gây mất thanh âm. Hoàng Quyết xuất mồ hôi chán, cuộn tròn lấy eo, ngẩng đầu hướng phía huy quyền người nhìn lại. Hắn nhìn thấy, là một đôi đạm mạc đến cực hạn con mắt. Mặc dù Bạch Vong Đông khỏe miệng ôm lấy cười, có thể nụ cười này lại hòa tan không được trong đôi mắt này băng lãnh cùng ngang ngược dù là nửa phần. Một giây sau, nắm đấm bị thu hồi. Bạch Vong Đông vẫy vẫy trên tay nhiễm đến máu, hướng phía Hoàng Khuyết có chút nghiêng đầu, hư bưng kín miệng của mình, một mặt kinh ngạc, nha. Hoàng Bách Hộ sắc mặt làm sao khó coi như vậy a? Là sinh bệnh sao? Muốn hay không đi về nghỉ trước a? Không phải liền là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Cái này ai không biết a? Hoàng Khuyết cắn răng chịu đựng cái kia phần bụng đau nhức kịch liệt, trên mặt như cũ duy trì dáng tươi cười, lắc đầu. Không cần. Hạ quan chỉ là đột nhiên đau bụng, không chậm trễ chính sự. Vậy là tốt rồi. Bạch Vong Đông trên thân màu đỏ như máu rút đi, Tu La xuất hiện ở bên cạnh hắn, quỳ một gối xuống. Bạch Vong Đông dẫm lên đầu gối của hắn cùng bả vai leo lên xe ngựa buồng xe đỉnh, ngồi tại buồng xe trên đỉnh. Hoàng Bách Hộ thái độ làm việc như thế cần cù chăm chỉ, nhất định sẽ không khiến đến trễ đúng không? Hoàng Quyết xoa phần bụng, hít sâu một hơi, đem cái kia hoàn toàn như trước đây khuôn mặt tươi cười cao cao dơ lên. Đương nhiên, vô luận hắn nghĩa phụ hoặc là nghĩa phụ người đứng phía sau có cái gì mưu đồ, cái này mưu đồ người thi hành cũng sẽ không là hắn. Hướng bác chấn phủ ti bên trong cắm cái đinh không dễ dàng, tuyệt đối không có khả năng lãng phí ở Bạch Vong Đông trên thân. Sự tình hôm nay vô luận đến cỡ nào huyết tinh, cũng sẽ không cùng hắn có nửa điểm quan hệ. Liên cùng lúc trước hắn nói một dạng, đối với hắn mà nói, nơi này một mực cũng chỉ có Bạch Vong Đông cùng hắn hai người, chuyện còn lại, hắn hoàn toàn không biết, cùng hắn không có một đầu quan hệ. Vậy liền lên đường đi. Hiện tại lên đường, vừa đúng. Xe ngựa ứng thanh mà động, hướng phía cửa thành phương hướng phi tốc đột tập. Nơi này huyết tinh cuối cùng sẽ bị người lãng quên, trở thành một trận ai cũng không cách nào nhớ kỹ nhau kịch. Nhưng thân ở nháo kịch này bên trong người sự tình còn không có kết thúc. Bạch Vong Đông quật lại chân ngồi tại xe ngựa trên đỉnh, nhắm mắt lại, thổi cái kia chạm mặt tới gió mát, trong ánh mắt hiện lên có chút lãnh quang. Có ít người gặp mặt thả nói, phủi mông một cái liền muốn đi, dưới gầm trời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Tốt. Nếu đều tại khi mắt mù, vậy liền để trận này liên quan tới mù lòa trò hay hướng phía sau nhiều hát một hát tốt. Bạch Vong Đông không chỉ muốn để bọn hắn khi mù lòa, còn muốn cho bọn hắn làm câm điếc. Về thành trên đường, tiểu hoàng công công cau mày, nhìn xem trước mặt cái này Dương Hoàng Kim, tiến lặng phun ra một hơi. Lần này việc phải làm xem như làm hư hại, nhưng cũng không tính là thua thiệt, ít nhất là dùng cái kia 37 cái người bệnh đem Bạch Vong Đông lúc động thủ đợi phong cách cho hiểu rõ, mà lại, đối với Bạch Vong Đông thực lực, trong lòng của hắn cũng có một thứ đại khái phán đoán. Nếu như lại có lần tiếp theo, hắn nhất định có thể hấp thụ lần này giáo huấn lựa chọn càng thêm người thích hợp để hoàn thành trận giết. Chỉ bất quá, hiện tại muốn chính là như thế nào cùng cha nuôi bàn giao. Hắn là biết đến, chuyện lần này coi là cha nuôi hướng kỷ trấn phủ sứ cùng Hán Vương điện hạ một lần lấy lòng, hai vị kia mặc dù không có nhúng tay chuyện này, nhưng cũng trong bóng tối quan sát lấy kết quả cuối cùng. Việt Vương 36 kiếm bại như thế chết để, cha nuôi lần này xem như mất mặt lớn. Hắn mất mặt, liền sẽ sinh khí, tức giận, liền sẽ giận chó đánh mèo đến hắn. Hắn nhất định phải nghĩ kỹ ứng phó đối sách mới được. Tiểu Hoàng Công công thở dài, không khỏi nghĩ đến Hoàng Quyết. Nghĩ đến đây vị cha nuôi huyết mạch tương liên nghĩa tử, trong con mắt của hắn liền hiện lên có chút ghen ghét. Cho dù hắn cùng cha nuôi giống nhau là không hoàn chỉnh người, có thể làm cha hết thảy cuối cùng đều chỉ sẽ rơi xuống cái này hoàng gia huyết mạch trên thân. Hoàng Nghiễm tài phú cùng thế lực lớn bao nhiêu, hắn là rất rõ ràng. Không lộ như vậy một phần gia nghiệp, đến cuối cùng chính mình phân không lên nửa điểm, đây quả thật là để hắn có chút không quá cam tâm. Nếu là vừa rồi Hoàng Khuyết có thể cùng nhau xuất thủ, cái kia cầm xuống Bạch Vong Đông nhất định là T. Đùng. Tiểu Hoàng Công công bỗng nhiên hướng phía trên cổ của mình vỗ, trên mặt hiện lên một vòng bị đau biểu lộ. Hắn xoa cổ của mình, Vừa rồi cái chỗ kia tựa như là bị thứ gì đâm một cái. Hắn vừa đi vừa về nhìn một chút xung quanh, thứ gì đều không có, ai chẳng lẽ lại là không biết từ nơi nào bay tới tiểu phi trùng. Tính toán, mặc kệ cái này, hay là trước ngẫm lại lấy cơ tốt, tiểu hoàng công công cảm thấy, kỳ thật có thể tại hoàng khuyết trên thân hạ hạ công phu. Dù sao cha nuôi cho tới bây giờ đều đặc biệt yêu thương nghĩa tử này, đẩy lên trên người hắn, mình tuyệt đối có thể trốn qua một kiếp. Đối với, cứ như vậy quyết định. Nghĩ tới đây, tiểu hoàng công công vừa muốn nhếch miệng lộ cười, có thể một giây sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt phát tím, một cô cực kỳ mãnh liệt ngạt thở cảm giác tựa như là sóng biển một dạng phi tốc xông lên lồng ngực của hắn. Hắn đôi mắt co rụt lại, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, muốn mở miệng gọi người. Nhưng vô luận hắn như thế nào phát ra tiếng đều không có biện pháp nói ra một câu. Hắn lảo đảo hướng phía cửa xe vị trí đi đến. Nhưng hắn xe ngựa rất lớn, chỉ là hai bước lời nói, căn bản đi không đến xe ngựa cửa ra vào. Mà hắn cũng liền chỉ đi hai bước. Bịch, hắn cứ như vậy thẳng tắp ném xuống đất, nằm nhoài buồng xe ở trong, hai mắt dần dần tán loạn. Một giây, hai giây, ba giây. Một người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tuyệt sinh cơ. Một vòng màu tím tại buồng xe này ở trong chợt lóe lên rồi biến mất, liền phảng phất là một đạo huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Xe ngựa vẫn tại đi lên phía trước, vây quanh ở xe ngựa người chung quanh một tầng lại một tầng. Nhưng cho dù người lại nhiều, nhưng lại không một người biết được, trong xe ngựa người kia đã lặng yên không tiếng động chết đi. Thi thể này cuối cùng là phải được đưa về nhà, mà chuyện này cũng sẽ bị người ngậm miệng không nói, bởi vì hắn hôm nay cho tới bây giờ đều không có cùng Bạch Vong Đông đã gặp mặt không phải. Cái gọi là ngậm bồ hòn, đại khái chính là cái ý tứ này đi. Chương 147, treo đao chương 147, treo đao Hoàng Khuyết lái xe kỹ thuật cũng không tệ lắm. Chí ít hắn thật đúng hạn đem Bạch Vong Đông đưa đến ngoài cửa thành. Nhìn xem người kia sơn nhân biển, khí thế rộng rãi đội ngũ, Bạch Vong Đông không khỏi không cảm khái, đây chính là ngự giá xuất kinh nên có bài diện. Cứ như vậy liếc mắt một cái, Bạch Vong Đông liền có thể cảm giác được vài luồng thực lực cao hơn khí tức của hắn xen lẫn trong đội ngũ này ở trong. Trong đó rõ ràng nhất chính là cái kia đang theo lấy hắn đi tới thân ảnh cường tráng. Người này có vẻ như cho tới bây giờ đều là như vậy chưa dương, tuyệt không ưa thích học những tiên môn kia các đại lao chơi ẩn tàng khí tức bộ kia. Hắn đứng ở chỗ đó, cỗ này nồng đậm đến sền sệt huyết tinh sát khí liền sẽ lưu tại chỗ nào. Chỉ là nhìn xem hắn, Bạch Vong Đông liền có thể nghĩ đến một cái từ, không phải cường đại, mà là khủng bố. Liền như là không thấy đáy vực sâu, cho dù là cùng La Hầu quen biết thời gian lâu như vậy, Bạch Vong Đông hay là không nhìn thấy La Hầu cực hạn ở nơi nào. Thuận Đức phủ một trận chiến, người này đầu tiên là tay xé tàn phá bừa bãi âm long, sau đó lại đem đảo tẩu trường ngũ nhu cho chém giết, phía sau cùng đối với đầy trạng thái lận năm lúc, mảy may đều không có hư nhược dấu hiệu. Người liền xem như mạnh hơn cũng sẽ có cái hạn độ. Có thể Thuận Đức phủ một trận chiến bên trong, Bạch Vong Đông chỉ có thấy được La Hầu sâu không lường được. Có lẽ ở thế giới này, những này đại tu hành giả bọn họ mới thật sự là quái vật. Mà La Hầu, không hề nghi ngờ chính là quái vật trong quái vật. Nhìn, ngươi tới không phải rất thuận lợi a? Đi đến Bạch Vong Đông trước mặt, La Hầu đầu tiên là nhìn lướt qua trên người hắn lưu lại vết máu, sau đó lại liếc qua cách đó không xa đứng tại bên cạnh xe ngựa sắc mặt tái nhợt, phần bụng còn tại chảy máu hoàng huyết, mở miệng nói ra. Lời nói này, vậy nhưng quá thuận lợi. Bạch Vong Đông buông buông tay. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có ta cùng Vàng Bách Hộ hai người, nơi nào có cái gì không thuận lợi địa phương. Hoàng Khuyết là La Hầu phái tới đón hắn, mà La Hầu lại so với ai khác đều hiểu Hoàng Khuyết tiến Bắc Trấn Phủ Ti là đi ai con đường. Cái kia vấn đề tới, để Hoàng Khuyết đến tặng người, cái này không phải liền là hiển nhiên đem chính mình hướng người ta trong bao tải đưa sao? Đại lão này hổ, không có lòng tốt. Đối mặt Bạch Vong Đông cái này âm dương quái khí lời nói, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có phản bác và giải thích, chỉ là hỏi một câu, hiện tại có hay không rất trực quan cảm thụ đến người đằng sau sẽ gánh chịu áp lực. Cái này La Hầu còn chưa đi sao, liền đã có người không kịp chờ đợi muốn ra tay với mình. Cái kia La Hầu nếu là đi, đám người này tuyệt đối sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Bất quá áp lực loại vật này, nửa điểm đều không có. Bạch Vong Đông thả tay xuống, nhìn xem La Hầu, nhếch miệng lên, ánh mắt trong nháy mắt hỗn độn. Ánh mắt hai người cứ như vậy đối mặt cùng một chỗ. Ngươi cũng không sợ ta đem Bắc Chấn Phủ Ti cho hủy đến thất linh bát lạc, ta lại thế nào có thể sẽ cảm giác được áp lực loại vật này đâu? Nói đùa, muốn nói có áp lực hẳn là La Hầu mới đối. Dù sao La Hầu vừa đi, hắn liền dắt ra hổ làm cờ lớn. Đến lúc đó, cái này Bắc Chấn Phủ Ti hắn muốn làm gì thì làm. Liền sợ La Hầu sau khi trở về nhìn thấy không phải là bị kỷ cương luồn vào đi tay Bắc Chấn Phủ Ti, mà là bị Bạch Vong Đông cho chơi hỏng Bắc Chấn Phủ Ti. Muốn thật đến lúc kia, La Hầu trên mặt biểu lộ nhất định sẽ đẹp mắt đến cực hạn. Đùng, Bạch Vong Đông trên đầu bị đánh một cái. Ngươi làm gì? Bạch Vong Đông có chịu? Mặc dù lực đạo không nặng, nhưng lần này đối với một cái 19 tuổi sẽ phải đẩy 20 tuổi hài tử tới nói, sẽ ở trong lòng sinh ra bao lớn tổn thương ngươi biết phạt. Mà Đức, hổ nhân chính là hổ nhân, không có chút nào biết được văn minh một chút. Bạch Vong Đông liền nên cho hắn mang lên hai quyển sách thánh hiền tới làm tiệc tiễn biệt lễ, để con hổ này lên đường thời điểm có thể thật tốt bị thánh nhân ngôn ngữ giáo hóa một chút, chăm chú một chút. La Hầu nhìn xem Bạch Vong Đông cái kia mặc dù rất khó chịu nhưng muốn tạm thời trước chịu đựng, chờ sau này lại đem ngươi tháo thành tám khối ánh mắt, bất đắc dĩ liếc mắt. Ngươi sau đó mấy ngày này gặp qua rất không thoải mái. Hắn nhìn xem cách đó không xa kia kinh thành, trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm ánh sáng. Kỷ cương người này, ngươi cần đề phòng, nhưng cũng có thể tin tưởng, hắn mặc dù tham lam, mà dù sao cũng là bệ hạ tín trọng thần tử, chí ít tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn sẽ không phạm hồ đồ. Bắc Chấn Phủ Ti có người nào là ngươi không có cách nào ngăn chặn, ngươi có thể đi tìm Chiêu Nguyện, nàng so với ta lệnh bài muốn tốt làm. Nếu là chiếu ngục xảy ra chuyện gì, ngươi có thể đi tìm La Lăng. Sau đó, chính là Trần Hải Án nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Trần Hải Án, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, thái tử, kỳ cương, trong đó phân tất chính ngươi lấy hay bỏ. Bắc trấn phủ ti đao, nên hạ xuống xong, ai cũng không thể đi cản. Cái này ai? Bao quát bây giờ tại thánh giá bên trong ngồi bị kia sao? Bạch Vong Đông kỳ thật rất muốn hỏi vấn đề này, bất quá, hắn cũng biết, vấn đề này liền xem như hỏi ra La Hầu cũng sẽ không cho hắn đáp án. Nếu hỏi cũng là hỏi không, cái kia làm gì đến hỏi đâu. Tóm lại, La Hầu ý tứ tại Bạch Vong Đông lý giải đứng lên rất đơn giản. Nội bộ quản lý dựa vào 2 tỷ, ngoại bộ đỉnh nổi có kỳ cương. Nếu là thật có chuyện gì, vậy chỉ cần dùng đại nghĩa tên tuổi, kỳ cương liền không thể mặc kệ. Chậc chậc. Hắn đã nghĩ kỹ 100 loại muốn cùng kỳ cương chơi trò chơi. Về phần thái tử thôi. Bạch Vong Đông ánh mắt liếc nhìn nơi xa xuất lĩnh bách quan đứng tại thánh giá trước đó cái kia có chút thân ảnh mập mạp. Hắn chính là cái nhỏ tạp là bễ. Dắt La Hầu ra hổ làm dáng một chút vẫn được, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn tại Bắc trấn phủ ti bên trong chính là cái hữu danh vô thực người đại diện, hay là không tiến đến thứ đại nhân vật này bên người soát cảm giác tồn tại. Thật muốn soát cảm giác tồn tại, cấp độ kia hắn ngày nào hào hứng tới, đem hoàng cung cho nổ sau này hay nói đi. Yên tâm, lão đại, ngươi nói ta đều hiểu, ngươi liền không có vướng víu đi đi. Bạch Vong Đông hướng phía La Hầu gật gật đầu, mười phần nghiêm túc nói ra. Nhìn xem hắn quyền này nghiêm chỉnh bộ dáng, La Hầu ngược lại trong lòng có chút phát hư. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đem Bắc trấn phủ ti giao cho Bạch Vong Đông có phải hay không một cái không thế nào thỏa đáng quyết định. A La Hầu cuối cùng vẫn tại đem thủ lệnh của mình giao cho Bạch Vong Đông đằng sau liền xoay người trở lại trong đội ngũ. Bởi vì đội ngũ này sắp liền muốn xuất phát, hoàng đế triệu kiến hắn. Đây chính là ngươi nói đứa bé kia. Cách rèm cửa, Chu Đệ nhìn đứng ở xa xa đạo thân ảnh thẳng tắp kia, tò mò cùng La Hầu hỏi. 19 tuổi, đã sớm không phải hải tử. La Hầu nhàn nhạt trả lời. Bệ hạ nhìn hắn như thế nào? Cứ như vậy nhìn, có vẻ như có chút gia tính khó thuần. Chu Đệ ngón tay tại trên lan can ghế nhẹ nhàng gõ một chút, lườm Bạch Vong Đông một chút, mở miệng nói ra. La Hầu không có lên tiếng. Gia tính khó thuần. Vậy liền đường đi thuần. Cái này gia tính nếu là bị thuần không có, thì như thế nào có thể khống chế được Bắc trấn phủ ti dạng này đại hung khí đâu? Trấn phủ sứ cùng trấn phủ ti ở giữa bản thân liền là đại gia thú đi hàng phục những gia thú khác quan hệ, nếu là cái này đại gia thú không đủ hung lời nói, thế nhưng là sẽ bị phía dưới đám kia tiểu gia thú cho cắn chết. Có lẽ đây chính là hắn cùng bệ hạ ở giữa một cái hiếm thấy ý kiến không hợp nhau địa phương đi. Bắc trấn phủ ti chô như vậy, vẫn là phải càng có giá tính một chút mới thích hợp hơn. Uy hiếp tiên phật, trấn áp chư tà. Cẩm Y Liễu vệ Bắc trấn phủ ti, nhất định phải càng thêm hung tàn. Chỉ có sợ hãi, sẽ để cho những người kia ý thức đến, nằm sấp mới là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Cẩm Y Liễu vệ muốn trở thành treo ở toàn bộ tu hành giới trên đầu một cây đao. Chương 148, hổ ra núi rừng, đàn sói dương mắt. Chương 148, hổ ra núi rừng, đàn sói dương mắt. Đội ngũ sắp xuất phát. La Hầu cũng đi ra thành giá. Hắn không tiếp tục quay đầu nhìn Bạch Vong Đông một chút, chỉ là ngồi ở thánh giá bên cạnh tuấn mã bên trên, một người nhắm lại độc nhãn. Ô ô ô, canh giờ đã đến, đinh hai nhức góc tiếng kèn bị thổi lên. Đội ngũ khổng lồ ứng thanh mà động. Đám người kia dậm chân thanh âm liền như là lôi chấn oanh minh. Thái tử mang theo bách quan hướng phía trước đó tiến đội ngũ hành lễ. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, hiển thị rõ tôn đinh. Nơi xa đầu lĩnh đang hát tử, phía sau đội ngũ còn có người đang nhảy nhót. Bạch Vong Đông thì là núp ở xe ngựa ở trong, không có đi bên ngoài xuất đầu lộ diện. Hắn nhìn xem cái kia lên đường đội ngũ, con mắt hơi híp. Nói đến, lần này ngự giá xuất kinh lý do hình như là hồi hương tế tổ tới. Phượng Dương phủ, Kiến Văn Lịch đảng chọn chúng nơi này làm động thủ nơi trốn, có phải hay không cũng tổn lấy ta muốn tại Chu gia tổ tông trước mặt, trừng trị ngươi con cháu bất hiếu này, như phản phiên vương ý nghĩ đâu? Bạch Vong Đông không biết, vĩnh lạc 2 năm, phát sinh quá nhiều chuyện. Những sự tình này có phải hay không cũng tại tượng trưng cho, cái này bèn bèn chỉ ngồi 2 năm vị trí, vĩnh lạc đế còn không có triệt để ngồi vững vàng đâu. Yêu tộc, Kiến Văn, Hải Linh tộc thời cuộc dung chuyển a. Tại ăn mòn vĩnh lạc cây to này sâu mọt bọn họ toàn bộ đều ló đầu. Nếu là có thể duy nhất một lần đem những sâu mọt này cho chém đầu, cái kia vĩnh lạc triều có thể sẽ lập tức an ổn rất rất nhiều. Khả năng cũng là ôm loại này giải quyết dứt khoát ý nghĩ. Vĩnh lạc đế cùng La Hầu mới có thể kế hoạch ra như thế một cái hồi hương tế tổ, sau đó dẫn xà xuất động kế hoạch đi. Thật đúng là có đủ phách lực. Vang Bách Hộ, ngươi nói, nếu là hai người kia chết tại bên ngoài kinh thành, thiên hạ này có thể hay không đại loạn a? Nằm nhoài trên cửa sổ xe, Bạch Vong Đông nhẹ nhàng nói ra. Nghe được hắn lời này, Hoàng Khuyết vốn là trắng bệch khuôn mặt lập tức trong nháy mắt vừa liếc mấy tầng. Bạch đại nhân, nói cẩn thận a. Lời này là mẹ nó có thể nói lung tung sao? Đây là muốn rơi đầu lời nói. Nơi này lại không người khác. Bạch Vong Đông không hề lo lắng nói ra. Nếu là ngươi đi báo cáo ta, ta liền nói lời này là ngươi nói. Ngươi nếu là tiếp tục giữ im lặng, ta hiện tại liền đi báo cáo ngươi, ngươi chính miệng nói những lời này. Ma Đức, bệnh tâm thần. Hoàng Khuyết biểu lộ có chút khó coi, cái kia duy trì một đường dáng tươi cười đều có chút phá phòng. Bệ hạ cùng chấn phủ sứ đại nhân Hồng Phúc Tề Thiên, làm sao lại có việc đâu? Ta nói chính là vạn nhất. Không có vạn nhất. Trên đời này liền không tồn tại tuyệt đối số không xác suất sự kiện. Bạch Vong Đông nghiêm trang nói ra. Vang Bách Hộ, ngươi nói chuyện không nghiêm cẩn. Người này có bị bệnh không? Hoàng Khuyết thở dài. Đại nhân, hạ quan không hiểu những này. Đó chính là ngu muội vô tri đi đại nhân, hạ quan không dám vọng nghị. Đó chính là nhát như chuột. Đại nhân cho tới bây giờ còn có thể chịu đựng không nổi giận tiếp tục gọi đại nhân ta, nhìn ngươi là có một viên định nọt tiểu nhân tâm. Bạch Vong Đông đột nhiên nổi lên, hắn nửa người đều treo ở ngoài xe ngựa, nhìn xem trong tay lệnh bài cùng thủ lệnh, tựa như tự đủ. cái kia hoàng đại nhân, ngươi nói một cái ngu muội vô tri, nhát như chuột, lại rất thích định nọ thượng con người, muốn không để hắn tiếp tục lưu lại Bắc Chấn phủ ti đâu? Bằng không vẫn là đem người giao cho Nam Chấn phủ ti tốt, dù sao người như vậy cùng kỷ cương chuyên nghiệp cùng một. Bạch đại nhân, Hoàng Khuyết lên tiếng kinh hô, hắn đội vàng trước tiên hướng phía Bạch Vong Đông hành lễ, còn xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Bạch Vong Đông hiện tại lệnh bài cùng thủ lệnh đầy đủ, từ chương trình đi lên nói, đúng là tạm nhận Bắc Chấn phủ ti, cái này Bắc Chấn phủ ti nhân sự điều động, hắn tự nhiên cũng có quyền lợi can thiệp, hắn cũng không thể rời đi Bắc Chấn phủ ti. Chỉ có tại Bắc Chấn phủ ti hắn mới là lớn nhất chuẩn bị giá trị. Vậy ta hy vọng hôm nay chỉ có ngươi cùng ta một chỗ, loại sự tình này cũng đừng có lại phát sinh lần thứ hai. Bạch Vong Đông nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào, Vàng Bách Hộ? Hạ quan minh bạch. Hoàng Khuyết gật gật đầu, rủ xuống đôi mắt không để lại dấu vết nâng lên một lát, hướng phía Bạch Vong Đông nhìn thoáng qua. Chuyện như vậy về sau tuyệt đối sẽ không cùng ta nhắc lên nửa điểm quan hệ, cáo mượn oai hùng cảm giác chính là tốt. Bạch Vong Đông hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, bất quá người này trả lời xem như có chút láo cá, không sẽ cùng ta nhắc lên nửa điểm quan hệ, lời này là nói hắn về sau sẽ không tham dự loại chuyện này, mà không phải nói chuyện như vậy về sau sẽ không còn có. Bất quá Bạch Vong Đông cũng không trông cậy vào dựa và uy hiếp một cái Hoàng Khuyết liền có thể ngăn chặn cùng những cái kia cho là mình ngăn cản bọn hắn đường người ở giữa mâu thuẫn. Chỉ cần Hoàng Khuyết có thể không đâm đao, liền đã miễn cưỡng đủ có thể. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được đi. Nói xong câu đó, Bạch Vong Đông cũng không có lại đi quản Hoàng Khuyết sự tình, hắn rời đi ánh mắt hướng phía cái kia rời đi đội ngũ nhìn lại. Đại Minh thân phận người cao quý nhất rời đi kinh thành. Đại Minh trưởng quản lấy lớn nhất sát khí người cũng rời đi kinh thành. Người trước rời đi, mang ý nghĩa thiên hạ tầm mắt chuyển di, mà cái sau rời đi thì là mang ý nghĩa trận này trò chơi xem như chân chính mở màn. Bạch Vong Đông híp mắt gấp con mắt, khoe miệng có chút câu lên một tia đường cong. Giờ này khắc này, chỉ sợ tại kinh thành này ở trong đã có không ít người bắt đầu táo động đi. Đại Mạc chậm rãi kéo ra. Trong hắc ám, có người mở mắt, nhìn chăm chú lên La Hầu đi xa. Thần bí hẻm nhỏ, Giả Tiên Sinh bưng chén rượu trong tay, trên mặt lộ ra một vòng khiếp người dáng tươi cười, tựa hồ đang ăn mừng lấy La Hầu rời đi. Trong hắc ám, tiểu thiếu cô nương hít sâu một hơi, sau lưng bị giảm xuống đất, là từng đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh. Ngoài thành trang tử bên trong, trong mắt màu lam bên trong hiện lên quang mang nhàn nhạt, Lam Quỷ từ trên chỗ ngồi đứng lên, miệng hơi cười. Kinh thành Hà gia, Hà Văn Lương lau sạch lấy trong tay trường kiếm màu đen, trong mắt lóe lên ánh mắt tàn nhẫn. Nam Chấn phủ thi, Hán Vương phủ, Thành Đông Mã Đầu, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tình Các, Quỷ Thị Ngu gia, Vương gia, Lý gia, Triệu gia, Tôn gia, Tiên môn, Tà môn, Thế gia. Vô số người đều ở phía xa nhìn La Hầu đi xa. Tại cái kia sóng ngầm mãnh liệt ở trong, từng đôi tham lam trong mắt toát ra phệ người quan mang. Những ánh sáng này bị một cái tên là La Hầu danh tự áp chế cực kỳ lâu, bây giờ cuối cùng là có thể phóng xuất, lại lần nữa gặp một lần thế gian này phồn hoa. Không có La Hầu kinh thành, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy tự tại quá nhiều. Chỉ cần là thân ở kinh thành vũng nước đục này bên trong người, đều có thể cảm giác được, từ La Hầu đi xa kinh thành trong nháy mắt đó bắt đầu, trong toàn thành bầu không khí liền phát sinh rõ ràng cải biến. Hổ ra núi rừng, đàn sói dương mắt. Nói chung, chính là như vậy một bộ quan cảnh. DS, cảm tạ thích ăn dầu bọc giấy thiên tâm đang cùng ma lạp khắc tư không có tiền tặng đại thần chứng nhận. Ta mới nhìn đến không biết lúc nào có hai vị đại ca đưa đại thần chứng nhận. Nghĩ nghĩ, chơi miễn phí không tốt lắm, tăng thêm đi. Một cái thêm hai càng, hết thảy thêm canh bốn, ta nhìn cái thời gian thêm. Chương 149, có hạc tây đến chương 149, có hạc tây đến ngự giá đội ngũ thanh thế hạo đại địa rời đi kinh thành, mà liền tại cùng một thời gian, hai đạo không bị bất luận kẻ nào chú ý thân ảnh lại tại lúc này cùng đội ngũ kia trước sau chân gặp thoáng qua, tiến vào kinh thành ở trong. Hai người này, phong trần mệt mỏi, một người người mặc đạo bào, nửa bên mặt làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, nửa bên mặt mấp mô, xấu xí vô cùng. Mà đổi thành bên ngoài một người, phong thần tuấn tú, toàn thân áo đen, phảng phất trên trời tiên nhân. Tay phải hắn phía trên mang theo bao tay, mặc dù bộ dáng thần tuấn, có thể cặp mắt kia thần quang lại có chút quá phận ảm đạm, để cho người ta nhìn sẽ cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Đây chính là từ địa phương rất xa, đặc biệt chạy tới kinh thành thiên sư phủ hành tẩu hai người. Trương Mậu Nghĩa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp rời kinh đội ngũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là lớn tràng diện a. Dạng này cảnh tượng hoành tráng chắc hẳn cho dù là ở kinh thành cũng là rất ít gặp đến, bọn hắn đến lúc này liền đuổi kịp, thật đúng là đủ may mắn. Trương Vũ Tiêu không nói gì, chỉ là lặng lặng thuận Trương Mậu Nghĩa ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại. Hắn có thể nghe được như là lôi chấn chân đạp âm thanh. Từ thanh âm này để phán đoán, cái này tế tổ đội ngũ nhân số đúng vậy tại số ít, mà lại tại đội ngũ kia ở trong, còn có một đạo mạnh mẽ đến để ra đầu hắn run lên khí tức như là trong đêm tối ánh đến bình thường, cực kỳ dễ thấy triển hiện chính mình tồn tại. Mạnh như vậy khí tức, hắn chỉ ở nhà mình huynh trưởng lần trước lúc nổi giận gặp được một lần. Không nghĩ tới lúc này mới vừa vào kinh thành, liền có thể đụng phải dạng này một vị thực lực kinh khủng đại tu hành giả. Kinh thành này ở trong có thể có thực lực này người không nhiều. Huynh trưởng đã từng đề cập qua như vậy hai vị, một vị là do Phật tông nhập sĩ yêu tăng, bệnh hổ diêu còn hiếu, còn có một vị chính là cẩm y liệt vệ trưởng không giả, sát hổ La Hầu. Cái này hai cái La Hầu chính là kinh thành lớn nhất bảo hộ. Cũng không biết hiện tại thân ở cái này ngự giá trong đội ngũ vị kia là cái nào. Bất quá là cái nào đều cùng hắn không có quan hệ. Việc hắn muốn làm cùng hai người này không quan hệ. Mà liên tại hắn thu hồi ánh mắt sẽ phải tiếp tục đi đường thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, ngay sau đó, trong tay lôi quang chớp động, hướng phía bên cạnh bỗng nhiên vỗ. Hoa, phát giác được liền đã nhận ra thôi, động thủ cái gì à, một hồi đem thành phòng cho dẫn tới, ta cũng không muốn giao phạt tiền. Nghe được cái này tiện hề hề thanh âm, Trương Vũ Tiêu động tác dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Ngay sau đó, trong tay hắn lôi quang kịp thời tán đi, bàn tay vừa vặn liền đứng tại nói chuyện người kia trước mặt 2-3 ly chỗ vị trí. Người kia nhìn xem gần đây tại gang tấc bàn tay, lòng vẫn còn sợ hãi bước ve lồng ngực của mình. Cái này chính nhất thiên lôi ăn một phát cũng không tốt thụ, may mắn con hàng này còn nhớ rõ thanh âm của hắn. Tại sao là ngươi? Trương Vũ Tiêu buông tay xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía người tới nhìn lại. Người tới động tác sốc nổi quăng một chút mái tóc dài của mình, lập tức liền cùng Trương Vũ Tiêu đối mặt ở cùng nhau, làm sao lại không có khả năng là ta? Hắn bóp hai lần ngón tay, một mặt thần bí khó lường. Ta gần đây tính tới cố nhân tới đến, cho nên đặc biệt tới này trước cửa thành trông coi, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này cố nhân nói thế mà lại là ngươi cái này một tao. Chậc chậc. Ánh mắt của hắn tại Trương Vũ Tiêu trên khuôn mặt không để lại dấu vết đảo qua một chút, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Ngươi biến hóa này thật lớn a, ta vừa rồi đều kém chút không nhận ra ngươi đến. Ngày xưa hăng hái tiểu thiên sư thế mà luân lạc tới hiện tại cái này chán trường bộ dáng, vẫn là rất để cho người ta thổ thức. Biến hóa của ngươi đồng dạng không nhỏ. Trương Vũ Tiêu lãnh đạm đạo. Tại trong ấn tượng của hắn, người này hình tượng hẳn là lạnh hơn, càng ngạo, càng không coi ai ra gì một chút, mà không phải giống như bây giờ nói năng ngọt sớt, tán tản mà khắp. Nếu như không phải hắn cảm thấy thanh âm này quá phận quen thuộc, thậm chí cũng không dám đem người trước mắt này cùng mình trong trí nhớ người kia liên hệ với nhau. Tiểu sư thúc, vị này là Trương Mậu Nghĩa nhìn thấy hai người có vẻ như hàn huyên đối thoại, nhịn không được tò mò hỏi. Có thể cùng nhà mình tiểu sư thúc như vậy quen thuộc người, nói chung cũng nên là cái gì ghê gớm cùng thế hệ thiên kiêu đi. Hắn là Quân Mục. Trương Vũ Tiêu trong miệng nhàn nhạt phun ra một cái tên. Quân Mục. Nghe được cái tên này, Trương Mậu Nghĩa hơi sững sờ, lập tức trước tiên liền có một người hình tượng từ chỗ sâu trong óc bật đi ra, để hắn không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Là cái kia Thiên Diễn Sơn một vị chức chấp của người. Ta dựa vào. Quân Mục A. Đây chính là mấy năm trước được vinh dự Thiên Diễn Sơn gần trăm năm nay ưu tú nhất thiên kiêu, tại tiên môn ở trong, vị này thanh danh có thể không thua kém một chút nào bên cạnh hắn tiểu sư thúc. Mặc dù gần 2 năm không thấy bóng người, thiên cơ bản cũng bị giao cho đương nhiệm chấp quận người Quân Mạch trong tay, có thể Quân Mục cái tên này cho tới bây giờ đều không có bị tiên môn đám người quên lãng. Này, khiêm tốn một chút, anh em đã sớm không phải cái gì Quân Mục. Nghe được Trương Mậu Nghĩa tiếng kêu sợ hãi, người kia đắc chí khoát tay áo, biểu thị đi qua điểm này sự tình căn bản không đáng giá nhắc tới. Anh em bây giờ gọi Bách Lý Mục. Bách Lý Mục. Vào 3 ngày thần côn quái sư. Quỷ thị trong giảm hát con buồn tình báo. Cùng, Bạch Vong Đông nhất yêu quý cuốn sách chuyện. Quân Mục với hắn mà nói chỉ là một đoạn bị bỏ qua rơi đi qua. Thuộc về Bách Lý Mục nhân sinh mới là hắn hiện tại chân thực, cho nên ngươi tới tìm ta chính là vì hàn huyên hai câu. Trương Vũ Tiêu cũng không tin Quân Mục, không đối, hẳn là Bách Lý Mục sẽ có cái này lòng dạ thanh hẳn. Người này từ nhỏ đến lớn chính là một bộ thần bí hề hề bộ dáng, lúc nhỏ là một tấm mặt lạnh ai cũng mặc sát, so với hắn còn cuồng. Hiện tại mặc dù có vẻ như thay đổi tính tình, nhưng hắn lại không cảm thấy Bách Lý Mục sẽ làm cái gì vô dụng công sự tình. Thiên Diễn Sơn người xưa nay không làm chuyện dư thừa, ta là tới quên ngươi rời đi kinh thành. Nghe được hắn hỏi như vậy, Bách Lý Mục trên mặt không đứng đắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn ngậm miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm Trương Vũ Tiêu. Bây giờ rời đi còn kịp, con đường phía trước cũng không tốt đi. Ngươi cho ta tính một quẻ. Sao có thể à, ngươi thế nhưng là tiểu thiên sư, trên người nhân quả gánh quá lớn, không có thiên cơ bản nơi tay, ta cũng không dám tùy tiện coi bói cho ngươi. Bách Lý Mục mí mắt buông xuống. Chỉ là trước đó vài ngày trong giấc mộng, mơ tới có hạt tây đến, vào trong núi, có thể rời núi thời điểm, cái này bạch hạt là lại mù lại tàn, thẳng tắp hướng phía trên núi kia đánh tới. Bộ dáng kia nhìn có thể không tính là tốt. Ngươi cảm thấy cái này bạch hạc là ta? Bạch hạc là cố nhân. Vậy chính là ta. Ta cũng không có nói. Bách Lý Mục buông buông tay, khoe miệng dáng tươi cười đã ẩn bên dưới, ánh mắt bình tĩnh. Ta chính là đến khuyên ngươi một câu, sớm ngày rời kinh, đừng muốn đụng cái đầu rơi máu chảy. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy mình đầu sắt, cái kia muốn đụng liền đi đụng đi, ta cũng không còn được. Vậy liền không cần lo. Trương Vũ Tiêu lưu lại câu nói này, trực tiếp cất bước cùng Bách Lý Mục gặp thoáng qua. Trương Mậu Nghĩa vội vàng hướng phía Bách Lý Mục bái, sau đó nhấc chân đuổi theo nhà mình tiểu sư thúc bộ pháp. Nhìn thấy hắn cái này không chút do dự tỏ thái độ, Bách Lý Mục khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Nếu không phải giấc mộng này để hắn cho mơ tới, hắn mới lười nhắc quản cái gì bạch hạc đụng núi sự tình. Phát giác được Trương Vũ Tiêu vừa đi 2 bước, Bách Lý Mục đống nhiên trở lại. Hắn biểu lộ nghiền ngẫm, nhìn xem Trương Vũ Tiêu bóng lưng, kêu lớn, hắc, một đao, ngươi con mắt kia bây giờ còn có thể thấy rõ sao? Thanh âm của hắn không nhỏ, để Trương Mậu Nghĩa đều ngừng chân một cái chớp mắt. Có thể cùng Trương Mậu Nghĩa song song đi cùng một chỗ, Trương Vũ Tiêu lại là để ý đều không có đi để ý đến hắn, trực tiếp cũng không quay đầu lại chui vào đến cái kia kinh thành trong dòng người. Bách Lý Mục đứng tại chỗ, mắt thấy Trương Vũ Tiêu thân ảnh biến mất không thấy, hắn không khỏi liếc mắt. Ngay cả nhân quả đồng loại này tàn thứ phẩm tiên pháp đều lật ra tới, con hàng này là đầu góc có hố đi. Ai hắn hôm nay liền dư thừa đến, không bằng đi dọn quẻ ra đoán mệnh, còn có thể nhiều kiếm 2 cái tiền đồng đâu. Nói trở lại, Bạch Kim Chủ cũng có vài ngày không đến quỷ thị nghe hắn kể chuyện xưa, cái này doanh thu lập tức liền xẹp rất nhiều. Chẳng lẽ lại là hắn tìm được mới thuyết thư, không cần hắn nữa? T, cái này không thể được. Hắn hiện tại đại đa số ích lợi đều chỉ vào Bạch Vong Đông đâu. Vàng không nghĩ biện pháp chế tạo trận ngẫu như đặng, cho vị tiểu gia này tính cái mệnh. Có thể hàng kia trên thân gánh lấy lớn như vậy nhân quả, ta không dám a, thế là một cái vấn đề mấu chốt liền xuất hiện. Đến cùng là muốn tiền đâu, vẫn là phải mệnh đâu? Xách, Cái này thật là khó để cho người ta lựa chọn a. Chương 150, muốn La Hầu ngày đầu tiên. Chương 150, muốn La Hầu ngày đầu tiên, khó chọn cũng đừng có tuyển. Ngồi Bắc Chấn phủ ti trên bậc thang, Bạch Vong Đông nhìn xem trong tay những hồ sơ này, hướng thẳng đến bên cạnh quăng ra, ném cho đứng một bên Cẩm Y Liễu vệ. Cái này Cẩm Y Liễu vệ cũng miễn cưỡng xem như người quen. Lý Ngọc, chính là cái kia am hiệu dịch dung thuật trà trộn vào Nam Sơn hẻm tiểu viện cùng Hà Đại Thần diễn kịch cái kia, cũng là tại Hà gia thời điểm, Bạch Vong Đông an bài tại Hà Đại Thần bên người cản đao cái kia. Người này tại Bắc Chấn phủ ti là cái tiểu kỳ, ngày bình thường cũng không có gì cảm giác tồn tại. Thực lực không cao, nhưng thắng ở cẩn thận. Ba môn tà đạo biết được không ít. Dịch dung thuật cũng không biết là sư theo nhà nào, thủ pháp tinh diệu rất. Cũng chính là dựa vào chiêu này, hắn mới lăn lộn cái tiểu kỳ quan chức. Nếu không phải là bởi vì Bạch Vong Đông lần này cần tìm biết dịch dung thuật người, cũng sẽ không tìm tới hắn. Tóm lại, tại Bạch Vong Đông xem ra, người này cách dùng liền một câu. Đại sự không dùng, việc nhỏ dùng sức dùng. Mặc dù người anh em này thực lực chỉ là đến có thể tại Hà Vận Khải bạo khởi ám sát thời điểm, tại bị thương tình huống dưới chỉ có thể khó khăn lắm bảo trụ Hà Đại Thần trình độ. Nhưng hắn hậu cần nghiệp vụ trình độ cũng không tệ lắm. Mặc dù so ra kém Tử Vân Nhi cái kia lại mới, nhưng cũng coi là kinh thành Bắc Chấn phủ tỷ hở cần nhân viên bên trong người nổi bật. Nói lên cái này, hắn liền nghĩ đến bị Dạ Lưu Sương lâm thời điều đi Tử Vân Nhi. Cái kia không có tiền đồ, Dạ Lưu Sương đã nói tới giúp ta ba chữ này, tiểu nha đầu này liền hấp tấp đi theo nàng Lưu Sương tỷ tỷ chạy. Không có chút nào bận tâm nàng Vong Đông ca ca hiện tại đồng dạng cần nàng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lâm thời đem Lý Ngọc cho điều tới tạm thời trước dùng đến. Còn tuyển cái gì tuyển, những này thiên hộ cũng sẽ không chi ta. Bạch Vong Đông giang hai cánh tay, tựa ở trên nấc thang kia, nhìn cũng không nhìn bị hắn ném đến một bên liên quan tới Bắc Chấn phủ ti thiên hộ hồ sơ. Đừng nói là thiên hộ, liền ngay cả cùng hắn cùng cấp phó thiên hộ bên trong xem chừng cũng không có nhiều người sẽ nghe hắn cái này tạm lĩnh Bắc Chấn phủ ti đại chấn phủ sứ lời nói. Nếu dạng này, còn phí lúc đó làm gì? Ngươi liền phái người chằm chằm tốt, trong đám người này có người hay không sẽ cùng Nam Chấn phủ tư người tiếp xúc là được. Bạch Vong Đông ngửa đầu nhìn lên bầu trời, từ tốn nói, nếu có liền đem tên người cho nhớ kỹ, liền xem như bị phát hiện cũng không quan hệ, quang minh chính đại nhìn chằm chằm là được, chờ bọn hắn bị nhìn chằm chằm không kiên nhẫn được nữa, sẽ chủ động tới cửa tới tìm ta. Không sợ bọn họ tìm phiền toái, liền sợ bọn hắn tránh hắn. Chỉ cần gặp mặt, vậy cái này đoàn người tự nhiên sẽ là mặc hắn nắm. Thiên hộ ở vào chấn phủ sứ phía dưới, là Cẩm Ý Liễu vệ đỉnh tiêm chiến lược giai tầng. Toàn bộ kinh thành Bắc Chấn phủ ti ở trong cũng chỉ có 12 cái thiên hộ tại. Đương nhiên, ta âm là không tính tại cái này 12 thiên hộ ở trong. Dù sao vô luận là từ thực lực hay là địa vị tới nói, ta âm mặc dù gánh lấy thiên hộ tên tuổi, nhưng lại xa xà cao hơn thiên hộ. Hắn là đơn độc lệ thuộc vào La Hầu, là La Hầu khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Nếu là có phó chấn phủ sứ chức vị này, vậy cái này chức vị nhất định là thuộc về ta âm. Nếu là ta âm giờ khắc này ở kinh thành, cái kia tạm lĩnh Bắc Chấn phủ ti việc này tuyệt đối sẽ giao cho hắn. Mà hắn cũng không thể lại như chính mình hiện tại như vậy hữu danh vô thực, Bắc Chấn phủ ti cái này từ trên xuống dưới đều sẽ nghe theo hắn điều khiển. Nói cho cùng, hay là La Hầu đem Tạ Âm phái đi điều tra Bạch Điêu Ngọc giản sai, để hắn ngay tại lúc này chịu đủ tra tấn. Còn có một chuyện, đem những cái kia thiên hộ hồ sơ cho thu thập lại, Lý Ngọc đứng ở một bên tiếp tục nói. Theo cửa thành thám tử hồi báo, thiên sư phủ vị kia tiểu thiên sư hình như là vào kinh. Tiểu thiên sư, Trương Vũ Tiêu a. Bạch Vong Đông nghe vậy lông mày nhíu lại. Nghe nói hắn không phải tại phía Tây giết điên rồi sao? Lúc này đến kinh thành là vì cái gì? Nguyên nhân không biết, đại nhân, cần điều tra sao? Lý Ngọc ngữ khí nghiêm túc hỏi. Không cần tra. Bạch Vong Đông híp híp mắt. Trương Vũ Tiêu sự tình là Lục Phiến Môn phụ trách, là bắt hay là khác, để Lục Phiến Môn người quyết định, ta Cẩm Ý Liễu vệ liền không tranh đoạt vũng nước đục này. Dù sao cũng là thiên sư thân đệ đệ. Mặc dù tại phía Tây làm có chút quá phận, nhưng xét đến cùng, cũng không phải là cái đại gian đại ác người. Hắn làm sự tình còn không đủ trình độ để Cẩm Ý Liễu vệ xử lý cấp bậc. Loại trình độ này vụ án bình thường đều là Lục Phiến Môn phụ trách, nếu là Cẩm Ý Liễu vệ bao biện làm thay, vậy rất có thể sẽ phát sinh một chút không cần thiết ma sát. Lại nói, Trương Vũ Tiêu thế nhưng là làm qua hắn một lần sạc dự phòng. Chỉ cần hắn không hướng về phía chính mình đến, vậy hắn yêu đi chỗ nào đi chỗ nào. Cẩm Ý Liễu vệ đã đủ bận rộn, không cần thiết đem Lục Phiến Môn phụ trách sống cũng cùng một chỗ kéo qua đến. Lý Chính Minh, Phong Thanh Lạc đều ở kinh thành đâu, Trương Vũ Tiêu không đánh được mặt của bọn hắn. Đương nhiên, nếu là Lục Phiến Môn thật làm không được lời nói, Cẩm Ý Liễu vệ nên xuất thủ hay là đạt được tay. Chậc chậc, một tốt bưng quả nhiên thiên sư người thừa kế, nội điên làm gì? Có trời mới biết hắn lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm có bao nhiêu kinh ngạc. Liếc về Lý Ngọc cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ, Bạch Vong Đông bất đắc dĩ thở dài. Nói đi, còn có chuyện gì? La Hầu trước khi đi đem Bắc Chấn phủ ti các hạng sự vụ đều an bài ngay ngắn rõ ràng, có thể đây cũng không có nghĩa là Bạch Vong Đông liền cái gì đều không cần làm. Đem chữ vật tiên khí trong kia chất đống một đống văn án cho xuất ra. Lý Ngọc yên lặng đưa chúng nó bỏ vào Bạch Vong Đông bên cạnh trên bậc thang. Trầm mặc thanh âm lại như vậy đinh tai nhức óc. Không phải, những vật này đều nhất định muốn ta nhìn sao? Là La Hầu trước khi đi không phải đều đem sống cho phân phối đi xuống, ta chỉ cần phụ trách ta quản lý bộ phận này không được sao? Đây chính là ngài phụ trách bộ phận kia. Trời ạ, La Hầu đến cùng là thế nào có thể tại khổng lồ như thế lượng công việc bên trong còn có thể bảo trì như vậy tinh thần phấn chấn? Quả nhiên con hàng này chính là cái siêu nhân, các loại trên ý nghĩa siêu nhân. Đúng. Bạch Vong Đông bất đắc dĩ đập chán. Còn có thể làm sao? Hiện tại vẫn chưa tới một mùi lửa đem toàn bộ Bắc Chấn phủ ti đốt đi thời điểm, vậy những thứ này làm việc hắn vẫn thật là nhất định phải hoàn thành. La Hầu rời đi kinh thành ngày đầu tiên, nghĩ hắn rất muốn hắn. Đúng rồi, còn có một việc. ngay tại Bạch Vong Đông chuẩn bị kỹ càng bút mực, dự định thật tốt cùng những văn quyển này làm đấu tranh thời điểm, Lý Ngọc cái kia nghiêm cẩn thanh âm lại lần nữa vang lên. "Chuyện gì? Cùng nhau nói xong." Bạch Vong Đông một bên liếc nhìn trong tay văn quyển, vừa mở miệng nói ra. "Đây đều là Bắc Chấn phủ ti chấp hành nhiệm vụ cầm y liễu vệ đưa lên báo cáo, có kết án, có đang tiến hành, cũng có thương vong hồi báo. Những này đều được xem thật kỹ bên trên một lần mới được." Ngẫm lại hắn một cái một đường nhân viên chiến đấu, hiện nay thế mà luân lạc tới ngồi phòng làm việc xem báo cáo tình trạng, siêu không thói quen tốt ra cái kia, Hà đại thần muốn gặp ngài. Nghe được Lý Ngọc câu nói này, Bạch Vong Đông ngừng múa bút thành văn. Hắn ngẩng đầu đến, nhìn về hướng Lý Ngọc. Lý Ngọc hướng phía hắn nhẹ gật đầu. "A giống kém chút liền bên còn có việc này." "Hà đại thần." Bạch Vong Đông đứng dậy, phủi phủi quần áo bên trên cho bụi. "Là nên đi xem hắn một chút." Chương 151, đối thoại chương 151, đối thoại Hà đại thần. Bạch Vong Đông đúng là cùng hắn có một trận đối thoại tới. Ngay tại chiếu ngục, tại cái nào đó nhà tù. Tại Hà Văn Lương 60 tuổi đại thọ yến một ngày trước hắn bị Trương Nguyệt Anh mang về thời điểm. Lúc kia Hà đại thần bị xích sắt cột vào trên cây cột. Bạch Vong Đông ngược lại là không nghĩ nghiêm hình tra tấn hắn ý tứ, dù sao hắn biết, Hà đại thần sắc thực cái gì cũng không biết, hắn duy nhất có thể làm được chính là tại thọ yến ngày đó làm nhân vật nam chính trình diễn một trận đặc sắc tuyệt luân ông cháu bất hòa tiết mục. Vốn phải là dạng này. Nhưng Bạch Vong Đông lâm thời đổi chủ ý bởi vì hắn nghĩ đến Hà đại thần một cái khác cách dùng. Đem hắn dội tỉnh. Bạch Vong Đông đem chân bệnh lên trên bàn, móc ra sách vở nhỏ ở phía trên viết lấy cái gì. Đứng ở một bên Lý Ngọc rất tự giác liền từ trong thùng nước múc đến một bầu băng lánh thấu xương nước lạnh, hướng phía Hà đại thần trên khuôn mặt dội cho đi qua. Soạt. Bọt nước vẩy ra. Cái kia ngất đi Hà đại thần trong nháy mắt liền bị lần này cho dội tỉnh. Hắn trợn to mắt, một bên miệng lớn thở dốc vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khi ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến đứng bên cạnh trên thân những người này quần áo lúc, trong nháy mắt liền biết hắn hiện tại người ở chỗ nào. "Ta phạm vào pháp gì, cần cầm y liễu vệ đến bắt ta?" "Ngươi không có phạm pháp." Bạch Vong Đông một bên tại trên sách vợ nhỏ viết lấy nội dung, một bên nhàn nhạt mở miệng hồi đáp. "Nhưng ra ra ngươi phạm pháp, sẽ bị lưu vong cả nhà loại kia." Hắn thốt ra lời này lối ra, Hà đại thần vô ý thức liền muốn mở miệng phản bác, thế nhưng là vừa mới há miệng, hắn cái kia tỉnh táo lại đầu liền nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này điều tra. Lập tức, hắn ngậm miệng ra nói. Bạch Vong Đông tạm thời cũng không có quản hắn, mà là nghiêm túc tại trên sách vợ nhỏ viết lên cái này đến cái khác suy đoán. Là một cái thế kỷ 21 đã từng chủ ủn y bi ủ thiếu niên. Trong đầu của hắn có quá nhiều kỳ tư diệu tưởng. Đối với một cái có thể khống chế hắn tất cả tin tức, hơn nữa có thể tại ván cờ này ở trong thời khắc dẫn trước hắn một bước người, Bạch Vong Đông có vô số loại suy đoán. Hắn không tin có người chỉ bằng vào bản thân mình năng lực liền có thể đem hắn tính toán đến một bước này. Từ Bạch Trần giả công chúa thân phận, đến chủ động đưa tới cửa Lam Việt, lại đến cái kia mất tích bí ẩn Hà Đại Sương. Vị này Mộng Thanh công chúa dùng sự thực thuyết minh một sự kiện, đó chính là nàng đối với thời cuộc hoàn toàn khống chế, cùng đối với mình toàn diện hiểu rõ. Không nhìn khoảng cách thuật độc tâm. Đối với thế gian pháp tắc đấng toàn năng, hay là không hợp thói thường về đến nhà bắt quái dễ thuật. À, đúng rồi, nàng ngủ 13 năm, vậy cái này 13 năm bên trong, nàng có biết làm hay không một giấc mộng đâu. Tựa như là máy mô phỏng một dạng, đi qua một lần luân hồi. Hiện tại mộng tỉnh, phát hiện thời gian lại lần nữa về tới nguyên điểm. Cái này nói chung hẳn là gọi là biết trước mộng. Mà có biết trước mộng, liền không thể không xét vị lai thị. Một cái là cố định kịch bản đại cương, một cái thì là có thể thời gian thực điều chỉnh kịch bản phát triển. Hai cái này năng lực vô luận là cái nào đều sẽ dị thường khó giải quyết. Đương nhiên, càng khó giải quyết nhưng thật ra là người này đồng thời có hai loại khả năng. Nhất là tại loại khả năng này bên trong, cái kia 13 năm bên trong, người này thế mà còn có thể hiểu rõ đến hắn hết thảy. Cái này càng khó giải quyết. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhất định phải thăm dò rõ ràng trong tay đối phương bài, mới có thể không rơi xuống hạ phong. Đại nhân, tổ phụ ta. Đến cùng phạm vào chuyện gì? Xem ra Hà đại công tử không thích cùng người chơi để đặng tờ lay. Lúc này mới kiên trì không đẩy một lát liền chủ động mở miệng. Bạch Vong Đông đem chính mình có thể nghĩ tới khả năng đều ghi vào cuốn vở này ở trong, lập tức ngẩng đầu hướng phía Hà đại thần nhìn sang. Không hổ bị là Hà Văn Lương coi là Hà gia hy vọng tồn tại, lúc này mới không bao lâu liền bình tĩnh lại, biểu tình kia quả nhiên là khí định thần nhàn rất, có vẻ như nơi này cũng không phải là cẩm y địa vệ chiếu ngục đại lao. Đối mặt hắn như vậy phong khinh vân đạm, Bạch Vong Đông cảm thấy hay là trực tiếp bên dưới mãnh liệu tương đối tốt, cho nên hắn trực tiếp nơi đó mở miệng nói ra. "Gia gia ngươi là kiến văn nghịch đảng, đồng thời hiện tại như cũ tại vì nghịch đảng bạn sự tình." Tin tức này đối với những ngày này nhận liên hoàn bạo kích Hà đại thần tới nói, trùng kích cảm giác đúng là không như trong tưởng tượng lớn như vậy, có thể cho dù là không có lớn như vậy, nhưng cũng đã lớn đến khủng khiếp. Kiến văn nghịch đảng. Ai? Hắn cảm thấy mình lỗ tai nghe nhầm rồi. Chứng cứ chúng ta đương nhiên là có rất sung túc chứng cứ, đủ để đem ngươi ra ra đóng đinh tại kiến văn nghịch đảng trên cây cột. Bạch Vong Đông buông xuống sách vở nhỏ, cách cái bàn hướng phía hắn nhìn sang. Nhưng, ta chỗ này có thể cho ngươi cung cấp một cái cơ hội, ngươi có muốn hay không? Đem ta chụp tới, chính là vì cái này. Hà đại thần đầu góc chuyển rất nhanh. Bạch Vong Đông một câu nói kia liền để hắn nghĩ tới tiền căn hậu quả. Bạch Vong Đông rất thành thật gật đầu, "Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, nếu là chuyện này làm thành, vậy ta liền sẽ dùng cố gắng lớn nhất đi giúp các ngươi Hà gia, thoát tội không có khả năng, nhưng ít ra có thể bảo trụ ngươi Hà gia một môn nhân số thịnh vượng. Nói mà không có bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chỉ bằng ngươi bây giờ đã thân ở cẩm y liễu vệ chiếu ngục ở trong." Bạch Vong Đông một tay nâng cầm lên, thân thể nghiêng về phía trước, "Ngươi không có lựa chọn khác." Lời này là chính xác. Hà đại thần chính mình cũng biết, nếu là tổ phụ thân phận xác thực như vậy, cái kia Hà gia liền sẽ phải gặp một trận kiếp nạn. Hô Hà đại thần thở ra một hơi, tỉnh táo nói ra: "Ngươi muốn ta làm cái gì?" "Hai chuyện, kiện thứ nhất, giúp ta đeo đâm một người. Nếu như Mộng Thanh công chúa đến cuối cùng muốn mang đi Hà đại thần, cái kia đánh lén nàng, Hà đại thần chính là lựa chọn tốt nhất." "Có thể." Hà đại thần gật gật đầu. "Thứ hai." Bạch Vong Đông từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra một cái bình thuốc, đặt ở trên mặt bàn, sau đó hài hước nhìn xem Hà đại thần. "Trong này chứa cũng không chỉ là thật đơn giản độc dược, bên trong còn trộn lẫn vào ta trong mấy ngày qua tại trong phòng tạm giam một mực nghiên cứu nguyên rủa, vu thuật. Ngươi dám buông sao?" Tại Bạch Vong Đông trêu tức trong giọng nói, Hà đại thần cơ hồ không có chút do dự nào liền nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía đứng bên cạnh Lý Ngọc hết lên đầu, để hắn đút ta. Có lẽ là nhìn Lý Ngọc tương đối trung thực đi, Hà đại thần rất phối hợp liền đem cái bình kia độc dược cho rót xuống dưới. Không có cảm giác gì, cũng không có cái gì khó chịu địa phương. Nhưng Bạch Vong Đông miêu tả lại làm cho người toàn thân rét run. Ngươi nếu là phát nổ lời nói, toàn thân huyết vụ đều sẽ hóa thành là nguyên rủa truyền lại môi giới, mà đụng phải loại nguyên rủa này sinh linh, toàn thân khí huyết sẽ dần dần tiêu vong, chỉ để lại một lớp da xương. Đây chính là Bạch Vong Đông từ cốt Phật tự bí pháp bên trong nghiên cứu ra được đặc thù nguyên rủa. Mà có vật này tại, chỉ cần Mộng Thanh công chúa có vị lai thị, cái kia Hà đại thần nàng ngày mai liền mang không đi. Hai cái điều kiện, hắn đều thỏa mãn. Bạch Vong Đông là cái rất có người thành tín, tự nhiên cũng sẽ tuân thủ lứa hẹn. Bất quá, trước đó, ta càng muốn nhìn hơn xem xét ta đạo đùa giỡn, đến cùng đặc sắc không đặc sắc. Có ý tứ gì? Hà đại thần trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn, cười phủi tay. Điệp bà, nên ngài ra sân. Ngay sau đó, nhà tù này cửa liền bị mở ra, một tên lão hầu hướng phía trong này chậm rãi đi tới. Chương 152, Vong Ưu chương 152, Vong Ưu trên đời này phức tạp nhất khó hiểu đồ vật có hai cái, một cái là thiên đạo, một cái chính là nhục thể. Mà tại kết cấu phức tạp trong nhục thân, phức tạp nhất chính là đại não. Nó không chỉ kết cấu phức tạp, bản thân cũng là rất yếu đuối, muốn dùng tiên thuật đi ảnh hưởng đại não, bài kia trước muốn làm đến chính là cẩn thận. Người nói chuyện chính là vị này bị Bạch Vong Đông xưng là Điệp bà lão hầu. Nàng đứng tại Hà đại thần trước người, dùng cực kỳ nhẹ nhàng ngữ khí đối với Bạch Vong Đông nói ra: "Người đầu góc là ký ức vật dẫn, phong tỏa ký ức bước đầu tiên chính là muốn tại không đối với hắn tạo thành phá hư điều kiện tiên quyết, đem linh lực từng điểm rót vào trong đó, cứ như vậy mới có thể ở tại trong não tiến hành linh lực phong ấn khắc họa. Dạng này phong ấn có thể làm đến mãi mãi hiệu quả sao?" Bạch Vong Đông giơ sách vở nhỏ, mang theo tràn đầy tò mò hướng phía nàng chăm chú hỏi: "Không có khả năng." Điệp bà rất thẳng thắn lắc đầu: "Ký ức loại vật này quá mức thần bí, liền lao thân đã biết tiên pháp tới nói, không có một loại là có thể hoàn toàn tiêu trừ sạch một đoạn ký ức, hoặc là đem nó vĩnh cửu phong tồn." Nàng nâng lên làn da tay khô các trường, trong lòng bàn tay, một cỗ nồng đậm lại quỷ dị linh lực chậm rãi ngưng tụ. "Trắng phó thiên hộ, ngươi phải biết, trèo chống tiên thuật chính là linh lực, mà chỉ cần là linh lực, liền không khả năng làm đến hoàn toàn không tiêu hao. Khi bị thi thuật giả trong não phong ấn không có thể trèo chống nó tiếp tục duy trì linh lực đằng sau, đạo phong ấn này tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa." Bạch Vong Đông hiểu rõ gật đầu, đem Điệp bà nói những ghi chép này đến trong sách vở nhỏ, lập tức ngẩng đầu tiếp tục hỏi: "Vậy dạng này phong ấn, dài nhất có thể kéo dài bao lâu?" "3 năm." Điệp bà thản nhiên nói. "Chỉ nói lao thân lời nói, tối đa cũng chỉ có thể làm đến phong bế một đoạn ký ức 3 năm. 3 năm. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Trước mắt vị này Điệp bà cũng đã là đại biểu loại này tiên pháp thành tựu tối cao người, nàng 3 năm, cơ hồ liền đã là nhất pháp này có khả năng đến nơi cực hạn. Đương nhiên, có lẽ là ngại mới vừa nói có chút không quá nghiêm cẩn, Điệp bà lại bổ sung một câu: "Tình huống cụ thể vẫn là phải tùy từng người mà khác nhau." Điệp bà nói 3 năm, chỉ là đối với hiện tại trên cây cột buộc cái này mặt mũi tràn đầy chống cự thẳng xuôi xẻo Hà đại thần mà nói. Bất quá là Mộ Vân môn đệ tử thân truyền, Hà đại thần tiêu chuẩn tuyệt đối không thấp, đối với hắn 3 năm là cực kỳ có hàm kim lượng. Bạch Vong Đông trong đầu suy nghĩ phi tốc phun trào, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Lập tức, hắn rất thành khẩn hướng Điệp bà tiến hành cảm tạ. Trên đời này tiên đạo rất nhiều. Phổ thông, cực đoan, thiên môn, ít lưu ý những này chủng loại nếu là từng cái hàng đi ra, vậy tuyệt đối sẽ tới một cái để cho người ta ra đầu tê dại trình độ. Trước mắt vị này Điệp bà chính là tiểu đạo này ở trong thành tiểu tối cao người một trong. Tiên pháp Vong Ưu Điệp truyền thừa giả, thật sự đại lão. Cùng Bùi Tú Văn vị kia thỉnh tiên thuật đại lao không giống với, lao bà này là La Hầu tại Bắc Chấn Phủ Ti thành lập mới bắt đầu dùng một cái nhân tình đổi lấy, gia nhập Cẩm Ý Liễu vệ thời gian vẹn vẹn 2 năm. Mặc dù từ quan giai đi lên nói, đây là vị bách hộ, nhưng Bắc Chấn Phủ Ti nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái thiên hộ hoặc là phó thiên hộ biết dùng thân phận đến đối với nó bên mặt hất hàm sai khiến. Vị bà này ngày bình thường liền đợi tại chiếu ngục tầng 40, tính tình không tốt lắm, xưa nay không yêu cùng người lui tới, nếu không phải nắm Bùi Tú Văn quan hệ, Bạch Vong Đông hôm nay đều không nhất định có thể mời tới được nàng. "Các ngươi không có tư cách đối với ta làm như vậy." Cột vào trên cây cột Hà đại thần đem hai người đối thoại hoàn toàn nghe đi vào, hắn trong nháy mắt liền hiểu Bạch Vong Đông muốn làm gì. Hắn tuyệt đối không có khả năng bị phong ấn lại ký ức. Nếu là quên đi chiếu trong ngục phát sinh hết thảy, hắn chưa chừng sẽ ở ngày mai trên thọ yến đối với hắn ra ra làm những gì. Cái kia đầy ngập phẫn hận sẽ một lần nữa dấy lên, hắn sẽ giơ lên trong tay lợi kiếm đâm về ra ra của hắn, nếu là thật sự để hắn giết hắn lời của ra ra. "Ngươi không có lựa chọn." Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phản kháng Hà đại thần, bàn tay tại bên hông bạch ngọc bên trên phi tốc xẹt qua. Một cái lưu ly chế tạo hình ống vật cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn xem Hà đại thần, từ tốn nói: "Từ ra ngươi thân phận bị vạch trần một khắc này bắt đầu, toàn bộ Hà gia liền toàn bộ bị hắn kéo vào trận này trò chơi, muốn Hà gia có thể từ trận này trong trò chơi niết bàn chủ sinh, nhất định phải có người trả giá đắt. Ngươi rất may mắn, người được tuyển chọn là ngươi. Không nhìn Hà đại thần cái kia tiếp tục dãy rủa, Bạch Vong Đông lay động một cái trong tay lưu ly quản. Phốc phốc. Một cây châm dài từ cái kia lưu ly trong khu vực quản lý đâm ra, Bạch Vong Đông trực tiếp bắt lấy cái kia lưu ly quản, đột nhiên hướng phía Hà đại thần cổ mặt bên đâm đi vào. Vào thịt thanh âm mặc dù nhỏ bé nhưng lại rõ ràng vang lên. Ngay sau đó, cái kia lưu ly trong khu vực quản lý chất lỏng phi tốc lưu động, thuận cái kia kim tiêm tràn vào đến Hà đại thần thể nội. Hà đại thần mí mắt lập tức trở nên nặng dị thường, lại sau đó, thân thể của hắn cũng đình chỉ dãy rủa, đầu trở nên mơ màng căng căng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hắn chống cự không được cái kia đập vào mặt buồn ngủ, cuối cùng vẫn là khép lại cái kia run rẩy mí mắt. Lạng Kha cục. Bạch Vong Đông cầm trong tay cải tiến qua ống trích cho thu hồi, lập tức triệt thoái phía sau 2 bước, có chút không lời, vươn tay, hướng phía Điệp bà ra hiệu. Điệp bà đầu tiên là nhìn lướt qua Hà đại thần cổ bị cuốn tới địa phương, ngay sau đó lại hơi cảm giác một chút Hà đại thần hiện nay trạng thái. Ngủ rất say, ý thức cũng rất an tĩnh. Hảo dược. Trên bàn tay nàng linh lực phi tốc phun trào, ngay sau đó, một cái màu u lam hồ điệp liền từ lòng bàn tay của nàng ở trong chậm rãi bay ra. Bạch Vong Đông hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành mạ vàng sắc, ánh mắt tại hồ điệp này trên thân không ngừng dò xét. Thật đẹp hồ điệp, chỉ là nhìn xem nó, phản phất thật liền có thể như tên của nó bình thường, để cho người ta quên sầu lo. Hồ điệp ở giữa không trung nguyện chuyển nhảy múa, một bên vũ động, một bên một đầu đâm vào Hà đại thần trong mi tâm. Ngay sau đó, hồ điệp biến mất không thấy gì nữa, Hà đại thần trên mi tâm, một cái màu u lam ấn ký chợt lóe lên. Phó Thiên Hộ muốn cho hắn khi nào giải phong? Có thể cụ thể thiết trí giải phong điều kiện sao? Có thể. Vậy liền, khi nhìn đến ta vô bàn lên thời điểm đi. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Nếu là Mộng Thanh không xuất hiện, vậy liền dựa theo hắn nguyên bản kịch bản đem ngày mai xuất diễn này cho hát xuống dưới, mà nếu như Mộng Thanh xuất hiện, vậy cái này trận đùa giỡn liền sẽ lập tức đổi thành kịch bản thứ hai. Hắn nhất định phải mượn cơ hội này xem thật kỹ một chút, cái này Mộng Thanh công chúa đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Ngủ đi. Nhìn xem Hà đại thần, Bạch Vong Đông nhẹ giọng nỉ non. Đợi đến ngày mai lên đài, ngươi chính là nhất định cái kia Giác Nhi. Cho nên, Giác Nhi, nghe bọn hắn nói ngươi tìm ta. Bạch Vong Đông mang theo 2 bình thanh quả nhượng đi vào Hà đại thần nhà tù. Hà đại thần nhìn xem hắn, hắn nhìn xem Hà đại thần. Trong nhà tù này không khí có chút đặc biệt lạnh. Chương 153, con dấu chương 153, con dấu thế nào Giác Nhi, dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Bạch Vong Đông buông xuống trong tay thanh quả nhưỡng, cách thiết sách lan nhìn xem hàng rào đầu kia Hà đại thần, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Cái này trực câu câu ánh mắt, không biết coi là bên trong người này là cái gai đâu." Bất quá cái này cũng trách hắn, ai bảo hắn trời sinh chính là như thế một bộ người gặp người thích bộ dáng đâu, có ít người bị uốn cong hướng giới tính, vậy cũng đích xác xác là tội lỗi của hắn. Hắn đơn giản chính là cái tội ác cùng cực nam nhân a, cái này cùng chúng ta ngay từ đầu đã nói xong không giống với. Hà đại thần cũng không biết Bạch Vong Đông đầu nào phong bạo một đống co không có, trực tiếp làm tiến nhập chủ đề. Bạch Vong Đông nghe vậy hơi nhíu mày. Người này đầu óc CPU là mang trì hoãn sao? Cái này đều qua mấy ngày mới phản ứng được nhắc tới sự kiện. Có đúng không? Bạch Vong Đông mím môi một cái, bật cười. Chỗ nào không giống với? Ngươi rõ ràng nói, chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi liền sẽ giúp Hà gia. Đúng a? Bạch Vong Đông gật gật đầu. Lời này ta đúng là nói qua. Có thể ngươi lại dùng đồng dạng điều kiện để cho ta ra giúp ngươi đi giết người. Ách Bạch Vong Đông buông tay, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cho nên, cái này có vấn đề gì không? Có vấn đề gì? Bành, Hà đại thần trực tiếp bạo khởi, hướng phía Bạch Vong Đông lao đến. Hắn đâm vào cái kia thiết sách lan phía trên, hai tay gắt gao nắm lấy thiết sách lan, đỏ hồng mắt cắn răng hướng phía Bạch Vong Đông hận hận nhìn lại. Dùng một cái điều kiện đi phân biệt cùng hai người giao dịch, cái này cùng gạt người khác nhau ở chỗ nào? Ngươi liền xem như muốn trêu đùa người cũng phải có cái hạn độ. Một cái điều kiện phân biệt cùng hai người giao dịch, Bạch Vong Đông ngồi dưới đất, đem một bình thanh quả nhưỡng mở ra, có chút nhấp một miếng, lập tức không nhanh không chậm nhìn xem Hà đại thần từ tốn nói: "Ngươi là nghĩ như vậy đó a? Chẳng lẽ không đúng sao?" Hà đại thần trong mắt phẫn hận từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Hắn đối với Bạch Vong Đông oán khí nơi phát ra cũng không chỉ là những này, còn có phong bê trí nhớ của hắn, để hắn suýt nữa tự tay giết hắn ra, cùng sự tình sáng tỏ đằng sau, để hắn trong nháy mắt minh bạch trước đó hắn chỗ tra được hết thảy đều là Bạch Vong Đông an bài. Vân 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 vân. Từ đầu đến cuối, hắn tựa như là cái đồ chơi một dạng, bị Bạch Vong Đông tùy ý đùa bỡn. Chuyện như vậy phóng tới ai trên thân sẽ không có oán hận. Hắn bây giờ có thể tận lực duy trì cùng Bạch Vong Đông bình thường đối thoại lý trí cũng đã là rất không dễ dàng. Dĩ nhiên không phải. Đối mặt Hà đại thần đặt câu hỏi, Bạch Vong Đông rất quả quyết cấp ra khẳng định đáp án. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chăm chú nhìn Hà đại thần nhàn nhạt mở miệng, "Hà đại thiếu gia, giao dịch loại sự tình này là muốn coi trọng một cái bình đẳng, chỉ là một mình ngươi quá cân, có thể cũng không thể để giao dịch tây cân để nằm ngang." Hắn hai cánh tay hơi nâng lấy, từ tốn nói, "Ngươi cùng gia gia ngươi cộng lại, mới đủ lấy bảo toàn các ngươi Hà gia, phàm là hai người các ngươi thiếu đi cái nào, Hà gia sự tình ta cũng sẽ không quản. Kiến văn mịch đảng, hay là nhân vật mấu chốt, hiện tại lại trở thành đem bệ hạ cùng chúng ta chấn phủ sứ đại nhân dẫn xuất kinh thành kẻ cầm đầu, một khi tế tổ đội ngũ ở trên nửa đường gặp sự tình gì, vậy ngươi gia gia tội ác nhưng lớn lắm. Bảo toàn Hà gia, áp lực của ta cũng rất lớn đó a, ngươi cũng phải lý giải ta." Mặc dù Bạch Vong Đông nói rất có lý, nhưng không biết vì cái gì, Hà đại thần vẫn cảm thấy chính mình phản phất tại bị trước mắt người này bỡ bỡn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Hà đại thần cũng lười đi phân biệt Bạch Vong Đông trong lời nói có mấy phần không hợp lý. Hắn chỉ là hít sâu một hơi, lập tức nghiêm túc nhìn về phía Bạch Băng Đông. Lưu gia gia của ta một cái mạng, ta lại không dự định giết hắn, ngươi cùng ta nói đây là có chút không đáng. Hắn cũng không phải cái gì sát nhân của ma, người ta thay ngươi làm việc ngươi còn muốn người ta mệnh, cái này không khỏi có chút quá không nói đạo lý đi. Muốn mạng, đó là một cái khác ký hiệu sự tình. Tại Bạch Vong Đông suy nghĩ ở trong, Hà Văn Lương có chết hay không không quan trọng gì. Ngươi để hắn đi giết này vị giả tiên sinh, bản thân liền là tại lấy mạng của hắn. Hà Đại Thần nhìn rất rõ ràng. Ra ra hắn chỉ có một người, mà Kiến Văn Lịch đảng lại có rất nhiều người. Lại thêm chính mình cái kia bất thành khí đệ đệ Hà Đại Sương còn tại giả tiên sinh trong tay. Lẻ loi một mình đối mặt một đám lịch đảng, còn có nhược điểm bị người nắm ở trong tay sợ ném chuột vỡ bình. Nói thật, nếu như đem chính mình thay vào đến ra ra cái kia thị giác ở trong, hắn có thể cảm nhận được chỉ có nồng đậm bất lực. Hắn cái gì đều làm không được, sẽ chỉ có một con đường chết. Hắn không muốn để cho ra ra chết. Cho nên, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Kết thúc ra ra của ta cần làm được điều kiện thứ ba. Điều đó không có khả năng. Bạch Vong Đông lắc đầu. Giả tiên sinh đầu người, ta là nhất định phải cầm tới. Vậy liền cho ta ra ra tăng số người nhân thủ, bảo vệ được an toàn của hắn. Tại điều yêu cầu thứ nhất bị cự tuyệt đằng sau, Hà Đại Thần trước tiên liền nói ra lùi lại mà cầu việc khác phương pháp, rất khó không nghi ngờ con hàng này trong lòng đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Bất quá, mắt hắn híp lại, hài hước nhìn về phía Hà Đại Thần. Ta lại vì cái gì muốn làm như thế đâu? Trước đó cùng Hà Văn Lương giao dịch ở trong nhưng không có đầu này, nói cách khác, đây là đang giao dịch bên ngoài sách yêu cầu, Bạch Vong Đông cũng không có nhất định phải thỏa mãn nghĩa vụ của hắn. Có thể Hà Đại Thần tựa như là đã sớm dự liệu được tình huống này một dạng, hắn trực tiếp từ tay áo ở trong lấy ra một vật. Nếu như ngươi làm được, ta liền đem vật này cho ngươi. Nhìn thấy đồ trên tay của hắn, Bạch Vong Đông hơi nhướng mày, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh hướng phía bên cạnh Lý Ngọc nhìn lại. Lý Ngọc lập tức cảm giác phía sau mát lạnh, liền vội vàng lắc đầu, là hạ quan vô năng, soát người thời điểm không thể phát giác. Hắn dám cam đoan, hắn thật rất nghiêm túc đi lục soát, có thể người này làm sao lại có thể đem như thế một cái đồ chơi cho mang vào chiếu trong một đầu. Cũng may Bạch Vong Đông chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt hướng phía Hà Đại Thần trên tay vật kia nhìn sang. Đó là một cái chỉ có lòng bàn tay lớn con dấu, vương vức, toàn thân hiện lên đen kịt bộ dáng, phía trên điêu khắc Bạch Vong Đông nhìn không minh bạch đến cùng là cái gì hoa văn. Nhưng đối với con dấu này, Bạch Vong Đông có chút suy đoán. Đây là gia gia của ta tại trước khi rời đi lặng lẽ kín đáo đưa cho ta, ta đoán, đại khái chính là ta gia gia trong miệng Trường Châu Hà gia bảo trưởng không quyền biểu tượng, ta dùng toàn bộ Hà gia bảo đến cùng ngươi đổi ta gia gia một cái mạng, như thế nào? Hà gia bảo người nhưng cũng là ngươi huyết mạch tương liên thân nhân, dùng một cái chi mạch đổi một người, ngươi không hối hận. Bạch Vong Đông đột nhiên ý thức được, người anh em này thời gian qua đi nhiều như vậy thiên tài la hét gặp hắn, cũng là bởi vì đang tự hỏi đến cùng muốn hay không đem thứ này giao ra. Không hối hận. Hà Đại Thần thản nhiên nói. Trong lời nói này quả quyết, Bạch Vong Đông nghe được rất rõ ràng. Có chút ý tứ. Hắn lúc đầu coi là Hà Đại Thần sẽ là loại kia không quả quyết loại hình nam nhân đâu. Bất quá, Bạch Vong Đông trong mắt lóe lên một tia âm tàn ánh mắt. Ta hiện tại liền xem như trực tiếp cầm ngươi con dấu, giống như cũng không phải không được đi. Có thể cường thủ hào đoạn, hắn làm gì còn muốn cùng hắn giao dịch đâu. Chương 154, trò chơi muốn bắt đầu. Chương 154, trò chơi muốn bắt đầu, xin nhờ, đây là đang chiếu ngục. Là bọn hắn cầm ý liễu vệ địa bàn. Tiến nơi này phạm nhân đều là phải bị soát người tìm ra tới đồ vật đại đa số đều sẽ xung công. Ngươi muốn giấu liền giấu triệt để một chút thôi, hiện tại lộ ra, đây không phải đang buộc Bạch Vong Đông phạm sai lầm sao? Bạch Vong Đông ánh mắt có chút âm ngoan nhìn xem Hà Đại Thần, lạnh như băng nói ra, ta giống như có thể trực tiếp cầm ngươi con dấu, sau đó không đáp ứng yêu cầu của ngươi đi. Chơi miễn phí, chơi miễn phí, chơi miễn phí. Vu Hồ siêu động. Ngươi không phải là người như thế. Hà Đại Thần chém đinh chặt sắt nói, ta biết, ngươi không phải là người như thế. Hắc. Mặc dù ngữ khí của ngươi rất kiên định, nhưng từ ngươi nói hai lần ngươi không phải là người như thế đến xem, tâm của ngươi hay là hư. Con hàng này cũng không có nắm chắc. Đơn thuần chính là tại Bắc đánh cược một lần. Hắn biết, chỉ cần hắn lộ con dấu sự tình, vậy cái này con dấu 89 phần 10 liền giữ không được. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp thoải mái lấy ra. Nếu là Bạch Vong Đông cướp đi, chính là hắn cược sai, mà nếu như Bạch Vong Đông thật sự có thể đáp ứng, đó chính là hắn thành công. Nhất niệm đối với, nhất niệm sai. Nhất niệm tâm tưởng sự thành, nhất niệm không có gì cả. Cái gọi là đánh bạc không phải liền là dạng này sao? Là hoàn toàn phá hủy tự tin của hắn cùng hy vọng, hay là chừa cho hắn bên trên một tia chỗ trống, để hắn thắng lần trước đâu? Bạch Vong Đông rất nhanh liền cấp ra đáp án. Lý Ngọc, đi sắp xếp người coi chừng tốt Hà lão gia tử, lão gia tử thể cốt không tốt, phải chú ý đến điểm thân thể của hắn mới được. Lý Ngọc nhận được mệnh lệnh, không chút do dự, trước tiên liền xoay người hướng phía chiếu ngoài ngục mặt đi ra ngoài. Hà Đại Thần nghe được mệnh lệnh này lặng lẽ thở dài một hơi. Sau đó hắn liền đem con dấu kia hướng phía Bạch Vong Đông ném tới. Bạch Vong Đông đưa tay tiếp được. Cái ấn này trương chất liệu rất cao cấp, đặt ở trong tay, sẽ có một cố ý lạnh bay thẳng lòng bàn tay của hắn, sờ tới sờ lui thật rất dễ chịu. Có thể chỉ có con dấu lời nói, xác suất lớn là điều động không được Hà gia bảo người. Bạch Vong Đông thưởng thức trong chốc lát con dấu kia đằng sau, liền đem nó thu vào, lập tức hướng phía Hà Đại Thần nhìn sang. Hà Đại Thần nhếch môi, cười lạnh một tiếng. Ngươi đem phụ thân ta mang về, không phải là vì cái này sao? Hà Vận Khải là theo chân Bắc Chấn phủ ti người y sư kia cùng nhau biến mất, Hà Đại Thần có thể không cảm thấy nhà mình lao cha có mặt mũi, có thể làm cho vị kia thánh thủ cấp bậc thần y đặc biệt đem hắn mang đi chữa trị. Ngẫm lại liền biết, đây cũng là Bạch Vong Đông trước đó liền an bài tốt. Hà Vận Khải trúng độc tiêu hao toàn thân khí huyết, trọng thương sắp chết, hấp hối, chỉ còn lại có một hơi còn tại. Dạng này một cái bị phế một nửa người, Bạch Vong Đông đem hắn mang về là vì cái gì đâu? Đáp án rõ ràng, trừ cái kia Hà gia trưởng tử thân phận bên ngoài, người này toàn thân trên dưới cũng không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Mà cái này Hà gia trưởng tử thân phận, chỉ có thể dùng để danh chính ngôn thuận từ gia gia hắn trong tay kế thừa Hà gia tới. Bạch Vong Đông tử vừa mới bắt đầu ngay tại đánh Hà gia bảo chủ ý, cũng cứng đốc. Nghe được Hà đại thần lời nói, Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Hà đại thần đoán rất đúng, hắn đúng là từ vừa mới bắt đầu ngay tại mưu đồ cái kia Hà gia bảo thế lực. Cũng là không phải nói hắn đặc biệt muốn Hà gia bảo, chỉ bất quá, phương thế lực này là Lam Quỷ muốn, vì thế còn dò xét hắn kịch bản, làm nhiều như vậy vòng phương án. Bởi vậy có thể thấy được, Lam Quỷ đối với Hà gia bảo đến cùng là đến cỡ nào khao khát. Hắc, Lam Quỷ đồ vật muốn, hắn liền muốn, Lam Quỷ muốn cướp đoạt đồ vật, hắn liền muốn cướp đi. Chỉ cần có thể nhìn thấy Lam Quỷ phát điên, hắn liền sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Biết trước thì như thế nào? Đi qua một chuyến máy mô phỏng thì như thế nào? Nên thắng ngươi làm theo có thể thắng ngươi. Hát xì, hát xì. Hai cái hát xì xuống dưới. Lam Quỷ đưa tay vuốt vuốt cái mũi của mình. Đây là ai tại nhắc tới ta hả? Chẳng lẽ liền không thể là ngươi bị lạnh sao? Đem một cái tấm thảm khoác đến trên người nàng, một đạo thân thể mềm mại rất thân mật liền ôm đi lên, chăm chú dán sát vào nàng thân thể. Cảm thụ được sau lưng mềm mại, Lam Quỷ cười lạnh một tiếng. Tao nữ nhân, lăn xuống đi, đừng có dùng thịt của ngươi bóng đụng ta. Ta đây là tại ấm áp ngươi bị cảm lạnh thân thể, ngươi nếu là nghĩ kỹ được nhanh, liền phải dựa vào điểm ấm áp. Ông đã quen đại chi chu, cái này đột nhiên ôm cá nhân tiến trong ngực, nàng còn không được tự nhiên đâu. Lam Quỷ còn dám chọn ba lấy bốn. Thử, lộ ra cũng rất đẹp. Liền ôm, liền ôm, liền ôm. Phi chu ôm là càng ngày càng gấp, Lam Quỷ bất đắc dĩ cười một tiếng. Tính toán, ôm liền ôm đi. Nàng vừa vặn còn thiếu cái gối đầu. Cái kia thiên sư phủ tiểu thiên sư vào kinh. Ở một bên, truyền đến một đạo ngạo khí mười phần thanh âm. Chúng ta không cần đi chiếu cố hắn sao? Đi gặp hắn làm gì? Lam Quỷ lười biếng tựa ở phi chu trên thân, tò mò mở miệng hỏi. Ngươi biết hắn? Đương nhiên không biết, ta chính là một cọng cỏ dễ, đi nơi nào nhận biết người ta dạng này lớn tiên môn đệ tử. Thần không nhếch miệng. Đây chính là tiên sư phở ỉ, thiên hạ đệ nhất tiên môn. Thật chua. Một bên ôm kiếm nam tử trung niên mở miệng nói. Nghe được hắn hai chữ này, thần không lập tức gấp, ta chua cái gì? Xin nhờ lại thúc, ta tu vạn pháp đạo ấy, ngươi biết tu vạn pháp đạo người đều là ai thôi. Thiên tài, thực sự thiên tài, ta chính là thiên tài. Có thể ngươi lại vắng vẻ vô danh. Ôm kiếm nam nhân trung niên lời này hung hăng đâm trọn thần không ống thở. Thần không hừ lạnh một tiếng, đây chẳng qua là bởi vì ta rời núi thời gian quá ngắn. Bất quá, thần không cũng không phải vì cùng những người khác đấu võ mồm mới nói ra chuyện này, hắn chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút. Ta từ xa nhìn lại, cảm thấy cái này tiểu thiên sư vẫn rất thích hợp chúng ta, không muốn cái biện pháp đem hắn chiêu đi vào sao? Liên cùng ngươi khi đó tìm tới chúng ta thời điểm một dạng. Không cần. Lam Quỷ quả quyết liền lắc đầu, bác bỏ hắn ý nghĩ này. Trương Vũ tiêu muốn, chúng ta không cho được. Thần không nghe được Lam Quỷ lời nói, trước tiên nhẹ gật đầu. Mặc dù nhận biết thời gian không nhiều, nhưng hắn thật cảm thấy Lam Quỷ là cái người rất lợi hại. Vậy hắn sẽ ảnh hưởng chúng ta sao? Có lẽ sẽ không. Lam Quỷ cũng mê ngữ nhân một thanh. Chủ yếu là chuyện này đi, nàng cũng không phải là rất muốn nói. Tính toán, dù sao cũng không có kém, nếu là hắn dám ảnh hưởng lời của chúng ta, đem hắn cho diệt trừ. Thần không ngửa đầu nói ra. Liền ngươi. Ôm kiếm nam nhân lại mở miệng. Ngữ khí của hắn luôn luôn rất nhạt, tựa như là một chút tâm tình chập chờn đều không có một dạng. Bị Tạ Thải Vân đánh thành cái kia cỗ hình dạng, ngươi còn tốt ý nói một chút. Trương Vũ Tiêu nhưng so sánh Tạ Thải Vân mạnh hơn, ngươi có thể nắm ở hắn. Nghe nói như thế, thần không trong nháy mắt câm miệng. Bởi vì đây là không thể cãi lại sự thật, một đêm kia bên trên, hắn một mình đối mặt Tạ Thải Vân thời điểm, đúng là thua thẳng rồi, nếu như không phải cái này ôm kiếm nam nhân tới đó đứng hắn, hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy đào thoát. Yên tâm đi, Trương Vũ Tiêu sẽ đứng tại hắn hẳn là đứng đấy vị trí. Lam Quỷ ánh mắt chớp động, khoe miệng chậm rãi câu lên, trong mắt lóe ra cơ trí ánh sáng. Mắt thấy mỗi một cái vai trò đều đến trận, đây cũng là thời điểm muốn để lộ màn vải chuẩn bị lên này. Bạch Vong Đông, trò chơi của chúng ta lại phải bắt đầu. Chương 155, An Tĩnh Kinh Thành. Chương 155, An Tĩnh Kinh Thành. Hôm nay lại là có một ngày. Co quắp tại góc đường, một mặt sinh không thể luyến hổ vì yếu ớt mà hỏi thăm. Hắn hiện tại đã không có ngay từ đầu muốn chơi miễn phí đi dạo xong toàn bộ kinh thành hùng tâm trang trí, cả ngày mắt thấy chung quanh tràng cảnh không ngừng mà biến hóa, mà trên đường phố này mỗi người đều đối với hắn nhìn như không thấy. Dạng này một ngày lại một ngày giống như sống ở trong mộng không chân thật cảm giác, để hắn đột nhiên cảm thấy hết sức không thú vị. Nếu như không phải mình bên cạnh còn có một cái có thể nói một chút tạ âm tại, hắn cảm thấy mình thật có thể tại chỗ này bị cản khôn ở trong đợi cho nổi điên. Ngươi quản nó là có một ngày, chỉ cần không phải kiến văn ra đời ngày đó, có một ngày đều như thế. Tạ âm ngồi ở một bên, dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trên thân cũng không có linh khí hội tụ. Cái này càn khôn ở trong linh khí cũng là không chân thực, dùng không chân thực linh khí cho dù là ngưng luyện ra linh lực đó cũng là không chân thực, ra càn khôn, cái này ngưng luyện ra linh lực sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, thân ở càn khôn ở trong, hiếm thấy nhất chính là muốn hết sức duy trì ở tự thân tình huống. Linh lực muốn hết sức chân quý lấy dùng. Nhưng cũng may tu vi của hắn rất sâu, linh lực cảnh giới tại huyền cảnh tứ trọng. Mặc dù vào càn khôn thời gian không ngắn, nhưng cũng còn tính là đủ. Chỉ bất quá, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua cái kia hoàn toàn như trước đây khu phố, chân mày hơi nhíu lại. Cái này càn khôn đến cùng là người phương nào sở thiết, nhiều ngày như vậy đi qua, như cũng chưa từng xuất hiện một tia hỗn loạn. Đây cũng không phải người bình thường có thể có trình độ. Lúc trước hắn không có nói cho Hồ Vi, kỳ thật trừ tìm tới cái kia càn khôn hạch tâm bên ngoài, còn có một loại có thể phá vỡ càn khôn phương thức. Đó chính là tại thời gian trôi qua bên dưới, càn khôn sẽ dần dần suy yếu, xuất hiện một chút sơ hở, chỉ cần bắt được sơ hở này, vậy liền có thể lấy lực phá đi. Sở dĩ không nói cho Hồ Vi, chính là sợ cờ hàng này sẽ lãng phí linh lực của mình, làm vô dụng nếm thử. Nếu là bình thường càn khôn, lấy lực phá đi đúng là phương pháp tốt nhất, thậm chí đều không cần đợi đến nó hiện ra sơ hở liền có thể trực tiếp đánh nát. Nhưng bọn hắn hiện tại vị trí mảnh này càn khôn cũng không đơn giản, nó hoàn mỹ tái hiện một năm này trong kinh thành mỗi một chi tiết nhỏ. Tạ Âm từng vòng quanh toàn bộ kinh thành đi một vòng, phát hiện trong này mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng hắn trong trí nhớ tràng cảnh không quá mức quá lớn khác nhau. Khổng lồ như thế, như vậy cẩn thận. Dạng này càn khôn đã có thể xem như thế gian này càn khôn thuật định trình độ. Bình thường lấy lực phá đi căn bản không có khả năng. Cũng chính bởi vì dạng này, Tạ Âm mới có thể lo nghĩ, cái này càn khôn đến cùng là người phương nào cách làm. Vậy chúng ta còn phải đợi bao lâu a? Hồ Vi miệng đầy phàn nàn. Hắn trong khoảng thời gian gần nhất này hai mắt đều nhanh mất đi cao quang tốt đã hưởng thụ cái gì là không thể nào lại hưởng thụ lấy. Đêm qua, hắn chính là ghét bỏ cái kia đỉnh tiêm khách sạn ở không được tự nhiên, lúc này mới cùng Tạ Âm chạy đến trên đường đến ngủ đầu đường. Hắn đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Nếu để cho lão mục cùng lão Trần biết, nhất định sẽ trò cười hắn sơn chứ ăn không được mảnh khang. Trước kia tại Phượng Dương phủ tiêu sái thời điểm cũng không dạng này à, nhưng không biết thế nào, hắn chính là cảm giác mình đợi ở chỗ này toàn thân không được tự nhiên. Tựa như là, nếu là lại đợi đến lâu một chút, hắn cũng liền thuộc về nơi này một dạng. Hắn hiện tại thật là thực sự muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đừng có gấp, ngươi điểm tâm hẳn là không ăn đi, ăn trước miếng lương khô đệm vừa xuống bụng. Tạ Âm chú ý tới Hồ Vi hiện tại táo bạo cảm xúc, từ chữ vật tiên khí ở trong lấy một khối lương khô, ôn luôn đưa cho Hồ Vi, ý đồ chuyển di sự chú ý của hắn. Hồ Vi nhìn xem lương khô kia, yên lặng đưa nó cho nhận lấy. Không thể không nói, có thể đụng tới trong hiện thực đồ vật, để hắn cái kia có chút táo bạo nội tâm trong nháy mắt thông thả không ít. Hắn xé mở trong tay lương khô, từng miếng hướng phía trong miệng của mình nhét vào. Một cỗ nồng đậm an tâm cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Nhìn xem hắn an tĩnh lại, Tạ Âm ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời. Chủ yếu là nhìn về hướng đám mây kia hướng chạy. Hắn không biết đây có phải hay không là một cái chính xác ý nghĩ, nhưng cái này vân đoá mỗi ngày đúng là có rất quy luật biến động, hắn cảm thấy đây chính là càn khôn ở trong tính toán thời gian tiêu ký. Khi vân đoá đi đến vùng trời này cuối cùng, vậy cái này phương càn khôn hẳn là cũng liền sẽ một lần nữa trở lại kiến văn đản sinh ngày đó. Nhìn hôm nay tình huống này, đại khái là phải nhanh. Cũng không biết, cái này càn khôn phía sau cất giấu, đến cùng sẽ là thứ gì dù sao, chắc chắn sẽ không là kiến văn bản nhân là được. Thiếp mời hay là thiếp mời? Bạch Vong Đông xem như phụ. Lúc này mới tiếp nhận bắt chấn phủ ti không có 2 ngày thời gian. Chỉ là thiếp mời sẽ đưa lên tới một đồng lớn. Các bộ quan viên, thế gia vân quý đều có. Bất quá trong đó nhất có hàm kim lượng, trả lại là cái này 3 quyển. Thái tử, Hán Vương, còn có kỳ chấn phủ sứ. Lý Ngọc đem cái này 3 quyển thiếp mời bỏ vào Bạch Vong Đông bên người trên bậc thang. Bạch Vong Đông lườm cái kia 3 quyển thiếp mời một chút, lập tức liền thu hồi ánh mắt. An cái dám đi ăn. Hắn nơi này sự tình một đồng lớn, nơi nào có công phu đi cùng những người này ăn cơm. Lại nói, đi liền phải mời rượu, hắn không uống lại là một cái không nể mặt mũi. Tính tình ôn hòa điểm thái tử còn chưa tính, còn lại cái kia 2 một cái so một cái tự cao tự đại. Đến lúc đó tan rã trong không vui, ngươi nói bọn hắn hình cái gì? Lại nói, mời khách, chém đầu, nhận lấy làm chó. 3 người này, xem chừng đều là hướng về phía cuối cùng 4 chữ kia tới. Cái này đại diện bắt chấn phủ ti sự vụ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn có hàm kim lượng a bất quá đi, hắn không muốn cho người làm chó. Đốt đi đi. Bạch Vong Đông khoát khoát tay, hướng hở nói. Hắn ngay tại suy nghĩ một cái bách hộ đưa ra đi lên nhiệm vụ báo cáo. Nhiệm vụ này hiện trạng xuất hiện không nhỏ ngoài ý muốn, mục tiêu sống chết, có thể thay thế vị trí hắn người cũng không phải thứ gì tốt, cho nên người này đi, hay là đến giết, nhưng vấn đề ngay tại ở người này lại chết, phương thế lực này nên do ai tới đón. Người thừa kế này khó tìm a bằng không trực tiếp phụng thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc được. Cùng từng bước đi sàng chọn, không bằng trực tiếp tìm người ẩn nút đi vào, khống chế cái hài đồng thượng vị, chí ít có thể an ổn cái mấy năm. Về phần mấy năm đằng sau, a, đó là La Hầu hoặc là mới chấn phủ sứ sự tình. Tiểu gia lại không đem chấn phủ sứ, yêu hai quản hai quản. Ân, cái này 3 quyển trướng mắt đồ vật làm sao còn ở đây này? Bạch Vong Đông con mắt dư quang đột nhiên lại liếc về cái kia 3 quyển thiệp mời, ngẩng đầu hướng phía Lý Ngọc nhìn lại. Lý Ngọc một mặt khó xử. Trời ạ, đây chính là 3 vị kia đại lao thiệp mời, cứ như vậy đốt đi, không thích hợp đi. Vậy trước tiên thắp hương tắm rửa, chuẩn bị thỏa đáng lại đi đâu ta. Bạch Vong Đông im lặng nói. Đều long trọng như vậy, trên mặt mũi cũng không có vấn đề đi. Ngài cảm thấy đâu? Thật phiền phức. Bạch Vong Đông liếc mắt, tính toán là hắn sơ sót. Hắn không có khả năng trông cậy vào tất cả mọi người giống như hắn không cố kỵ gì a bên cạnh một thân áo cưới hồng trúc hiện hiện, nàng túi đầu xuống, cách khăn đoan nhìn thoáng qua cái kia 3 quyển thiệp mời. Một giây sau, cái kia 3 quyển thiệp mời phía trên liền giấy lên hỏa diễm, trong chớp mắt liền biến thành cho bụi tiêu tán ngay tại chỗ. Lý Ngọc túi đầu yên lặng không nói lời nào. Bạch Vong Đông ngược lại là không có tiếp tục chú ý thiệp mời này vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kinh thành 2 ngày này an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Rõ ràng La Hầu vừa đi, hẳn là sẽ có không ít người không kịp chờ đợi muốn nhảy một cái mới đối. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy bình tĩnh không có bọt nước đâu. Bằng không, ta trước mở đầu. Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng điểm đầu gối, con mắt có chút nheo lại. Kinh thành này nếu là không náo nhiệt, thật đúng là sẽ cho người cảm thấy không thích đứng. Xem ra cái này lập đoàn sự tình, hay là cho hắn đến. Chương 156, khai mạc chương 156, khai mạc biết Cẩm Y Liễu vì sao muốn dạ hành sao? Bởi vì chỉ có dạ tĩnh mới có thể nghe được rõ ràng Cẩm Y Liễu vệ thanh âm. Thú xuân đao ra khỏi vỏ thanh âm cũng tốt, phi ngư phục chấn động thanh âm cũng tốt. Những âm thanh này sẽ trở thành một ít người ác ngộng, để bọn hắn sống được nơm nớp lo sợ. Nói thực ra, ứng quyền, đao phủ, ác quỷ, đồ thể, những danh xưng này ta đều không phải là rất ưa thích. Bạch Vong Đông hiếm thấy đem chính mình phi ngư phục xuyên tại bên ngoài, hắn đứng tại trên bậc thang, chống lạnh nhìn xem cái này nội viện bắt chấn phủ ti bảng hiệu, ánh mắt sâu thẳm đến cực hạn. Chúng ta chính là người, một đám người bình thường. Chỉ bất quá công việc của chúng ta cùng những người khác so ra, lộ ra có một chút như vậy huyết tinh thôi, nhưng vương triều này cần huyết tinh a, chỉ có máu tươi mới có thể để người trong lòng e ngại. Đều nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, nhưng tại cái này thần minh đều có thể bị giết chết thế đạo, câu nói này chỉ là một câu nói nhảm. Có thể làm được thần minh muốn làm sự tình, không phải bọn hắn thành kính cùng lương tâm, mà là đao trong tay, cùng nắm chặt đao chúng ta. Ha ha, Bạch Vong Đông túi đầu cười một tiếng, lập tức hít vào một hơi thật dài, chậm rãi phun ra, biểu lộ đã một lần nữa bình tĩnh lại. Thật có lỗi, trong lúc nhất thời trong lòng rất có cảm khái, là thật nói là có chút nhiều. Hắn chậm rãi xoay người. Giờ này khắc này, ở phía sau hắn đã đứng đầy từng dãy thân ảnh. Đám người này trực tiếp đứng thẳng, ánh mắt lẫm liệt sinh uy. Mặc dù hình dạng không giống nhau, nhưng điểm giống nhau lại là hết sức rõ ràng. Một dạng mặc, một dạng bội đao. Phi ngư phục, thú xuân đao. Tại cái này dưới bóng đêm, là như vậy chói mắt. Đứng tại nấc thang đỉnh cao nhất, Bạch Vong Đông nhìn xuống phía dưới những người này, ôn quyền, chấn phủ sứ không ở nhà, các vị bách hộ có thể ứng làm cho mà đến, là cho ta Bạch Vong Đông một bộ mặt, Bạch Vong Đông ở đây, cảm ơn chư vị. Soạn. Phía dưới tất cả mọi người cùng một thời gian nghiêng người né ra, tránh qua, tránh né Bạch Vong Đông cái này một cái ôn quyền. Chỗ chức trách, không đảm đương nổi phó tiên hộ một tiếng này cảm tạ. Bách hộ ở trong, có người đứng ra, có chút xoay người, hướng phía Bạch Vong Đông cung kính thanh âm. Nhưng nên tạ vẫn là phải tạ. Bạch Vong Đông biết, mặc dù tối nay tới rất nhiều người, nhưng còn có rất nhiều người không có tới. Bỏ đi những cái kia ngay tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ về không được, còn lại không phải mặt khác thiên hộ thần tín, chính là chút tâm cao khí ngạo, cũng không có đem hẳn cái này phó thiên hộ coi ra gì người. Nhưng, không quan hệ. Không thể tới người, Bạch Vong Đông sẽ để cho bọn hắn thật không thể tới. Mà có thể tới, tự nhiên cũng làm nổi một tiếng này cảm tạ. Đây là đang cho La Hầu mặt mũi, nhưng cũng là đang cho hắn mặt mũi. Nói thật, nhìn không coi trọng hắn, Bạch Vong Đông cũng không thèm để ý, hắn chỉ quan tâm, tại hắn muốn làm việc thời điểm, sẽ có hay không có người kéo chân hắn. Thật không may, bọn này không đến người, chính là kéo hắn chân sau người. Bạch Vong Đông buông xuống ôm quyền tay. Phía dưới bọn này Cẩm Y Liễu vệ hộ cùng thí bách hộ một lần nữa trở về chỗ cũ, động tác cấp tốc, gọn gàng mà linh hoạt, không có một tơ một hào dây dưa dài dòng. Bạch Vong Đông vây tay một cái, ngay sau đó, Lý Ngọc cái này tiểu kỳ liền tê cả da đầu tại đông đảo bách hộ nhìn soi mói, đem cái kia một chồng hồ sơ đều cho cầm tới, bỏ vào Bạch Vong Đông trong tay. Liên quan tới trong tay những hồ sơ này, ta đã không có gì đáng nói, sau đó nên làm cái gì, các ngươi so chúng ta rõ ràng. Bạch Vong Đông ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phía dưới bách hộ bọn họ, thanh âm u hàn, lạnh giọng mở miệng. Đáng giết giết, nên bắt thì bắt. Trước hừng đông sáng, ta không hy vọng phía trên này danh tự sẽ có một cái ngoại ý muốn nổi lên. Chư vị, đều nghe rõ chưa? Soạn. Tất cả bách hộ cùng nhau một gối quỳ xuống. Chúng ta tuân lệnh. Vậy liền đi thôi. Bạch Vong Đông dùng sức hất lên. Những hồ sơ này bay đầy trời tán. Đêm nay, thuộc về các ngươi. Bá, trong chớp mắt tất cả bách hộ đồng thời biến mất ngay tại chỗ, cùng một thời gian biến mất còn có cái kia đầy trời hồ sơ. Ngay sau đó, trong này viện bên ngoài, từng đạo tiếng bước chân dày đặc rầm rầm vang lên, vô số Cẩm Y Liễu vệ tại những này bách hộ dẫn đầu xuống từ bắc chấn phủ ti nối đuôi nhau mà ra. Cá chuồn ẩn hiện, huyết dạ mông lung. Đêm nay kinh thành nhất định không được an bình. Bạch Vong Đông đứng tại trên bậc thang, mắt thấy những người này phi tốc đi xa. Quá mức yên lặng kinh thành nhất định phải đến điểm kích thích. Chỉ có dạng này mới có thể tỉnh lại những cái kia tiềm phục tại dưới mặt nước, dục dịch người ra tính. Đánh chuột đất, đánh chuột đất. Chuột đất này không ra mặt lời nói, lại nên muốn làm sao đánh đâu. Phó Thiên Hộ, ngày tối nay cử động cũng chưa từng cùng kỳ chấn phủ sứ thông qua khí, dạng này không có vấn đề sao? Đứng tại phía sau hắn Lý Ngọc tràn đầy lo lắng hỏi. Có đúng không? Còn có coi trọng này a? Ta bị ti nói nhẹ, cái gì cũng không biết a. Hắn chính là đơn thuần hoàn thành lão la lưu lại nhiệm vụ. Cái này Trần Hải án la hầu thế nhưng là đặc biệt dặn dò qua, hắn đương nhiên phải nghiêm túc hoàn thành. Về phần không cùng kỳ cương thông khí cái gì? Nói đùa, hắn lần thứ nhất đại diện bắt chấn phủ ti, cái này còn không có tới kịp học, còn ở vào tìm tòi giai đoạn sao? Tin tưởng lòng dạ rộng lớn kỳ chấn phủ sứ nhất định có thể lý giải hắn đúng không? Ngay ở thời điểm này xử lý Trần Hải án đến cùng là vì cái gì? Mắt thấy hắn bộ này chẳng hề để ý dáng vẻ, Lý Ngọc cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Bệ hạ cùng chấn phủ sứ đại nhân lúc này mới chân trước vừa đi, đồng thời Bạch Vong Đông vào ban ngày vừa mới đem cái kia một chồng thiệp mời đều cho đốt rủi. Bên ngoài kinh thành người giúp không được gì, trong kinh thành nhân tình cũng vẫn chưa đi xong. Bất luận nhìn thế nào, lúc này trắng trợn bắt người cũng không phải cái gì tốt thời điểm đi. Muốn làm cái gì? Đó là cái vấn đề tốt. Kinh thành là trận vở kịch lớn. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười nói, ngẩng đầu nhìn cái kia mông lung bóng đêm, ánh mắt say mê, khóe miệng có chút câu lên. Ta à, chính là muốn cho cảnh diễn này. Mở màn. Cái gọi là nguyên nhân, chỉ thế thôi. Đêm nay kinh thành, nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Cá chuồn vây thành, đề kỵ tứ xuất. Tiếng bước chân kia cùng tiếng vó ngựa cộng đồng biên ra một bài lôi đỉnh chi nhạc. Vô số dân chúng bị thanh âm điếc tai nhức óc này cho hù dọa, nhìn xem cái kia mãn thành cá chuồn tú y run lẩy bẩy. Có chút thế hệ trước người thậm chí nhớ tới Hồng Vũ mấy năm đó, máu tanh nhất thời điểm. Khi đó cầm ý địa vệ, trên cương đao tổng mang huyết quang. Huyết sát sẽ bao phủ toàn bộ kinh thành sàn nhà gạch trong khe gạch thấm vào tẩy không sạch sẽ giọt máu, đầu người kia sẽ bị giết đầy đất lăn. Cũng không biết, đêm nay lại sẽ chết bao nhiêu người. Lão nhân ngồi ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, tâm lo lạnh mình. Chỉ là hy vọng, những người này đồ đao không cần gây họa tới đến bọn hắn những dân chúng vô tội này. Đêm lại như vậy thâm trầm. Nhưng ở cái này màn đêm phía dưới, dĩ nhiên đã không có nửa cái còn có thể tỉnh dậy người. Cũng không biết là ai huy động đêm nay đào thứ nhất. Khi đầu người rơi xuống đất thanh âm vang lên một khắc này. Giết chóc. Liên bắt đầu chương mở đầu. Chương 157, đao phủ chương 157, đao phủ bó đuốc chiếu sáng kinh thành mỗi một con đường. Bịch. Đóng chặt cửa gỗ bị một cước đá văng. Sân nhỏ chủ nhân mới vừa từ trong chăn leo ra, Thụy Nhãn ngông lung đi mở ra cửa phòng ngủ, có thể ngay sau đó, liền bị hai thanh tú xuân đao giữ lấy cổ. Hắn cái kia nguyên bản còn hỗn loạn đầu lập tức liền thanh tỉnh lại. Lý Quang Phú, đúng không? Bình thản thanh âm rõ ràng vang lên. Cái kia bị cương đao chống chọi cổ người liền đội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, là ta, đại nhân, các ngươi có phải hay không lầm người mang đi? Cầm đầu bách hộ trực tiếp vây tay một cái. Lý Quang Phú liền bị mang theo xuống dưới. Đồng thời, thân ảnh của hắn trực tiếp vượt qua Lý Quang Phú cửa phòng ngủ hạm, bên trong có một cái chỉ mặc áo lót phụ nhân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem xông vào cẩm y liề vệ, toàn thân run lẩy bẩy. Đám kia cẩm y liề vệ đi vào gian phòng đằng sau, không có người nào hướng phía nàng nhìn lại, trực tiếp liền phân tán đi tới trong phòng ngủ từng cái địa phương. Tú Xuân đao hướng phía trong phòng đồ dùng trong nhà không chút lưu tình chém vào tới. Mảnh gỗ vụn bay múa, từng cái đồ dùng trong nhà bị bổ ra. Cầm đầu bách hộ đứng tại cửa ra vào nhìn xem thủ hạ của mình thô bạo lục soát trong phòng hết thảy. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào cái kia nắm thật chặt chân mền, bảo vệ thân thể của mình phụ nhân trên người. Ánh mắt của hắn u trầm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa như là đã nhận ra cái gì, đôi mắt đống nhiên thích chặt. Mà liền tại một giây sau, phụ nhân kia đột nhiên bén chân lên, che kín thân thể của mình, sau đó thân hóa lưu quang hướng phía bên ngoài vào tới. Có thể nằm nhanh, lại có người nhanh hơn nàng. Bách hộ dưới chân đạp ảnh bộ chợt lóe lên, cả người trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Đông, đây là cửa sổ bị đụng nát thanh âm. Hai bóng người phá cửa sổ mà ra. Bách hộ nắm thật chặt phụ nhân kia đầu, đưa nàng toàn bộ thân thể đều cho nhấc lên. Nhìn xem phụ nhân kia ánh mắt toán độc, bách hộ cười lạnh một tiếng. Nguyên lai đây mới là chính chủ. Nhìn xem phụ nhân này miệng hoạt động, hắn trước tiên phản ứng lại, một quyền đập vào phụ nhân trên khuôn mặt. Ngay sau đó, bàn tay từ quyền hóa chảo, trực tiếp lập tức nặn ra nàng miệng. Lại sau đó, hắn một cái lên gối ném ra, bay thẳng bụng của nàng. Khu khu. Phụ nhân ho ra một viên còn chưa tới kịp hóa đi màu đen độc đan, trong mắt thiêu đốt phẫn hận lửa giận đơn giản liền muốn đem trước mặt cái này bách hộ cho đốt thành cho bụi. Bách hộ dùng sức hất lên, đem nàng vung ra bên cạnh. Phụ nhân giãy giụa muốn lại nổi lên, nhưng giờ này khắc này, bốn trôi đến từ phương hướng khác nhau tú xuân đao đã đâm vào hai tay của nàng hai chân ở trong. Nàng bị trực tiếp đính tại nguyên điểm. Lại sau đó, chính là song đao ra thần, nàng bị cưỡng chế mang theo xuống dưới. Lý Quang Phú đường dây này xem như giải quyết xong. Đi, nhà tiếp theo. Bách hộ gắt, mang theo một bộ phận người rời đi Lý Quang Phú sân nhỏ, đi trên giấy kia kế tiếp danh tự chỗ. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở kinh thành mỗi một hẻo lánh ở trong. Lên tới quan lại quyền quý, xuống đến thương nhân bình dân. Cẩm y liề vệ vào xem đối tượng trọn vẹn đạt đến hơn 50 nhà. Cái này hơn 50 trong nhà có chỉ là giống vừa rồi Lý Quang Phú ra như thế chỉ là bắt sống, nhưng còn có không ít là bị giết cái đầu người của vợ, máu chảy ngàn dặm. Chó hoang ở trong thành cuồng thiếu, tiếng kêu rên không ngừng mà truyền đến. Cẩm y liề vệ trên đao dính máu cũng dần dần càng ngày càng nhiều. Đồng thời, từng bước người bị mang về đến chiếu ngục ở trong. Ứng tiên đêm đông vốn là không quá lạnh, nhưng hôm nay ban đêm lại có không ít người đều quấn chặt lấy chăn mền không nguyện ý từ cái kia trong chăn ấm áp leo ra. Tựa như là chỉ có cái này bị che nóng lên ổ chăn mới có thể tiêu giảm cái kia thê lương tiếng kêu to mang tới khiếp người lành ý đêm không ngủ vẫn còn tiếp tục. Máu cũng một mực tại chảy. Bắt chấn phủ ti cửa chính. Bạch Vong Đông ngồi trên ghế, nhìn tận mắt một đội kia đội nhân mã mang theo người trên danh sách từ bên cạnh mình đội vàng đi qua, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Cái mũi của hắn có thể ngửi được trên thân những người này mùi máu tươi. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy đám người này trên đao nhiễm đến xích hồng. Da của hắn càng có thể cảm giác được bọn hắn từ bên cạnh mình đi qua lúc, cái kia trên người tán phát ra nhói nhói sát ý mệnh lệnh là hắn dưới, người cũng là hắn muốn bắt đến. Danh sách kia phía trên, người nào nên giết, người nào nên bắt, người nào lại nên để lên một ngựa, những nội dung này đều là hắn từng chữ viết lên. Hắn ngồi ở chỗ này, chính là đang dùng nhất thiết thực phương pháp đến cảm thụ được cái kia từng đạo nhân quả. Chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng sẽ trở thành kinh thành này bách quan trong miệng danh xứng với thực đạo phủ. Một lần huyết sát liền muốn gánh vác dạng này tên. Cái kia cả đời huyết sát lại sẽ như thế nào đâu? Vấn đề này tựa hồ đã sớm có tiêu chuẩn đáp án. Sự phát hiện kia có ở đó hay không kinh thành ở trong Bắc trấn phủ tỷ trợ phủ sứ chính là tốt nhất trả lời. A Bạch Vong Đông nhịn cười không được. Dạng này nếu như hắn tại sau khi chết bị người luyện thành quỷ linh, quản chi không phải sẽ cường hãn vô song. Tu quỷ đạo chính là tại tu nhân quả, mà hắn chỗ nhận nhân quả, sợ không phải đã sớm là thường nhân khó có thể tưởng tượng nào. Đem để ở một bên thanh quả nhượng bưng lên, Bạch Vong Đông nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cảm thụ được mùi vị quen thuộc kia tại đầu lưỡi nổ tung, Bạch Vong Đông say mê thở ra một hơi. nhắm mắt, mở mắt. Trong ánh mắt kia hỗn độn trong nháy mắt hiện hiện, cuồng bạo đến tựa như là muốn nhảy ra con mắt này bình thường. Giết đi, giết đi, giết đi. Đây chỉ là cảnh diễn này khai mạc, nó do huyết tinh bắt đầu, cũng cuối cùng rồi sẽ lấy huyết tinh đạt tới cao trào, đồng thời lại lấy huyết tinh trở thành sau cùng phần cuối. Hắn làm mở màn người, cho cảnh diễn này định ra toàn bộ nhạc dạo. Màu đỏ như máu sẽ tiếp tục cả tràng hí kịch đến cuối cùng, sau đó lại đem kịch này trong kịch người toàn bộ chết đuối. A ha 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 ha. Bạch Vong Đông một tay bưng bít lấy mắt trái, tại đường kia qua hắn cầm ý liễu vệ kinh dị trong ánh mắt, cười ha ha. Tiếng cười kia điên cuồng, để cho người ta nghe sẽ không khỏi cảm thấy rùng mình, vô ý thức tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Tiếng cười vạch phá màn đêm. Có lẽ liền ngay cả người cười cũng không biết hắn đang cười cái gì, có thể đối mặt tình cảnh này, đối mặt suy nghĩ trong lòng, hắn chính là muốn cười. Buồn cười âm thanh qua đi, hướng hắn đánh tới lại là một trận lạnh. Bạch Vong Đông lại nhấp một miếng thanh quả nhưỡng, lập tức thở ra một hơi, trở nên nặng mới yên tĩnh trở lại. Hắn rụt lại thân thể, nằm tại cái ghế kia ở trong, cuốn chặt lấy quần áo trên người, ngẩng đầu nhìn ngôi sao, trong mắt lóe ra không hiểu ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lại hoặc là nói, hắn lúc này khả năng cái gì đều không có muốn. Ngẩn người, là hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình. Soạn. Mà vừa lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa vào. Đôi này đêm nay bắt chân phủ ti tới nói cũng không phải là cái gì hiếm lạ thanh âm. Bất quá, lần này xông tới người, không phải bắt người trở về cẩm y liễu vệ, mà là vội vội vàng vàng Lý Ngọc. Hắn một đường buôn tập đi tới Bạch Vong Đông trước người, thở hổn hển đứt quãng mở miệng. Lớn, đại nhân, thái tử triệu kiến. Nghe được câu này, Bạch Vong Đông xuất thần ánh mắt trong nháy mắt thanh minh. Đợi một đêm, rốt cục đợi đến câu nói này. Hắn từ trên ghế đứng lên, ngáp một cái, thật to duỗi lưng một cái. Nên đi đổi đêm nay cái thứ hai chẳng tử. Chương 158, Đông Cung chương 158, Đông Cung thái tử Chu Cao Xí, tại hay là Yên Vương thế tử thời điểm, liền đã có ổn trọng nhân thiệt tên, ở kinh thành bách quan ở trong cái này cũng không xem như chuyện không biết. Hán Giang Quốc, rất nhiều người đều rất yên tâm. Lại nói, kinh thành ở trong còn có hoàng hậu tọa chấn, tuy nói hậu cung không được căn chính, nhưng khi nay hoàng hậu từ thị tuệ sáng mắt, biết đại thể, thỏa thỏa hiển sau hiện ra. Có nàng tại, cho dù là thái tử tại trên sự tình gì làm không quá thỏa đáng, vậy cũng có thể kịp thời điểm nộ. Nói thật, bệ hạ vừa đi, liên đối đem La Hầu hung thần kia cho cùng nhau mang đi, trong kinh thành không ít quan viên là nhẹ nhàng thở ra, tuy nói bệ hạ là tốt bệ hạ, La Chấn phủ sứ cũng là tận chức tận trách đại minh trọng thần. Có thể hai người này ở kinh thành, sẽ luôn để cho bọn hắn cảm giác được nồng đậm áp lực. Cái này kêu là làm như thế. Dưới chân thiên tử bốn chữ này cũng không chỉ là thật đơn giản miêu tả cùng hoàng đế ở giữa khoảng cách, ở kinh thành làm quan, quyền thế là lớn, khát vọng thi triển không gian cũng lớn. Có thể duy trì có cái này hành sự tác phong là càng phát chú ý cẩn thận. Hiện tại hai người này tạm thời rời kinh, cũng coi là để kinh thành này quan viên có thể thoáng tùng bên trên một hơi, vài ngày nữa an sinh thời gian. Lúc đầu, bọn hắn là như vậy nghĩ. Có thể kết quả. Ngày đầu tiên, kinh thành vô sự, gió êm sóng lặng, bách quan chung vui. Ngày thứ hai, tuy có mây đen, nhưng mọi việc hanh thông, nhưng đợi ở trong nhà uống một chén hâm rượu. Ngày thứ ba, đêm khuya, soạn. Cẩm y liễu vệ bất chấp vương pháp, mãn thành bắt người, đại hưng chiếu ngục, như hại triều trung quan viên, đã giao động triều đình an ổn, tạo thành bách tính khủng hoảng, cử động lần này đơn giản vô pháp vô thiên, còn xin điện hạ định đoạt. Còn xin điện hạ định đoạt. Đông cung bên ngoài, trong đêm quỳ xuống ô ương quan viên. Bạch Vong Đông xuống xe ngựa, đầu tiên thấy được chính là bọn này, ngay cả quan bảo cũng không kịp mặc được, liền chạy ra khỏi cửa chính vội vội vàng vàng tìm đến thái tử cáo trạng bách quan. Cái này một mảng lớn một mảng lớn. Vĩnh Lạc mất ngủ quan viên thật là không ít, ai cho Bạch Vong Đông người lái xe là Lý Ngọc, hắn nhìn thấy hiện nay tràng cảnh này, hai mắt ở trong không khỏi mang tới mấy phần lo lắng. Chơi ạ, hắn lúc này mới vừa trèo lên vị này trấn phủ sứ thân tín cảnh cây cao, vị này cảnh cây cao liền cứ vậy mà làm lớn như vậy một cái yêu thiêu thân, nhìn tối nay địa bộ này, cái này cảnh cây cao có thể hay không cứ như vậy gãy mất á, hắn miết miết miệng, tận khả năng duy trì Bạch Vong Đông ưa thích tâm kia ăn nói có ý tứ mặt lạnh ngắt tiền, nhỏ giọng đối với vừa mới xuống xe ngựa Bạch Vong Đông kêu lên, Phó Thiên Hộ suýt Bạch Vong Đông ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu Lý Ngọc. Im miệng, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem những quan viên này. Lý Ngọc không biết hắn đang nhìn cái gì, chỉ có thể đàng hoàng đợi. Sau một lát, Bạch Vong Đông đột nhiên nghiêng người sang, hướng phía Lý Ngọc vẫy vẫy tay. Đại nhân ngươi đi nói cho một tiếng phụ trách bắt tiền mai người, lão tiểu tử này trốn ở đây mà, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới lấy người. A. Lý Ngọc sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia ô ương đám người, có chút hơi khó nói ra. Đại nhân, nơi này chính là Đông Cung môn, trước hắn lời còn chưa nói hết, kết quả là nhìn thấy Bạch Vong Đông trực tiếp rời đi xe ngựa bên này, cất bước hướng phía Đông Cung phương hướng đi tới. Nhìn bóng lưng của hắn, Lý Ngọc biểu lộ khó xử đến cực hạn. Cái này, thật muốn chạy đến nơi đây tới bắt người sao? Hắn chính là một cái tiểu kỳ à, nặng nghề như vậy nhiệm vụ thật muốn giao cho trong tay hắn sao? Cái này cành cây cao hắn đột nhiên liền không muốn trèo. Đông Cung vị trí là tại Tử Cấm Thành bên trong, đêm nay nếu không phải bách quan giật đầu, chỉ sợ cung cấm cũng sẽ không mở rộng. Bạch Vong Đông lúc này mới vừa đi mấy bước, liền đã nhận ra cái kia ẩn nấp tại bốn phía, từng đôi theo dõi hắn con mắt. Những này đại khái là cấm quân người đi. Cung cấm mở rộng, lại có bách quan tại Đông Cung bên ngoài quỳ, còn có giống hắn dạng này bị trong đêm triệu tiến cung người, cấm quân đêm nay lượng công việc đoán chừng phải nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Đi tới Đông Cung môn trước, một người thị vệ trực tiếp chạy chậm đến đi tới trước mặt hắn, Bạch Vong Đông xuất ra lệnh bài của mình để hắn nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, thị vệ kia liền xoay người mang theo hắn đi vào cung điện kia bên trong. Đêm nay Đông Cung đèn đuốc sáng trưng, đoán chừng là bị cẩm y liễu vệ trắng trợn bắt người sự tình cho đột nhiên hù dọa, dự đoán đến đêm nay có thể sẽ là một đêm không ngủ, lập tức cũng làm người ta đốt sáng lên cung điện này ở trong phần lớn lửa đèn. Con đường này rất dài, Bạch Vong Đông bị mang theo đi thật lâu mới đến mục đích. Thị vệ kia dẫn đầu đi đến trông coi căn phòng này, thị vệ bên cạnh nhỏ giọng nói thứ gì, sau đó thị vệ kia vội vàng đẩy cửa ra tiến vào trong gian phòng đi thông báo. Bạch Vong Đông đứng ở trước cửa đặc biệt nhàm chán đếm lấy trong cung này trên cây cột đường vân màu vàng, chờ đợi trong môn người gọi đến. Cũng không lâu lắm, cái kia tiến đến thông báo thị vệ liền bước chân cực nhanh từ trong gian phòng đi ra, hướng phía Bạch Vong Đông không mình hành lễ, chẳng phó thiên hộ, thái tử cho mời. Bạch Vong Đông đối với hắn nhẹ gật đầu, lập tức liền trực tiếp cất bước hướng phía trong gian phòng đi đến. Hai bên cửa bị chậm rãi đẩy ra, Bạch Vong Đông một bước vào đến trong gian phòng. Bịch. Ngay tại hắn vừa mới đi vào gian phòng, cửa phía sau liền bị chăm chú hợp ở lập tức, Bạch Vong Đông nước mắt, hướng phía trước nhìn lại. Nơi đó có một đạo hơi lộ ra mập thân ảnh chắp tay sau lưng đứng tại trên đài cao, vừa nghe đến cửa khép lại thanh âm, hắn lập tức xoay người hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Đồng thời, khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện ở Bạch Vong Đông giữa tầm mắt. Khuôn mặt mặc dù béo, nhưng da mặt còn tính là lộ ra trắng, mặt mày ở trong rất có vài phần khí khái hào hùng, từ cái kia hơi rộng hình dáng ở trong có thể nhìn ra, người này cốt tướng còn tính là không sai, nếu là gầy xuống tới khả năng cũng sẽ là một tấm tốt túi da. Dù sao phụ mẫu ghen còn tại đó, liền xem như hướng phía dưới phát triển lại có thể phát triển ở đâu. Cẩm Y Liễu vệ bắt chấn phủ tiệp thiên hộ Bạch Vong Đông, tham kiến thái tử điện hạ. Cái này bàn xoay người một cái đến, Bạch Vong Đông liền trước tiên ôm quyền không người, hướng phía người trước mặt hành lễ. Miễn lễ. Chu Cao Xí vội vàng đi xuống bậc thang, hướng phía Bạch Vong Đông đi tới. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn cái kia một trận bộ pháp, lúc này mới nhớ tới, vị này chân có vẻ như không phải rất thuận tiện, nhưng cũng có thể là bởi vì quen thuộc dạng này đi đường phương thức, Chu Cao Xí rất nhanh liền đi tới Bạch Vong Đông trước mặt, đem Bạch Vong Đông ôm quyền tay cho đỡ dậy. Bạch Vong Đông buông tay, đứng lên. Khanh tối nay vất vả. A Khoát thế mà không có vừa lên đến liền hương sư hỏi tội, thái độ rất tốt đã là đại minh hối hả, là bệ hạ phân ưu, cũng không vất vả. Bạch Vong Đông trực tiếp thuận sườn núi liền xuống, mở miệng nói ra. Đã ngươi đều nói ta là vất vả, vậy ta liền cố mà làm vất vả một chút thôi. Chẳng lẽ lại còn muốn trực tiếp quỳ xuống đến thỉnh tội sao? Mới không cần. Chu Cao Xí nghe nói như thế biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, hắn ho khan hai tiếng, vừa muốn nói cái gì, nhưng ngay sau đó, một đạo thanh âm trầm ổn ngay tại gian phòng kia ở trong vang lên. Là đại minh hối hả, là bệ hạ phân ưu, lời nói này thật là tốt nghe. Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liếc mắt liền thấy được ngồi trên đế, trong gian phòng đó người thứ ba. Chính là Tráng Phó Thiên Hộ có phải hay không quên, sớm cùng bản chấn phủ sứ thông báo một tiếng a. Kỳ Cương, hắn cũng tại. Chương 159, Đông cung tranh luận chương 159, Đông cung tranh luận Kỳ Cương. Âm hàng này so với hắn đến sớm một bước, Bạch Vong Đông hướng phía hắn nhìn sang thời điểm, Kỳ Cương vừa lúc cũng đang hướng về hắn nhìn bên này đi qua. Ánh mắt hai người trong không khí giao hội một cái chớp mắt, nhưng lại rất nhanh tách ra. Bạch Vong Đông hướng phía Kỳ Cương mỉm cười, bái kiến trấn phủ sứ đại nhân. Hừ, Kỳ Cương hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai Tráng Phó Thiên Hộ còn biết ta là trấn phủ sứ à, một mình điều người đi bắt người giết người, ta còn tưởng rằng ta cái này trấn phủ sứ tại Tráng Phó Thiên Hộ trong mắt chẳng phải là cái gì đâu. Hoa tắc, tốt mẹ nó âm dương quái khí. Hạ quan không biết Kỳ trấn phủ sứ đang nói cái gì. Bạch Vong Đông đứng lên, từ tốn nói, ta bác trấn phủ ti sự vụ, khi nào cần báo cáo Kỳ trấn phủ sứ, bác trấn phủ ti nhưng cho tới bây giờ không có qua quy củ như vậy. Ta phụng hoàng mệnh tổng lĩnh toàn bộ cẩm y liễu vệ. Kỳ Cương lạnh giọng nói ra. Làm gì? Bắc chấn phủ ti chẳng lẽ đây là muốn thoát ly cẩm y liễu vệ sao? Thật là lớn một cái mũ. Bạch Vong Đông ngữ khí cũng tương tự lạnh xuống. Dạng này ngôn ngữ ta Bắc chấn phủ ti có thể đảm nhận không dậy nổi. Hắn quay đầu hướng phía Chu Cao Xí ô quyền. Điện hạ minh xét, chuyện tối nay là Bắc chấn phủ ti tại xử lý Trần Hải trên bàn danh sách. Án này do ta Bắc chấn phủ ti là chấn phủ sứ tự mình đôn đốc, toàn bộ vụ án quá trình đều do bệ hạ phê duyệt xét duyệt, thượng đạt hoàn mệnh. Chấn phủ sứ rời đi kinh thành trước đó, đặc biệt dặn dò thần nhất định phải đem án này đốc thúc tốt. Lúc này mới có chuyện hôm nay. Đơn giản tới nói chính là thủ tục, đi chép. Xét duyệt lao tử bên này cũng không có vấn đề gì, ngươi kỳ chó ở chỗ này chó sủa cái gì đâu. Chu Cao Xí nhíu mày. Việc này lại là cha hắn tự mình thẩm tra qua. Hắn không biết ai cha hắn trước khi đi cũng không cùng hắn dặn dò qua à, bằng không chờ đến ngày mai trời vừa sáng đi hỏi một chút mẹ. Trần Hải án sự tình, ta lại cũng hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ Cương thanh âm trầm thấp, ngữ khí có chút bất thiện. Bạch Vong Đông mới mặc sắc hắn, trực tiếp lạnh lùng nói ra. Việc này vốn là La Chấn Phủ Sứ đốc thúc, ta chỉ là cái người đốc thủ. Chuyện còn lại ta hoàn toàn không biết, nếu không ngự giá tế tổ đội ngũ lúc này mới đi 3 ngày, đại nhân ra roi thúc ngựa, tìm người đi cùng La Chấn Phủ Sứ hỏi một chút. Hỏi thăm cái rắm. Cái này nếu là hỏi, vậy cái này kinh thành cẩm y liễu vệ đến cùng có còn hay không là hắn làm chủ. Kỳ Cương cắn răng nhìn xem Bạch Vong Đông, tên mắt con này thật đúng là đủ vừa đó à, trước đó tại chiếu ngục thời điểm hắn liền lĩnh giáo qua một lần, không nghĩ tới hắn đều phục mệnh giám thị toàn bộ cẩm y liễu vệ, hắn thế mà còn không biết cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Là thời điểm cho hắn chút giáo huấn. Kém chút bị ngươi rời đi chủ đề. Đàng Kỳ Cương bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt cực kỳ lực áp bách hướng lấy Bạch Vong Đông nhìn lại, một thân cường hãn linh áp hiện lộ không bỏ sót. Bản chấn phủ sứ là đang hỏi ngươi, vì cái gì đêm nay Bắc chấn phủ ti hành động không có chuyện báo trước ta một tiếng? Bắc chấn phủ ti hành động từ trước đến nay không cần thông báo người khác, nhưng bây giờ không giống với, bản chấn phủ sứ phụng mệnh giám thị cẩm y liễu vệ, vậy ngươi liền có cần phải đem Bắc chấn phủ ti muốn làm mỗi một sự kiện đều cùng ta nói rõ ràng, nếu không Kỷ Cương nghe rằng cười một tiếng. Ta có thể xem ngươi cái này Phó Thiên Hộ giáp tâm hại người. Hắn đúng là có tư cách này. Là thế này phải không? Bạch Vong Đông cắn môi một cái, lại một lần hướng phía Chu Cao Xí ôm quyền. Điện hạ, thần cũng là lần thứ nhất thủ tướng bắt chấn phủ ti sự vụ, hết thảy tất cả đều theo chiếu La chấn phủ sứ tại lúc điều lệ chế độ đến làm, Kỷ chấn phủ sứ hiện tại lời nói thần sát thực không biết. A cái này điện hạ, không biết không có nghĩa là không sai, nếu là người người đều có thể dùng không biết đến đem chính mình chỗ phạm sai lầm sơ lược, vậy ta Đại Minh người người đều có thể không biết. Kỷ Cương kịp thời ngắt lời nói ra. Hắn đồng dạng ôm quyền, hướng phía Chu Cao Xí không người nói ra. Điện hạ, thần đề nghị thu hồi Bạch Vong Đông thay mặt lĩnh bắt chấn phủ ti sự vụ quyền lực, làm chứng trị. Thật sao? Là thật là chân tướng với bảy. Đây mới là Kỷ Cương tối nay tới Đông Cung mục đích chính yếu nhất. Nhưng, điện hạ, thần thay mặt lĩnh bắt chấn phủ ti quyền lực là do La chấn phủ sứ tự mình chuyển xuống, nếu là đem nó thu hồi, còn cần trước hết mời bảy ra La chấn phủ sứ. Quanh đi của lại, trở lại nguyên điểm. Ngươi Kỷ Cương dám để cho ta xin chỉ thị La hầu sao? Chỉ cần mở một lần tiền lệ, sau đó liền có thể có vô số lần cùng lệ. Đến lúc đó, Kỷ Cương tạm lĩnh cẩm y liễu vệ chức quyền, chính là chuyện Tiếu Lâm. Ta tạm lĩnh cẩm y liễu vệ là bệ hạ hoàng lệnh, ta nếu không thể một lời mà định ra, chẳng lẽ lại ngươi là cảm thấy La chấn phủ sứ mệnh lệnh muốn so bệ hạ hoàng lệnh càng nặng? Kỷ Cương ứng phó tương đương gọn gàng mà linh hoạt, chỉ sợ là đã sớm có đoán trước. Bạch Vong Đông đôi mắt vừa nhấc, hướng phía Kỷ Cương thẳng tắp nhìn lại, không nhượng bộ chút nào. Nếu như thế, vậy liền nhanh ngựa thêm roi đem việc nơi này bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ quyết đoán. Ngươi một nho nhỏ phó thiên hộ, đừng muốn nói bừa, ngươi gì có thể thẳng tấu bệ hạ? Chấn phủ sứ đại nhân sợ không phải quên, hạ quan hiện nay thủ tướng Bắc chấn phủ ti, Bắc chấn phủ ti có thẳng tấu thiên tử quyền lực. Ngươi Kỷ Cương ngậm miệng, chỉ vào Bạch Vong Đông trong nháy mắt không nói một lời. Bạch Vong Đông cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp quay đầu lại một lần hướng phía Chu Cao Xí ôm quyền. Chu Cao Xí đều nhanh đối với hắn cái này ôm quyền sinh ra phản ứng. Quả nhiên, khúc dạo đầu lại là một tiếng điện hạ. Điện hạ, ta Bắc chấn phủ ti có một thân pháp hảo thủ, nếu là lúc này xuất phát, nhiều nhất hai canh giờ liền có thể đem bệ hạ cùng La chấn phủ sứ tin tức mang về, còn xin điện hạ cho phép để nó trong đêm ra khỏi thành. Không được. Kỷ Cương trực tiếp mở miệng đánh gãy. Điện hạ, việc này tuyệt đối không thể, nếu là bởi vì kinh thành sự tình nhiều đến bệ hạ tế tổ chi hành, vậy bọn ta tội không thể tha thứ. Hắn xem như thấy rõ, Bạch Vong Đông chiêu này chính là điển hình lập bàn. Chỉ cần một lời không hợp liền muốn bẩm báo bệ hạ cùng La Hầu, nếu quả như thật làm như vậy, vậy hắn tại bệ hạ trong mắt tuyệt đối sẽ bị đánh lên vô năng nhãn hiệu. Chuyện này với hắn tới nói là nhất không thể nào tiếp thu được sự tình. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn có thể có địa vị của hôm nay, tất cả đều là dựa vào bệ hạ tín trọng. Tại hắn nơi này, bệ hạ cách nhìn muốn so bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu. Bạch Vong Đông chính là đoán chắc hắn điểm này, cho nên mới sẽ dùng phương thức như vậy tới bắt bóc hắn. Nhưng không quan hệ, chỉ cần đem hắn thỉnh cầu từng cái bắt bỏ, hắn lại có thể thế nào? Điện hạ, xin mời hạ lệnh để tử bách hộ xuất kinh. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Điện hạ, xin mời hạ lệnh điện hạ, không có khả năng a điện hạ. Điện hạ, điện hạ điện hạ tất cả câm miệng. Tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên. Chu Cao Xí trợn mắt trừng trừng nhìn xem cái này tả hữu chắp tay hai người, cắn thật chặt răng. Hai người này làm cho hắn đầu đau. Các ngươi đem Đông Cung là cái gì? Tạo điều kiện cho các ngươi cãi nhau địa phương sao? Hay là nói các ngươi đang khi dễ ta lần đầu giáng quốc? Ume Bochia, lệ hát thanh tại cái này chống trải trong gian phòng quân quần. Bạch Vong Đông cùng Kỷ Cương đội vàng ngậm miệng lại. Thần không dám. 200 miệng một lời. Ba chữ này ngược lại là kêu ăn ý Chu Cao Xí đau đầu đuốt đuốt mi tâm của mình. Các ngươi cẩm ý liễu vệ sự tình các ngươi trong âm thầm tự mình xử lý, ta để cho các ngươi đến là muốn thương lượng một chuyện khác. Hắn thở ra một hơi, chỉ Đông Cung môn bên ngoài. Hai vị đại nhân nói một chút, bên ngoài quý bách quan nên xử lý như thế nào? Chương 160, ai là lão đại? Chương 160, ai là lão đại? Bên ngoài còn quý bách quan, hai vị đại nhân cùng có lòng dạ thanh thản tại ta nơi này cãi lộn, cũng không như trước suy nghĩ thật kỹ, muốn thế nào trấn an bách quan trong lòng kinh hoàng. Chu Cao Xí một bên xoa mi tâm một bên lạnh giọng nói ra. Bạch Vong Đông cùng Kỷ Cương đồng thời yên tĩnh trở lại. Kỷ Cương nhìn về phía Bạch Vong Đông quả quyết đối với hắn làm cái mặt quỷ. Kỷ Cương biểu lộ đống nhiên trầm xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như gián độc. Cũng không biết đưa lưng về phía hai người Chu Cao Xí có hay không phát giác được bọn hắn tiểu động tác, tóm lại, hắn rất bất đắc dĩ nâng chán lắc đầu. Mặc dù cẩm ý liễu vệ chuyện tối nay có phụ hoàng phê duyệt, có La chấn phủ sứ mệnh lệnh, có thể những đại thần này nói tới cũng không sai, tối nay sát phạt đúng là làm cho triều đình kinh lo, làm cho bách tính sợ hãi. Chu Cao Xí đứng thẳng người, xoay người hướng phía Bạch Vong Đông nhìn sang. Bạch Vong Đông kịp thời thu hồi mặt quỷ, hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Thân minh bạch, đây là cẩm ý liễu vệ sai. Không sai, là cẩm ý liễu vệ sai, không phải ta bắt chấn phủ ti sai. Nhưng Trần Hải án liên quan đến kiến văn lịch đảng, nếu là không nhanh chóng xử lý, thần lo lắng biến số quá nhiều, cho nên đành phải nhanh như điện chớp, để cầu vạn vô nhất thất. Một câu, lão tử không làm sai. Có thể cuối cùng muốn cho bách quan một cái công đạo. Chu Cao Xí thái độ rất rõ ràng. Lão tử ngày mai còn muốn vào triều sớm đâu. Đêm nay không đem bọn này bách quan sách về đi, ngày mai vào triều chẳng lẽ lại trực tiếp ngay tại Đồng Cung môn trên miệng sao? Cái kia là thật liền thành chê cười. Thần chỉ là thủ tướng bắt chấn phủ ti, bàn giao này, thần không có quyền cho ra. Đồng dạng chân tướng với bảy. Hắn đêm nay tới, chính là tìm đến hiệp sĩ có nổi. La Hầu trước khi đi đã nói, có nổi sự tình tìm Kỷ Mỗ. Cẩm Y Liễu vệ là một nhà, ta bác chấn phủ ti đúng vậy gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Việc này, ngươi đến tìm Cẩm Y Liễu vệ lão đại. Nghe được hắn lời này, Kỷ Cương trong lòng phảng phất có được mười. không 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 câu thô tục bỗng nhiên tung ra, vừa rồi mới đối lao tử nửa ngày, hiện tại để lao tử cho ngươi gánh trách nhiệm. La Hầu mang ra mắt con cứ như vậy không biết xấu hổ sao? Việc này bản trấn phủ sứ cũng không hiểu rõ tình hình, việc này hay là đến Tráng Phó Thiên Hộ chính mình đến cho ra bản giao này. Cái nồi này, lao tử không có. Đại nhân lời ấy sai rồi, hạ quan đã bởi vì u mê vô chi phạm qua một lần sai, tuyệt không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, việc này hay là do kỳ đại nhân đến định đoạt đi. Cái nồi này, ngươi không có cũng phải có. Bằng không, tiểu gia về sau liền có đầu đủ lý do không nghe ngươi. Ta nhìn ngươi thế nào tuyển. Vậy nếu là bản trấn phủ sứ đem ngươi giao ra đâu? Kỳ Cương ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt hỏi. Bạch Vong Đông biểu hiện trên mặt không thay đổi, đồng dạng bình thản nói ra, từ không gì không thể, toàn bằng đại nhân định đoạt. Đây là cẩm ý liễu vệ trên danh nghĩa hành động, ai lão đại ai gánh trách nhiệm, thay lời khác tới nói cũng có thể là ai gánh trách nhiệm ai lão đại. Ngươi Kỷ Cương như thế khẳng khái hào phóng muốn cho ta thêm một tầng phía quan phương chứng nhận, ta đương nhiên giơ hai tay hai chân phối hợp. Kỷ Cương mí mắt hơi nhảy, cho tới bây giờ hắn mới phát giác vì sao La Hầu sẽ như thế yên lòng đem bắt chấn phủ ti giao cho thằng nhãi con này trong tay. Đây chính là một cái lồng, hắn vô luận như thế nào tuyển đều là hại lớn hơn lợi. Được không bù mất loại kia. Mà đối với Bạch Vong Đông mà nói, nếu là đỉnh, đó là thực chí danh quy, nếu là không đỉnh, đó càng là phiến lá không nhiễm. Hai người bọn họ lớn nhất trên lệnh ngay tại ở, Kỷ Cương cấp thiết muốn nhúng tay bắt chấn phủ ti, mà Bạch Vong Đông đối với bắt chấn phủ ti cũng không sợ cầu. Từ nhu cầu bên trên, hắn liền tự nhiên rơi vào đến hạ phong, mà Bạch Vong Đông chính là bắt lấy cái này hạ phong hung hăng bỏ đá xuống giếng. Kỳ trấn phủ sứ, nhìn thấy hai người cũng bị mất thanh âm, Chu Cao Sí quay đầu hướng phía Kỷ Cương nhìn sang. Kỷ Cương thở ra một hơi. Hắn biết, tối nay là không có cách nào đối với Bạch Vong Đông làm những gì, nhưng là, đối với Bạch Vong Đông cho ra tới cái kia hai lựa chọn, hắn cũng không phải là nhất định phải tuyển một cái trong đó. Hắn còn có lựa chọn thứ ba. Điện hạ, thần chỉ là cẩm ý liễu vệ nam trấn phủ tư trấn phủ sứ, việc này nên do chỉ huy sứ định đoạt, thần không dám vượt qua. Không sai. Nếu ai gánh trách nhiệm ai lão đại, ai lão đại ai gánh trách nhiệm. Vậy không bằng liền để cẩm ý liễu vệ danh chính ngôn thuận lão đại đến cho ra bản giao này đi. Chu Cao Sí đều ngây ngẩn cả người. Hắn kém chút đều quên cẩm ý liễu vệ còn có chỉ huy sứ kiểu nói này. Ách nhìn xem Kỷ Cương ánh mắt kiên định kia, Chu Cao Sí trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn ra lệnh. Người tới, nhanh đi xin mời Triệu Hy Triệu chỉ huy sứ. Ân. Triệu chỉ huy sứ là ai? Nghe lệnh thị vệ đều sửng sốt một chút mới phản ứng được. Triệu Hy. Đối với giống, cẩm ý liễu vệ còn có cái chỉ huy sứ tới. Người kia đội vàng hướng phía ngoài cung đội vàng chạy tới. Bạch Vong Đông nhìn xem toàn bộ quá trình con mắt có chút nheo lại. Kỳ Cương, lao âm bị. Chuẩn bị ở sau này là thật là không nghĩ tới a thế mà thật đúng là để hắn tìm tới không cần có nổi phương pháp. Ai, khá là đáng tiếc. Tráng Phó Thiên Hộ, người ngồi trước đi. Chu Cao Sí sau khi phân phó xong, trước tiên liền xoay người đối với Bạch Vong Đông hiền lành nói ra. Tối nay còn rất dài, nếu là vẫn đứng sợ sẽ chân đau nhức, chúng ta hay là ngồi xuống nói đi. Nói, liền để nội thị chuyển vào tới một cái ghế, vừa vặn bỏ vào Kỳ Cương đối diện. Tạ điện hạ. Bạch Vong Đông cũng không có khách khí, trực tiếp liền đi tới cái ghế kia phía trước, đặt mông ngồi xuống, có chút nghiêng đầu cùng Kỷ Cương liếc nhau một cái. Giữa hai người mùi thuốc nổ cho dù là cách thật xa Chu Cao Sí đều ngửi thấy. Một cái là La Chấn Phủ sứ chọn chúng bắt Chấn Phủ Ti người đại diện, một cái là Phụ Hoàng Khâm Điểm Cẩm Y Liễu Vệ tạm lĩnh người. Hai người này cơ hồ liền đại biểu hiện nay kinh thành Cẩm Y Liễu Vệ thực quyền. Như vậy thủy hỏa bất dung, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn chân thấp chân cao đi về tới chính mình đầu tiên ngồi xuống, nhìn xem phía dưới hai người, lặng lẽ thở dài. Cái này làm thái tử cùng khi Yên Vương Thế tử thật đúng là hai cái độ khó a, hắn có chút mỏi lòng. Nếu là có thể, hắn về sau không quá lại muốn có lần thứ hai giám quốc. Bạch Vong Đông ngồi trên ghế, không nhìn lấy Kỷ Cương cái kia bất tiện ánh mắt, đồng thời cách cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hắn sân khấu kịch đều dự tốt, hiện tại có người hay không hướng ra nhảy đâu. Thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy a. Mà lúc này Triệu Hy phủ đệ. Triệu Hy hất lên áo ngoài nhìn xem Đông cung thị vệ, cả người một trận trầm mặc. Từ Vĩnh Lạc Đế phân định Nam Bắc trấn phủ ti thời điểm, là hắn biết chính mình cái này chỉ huy sứ là bị giả không. Sở dĩ còn để hắn đảm nhiệm lấy chỉ huy sứ chức vị, đơn giản là lúc đó tinh nan chi thời, hắn xếp hàng đứng nhanh, Vĩnh Lạc Đế không có ý tứ đối với hắn cái này thức thời quy hàng người làm trên mặt nổi khắc khe, khẽ khát, để những cái kia đồng dạng đầu hàng kiến văn cựu thần hoảng hốt. Cái này đều 2 năm, hắn cũng sớm đã thành thói quen làm một cái không có quyền người bị người xem như trong suốt nhỏ còn sống. Nhưng không nghĩ tới a không nghĩ tới, mãi mãi phân quyền thời điểm nghị không ra hắn, cái này có nổi sự tình liền muốn để hắn đến trên đỉnh. Kỷ Cương cùng La Hầu nhà đồ chơi nhỏ là thật đủ không biết xấu hổ đó a, chơi nửa ngày bắt hắn trò chơi tiến bảo. Bản quan có thể hay không cáo bệnh? Triệu Hy hướng phía cái kia Đông cung thị vệ thăm dò mà hỏi thăm. Thị vệ kia cười híp mắt nhìn xem hắn, không nói một lời. Trầm mặc là nhất đinh thai nhức góc đáp án. Triệu Hy nhìn hắn mấy giây, cuối cùng yên lặng cúi đầu. Vậy liền để cho ta trước thay quần áo, lại đi gặp mặt điện hạ. Đây đều là chuyện gì a? Không may chết. Mãi mãi, hắn tuyệt đối không có cái nổi này. Chương 161, chung gánh chương 161, chung gánh bốn mặt nhìn nhau, tất cả đều là trầm mặc. Ngoài cửa bách quan khiển trách âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng, cái kia trong đêm đông hàn phong căn bản không có cho áo quần đơn bạc bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại càng giống là tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn một dạng. Ngươi nhìn một cái. Đón hàn phong, đỉnh lấy bóng đêm, tại cái này tử cấm thành bên trong, giận mắng ưng khuyển ác quan. Cái này kêu cái gì? Tinh khiết hiền thần mô bản có được hay không? Liền xem như bởi vì nhiều người không có cách nào tại trên sử sách từng cái lưu danh, nhưng tương lai cùng người tương giao, đó cũng là có thể lấy ra được đề tài câu chuyện. Bọn hắn bên này là nhiệt huyết đi lên, có thể cửa bên này bốn người ở giữa không khí lại là càng trầm mặc. Nói ngắn gọn liền ba câu nói. Trước đó đó là không hiểu chuyện, hiện tại biết quy củ, đó là đương nhiên muốn do chấn phủ sứ đại nhân đến quyết đoán. Số một tuyển thủ, nghiêng chân ngồi tại vị trí trước chẳng hề để ý mở miệng Bạch Vong Đông. Chỉ huy sứ đại nhân mới là cầm ý liễu vệ danh chính ngôn thuận lãnh đạo, ta cũng không dám vượt qua. Số hai tuyển thủ, tựa lưng vào ghế ngồi đã tinh trước cười lạnh Kỷ Cương. Ai gây ra sự tình ai đi xử lý, làm gì đẩy đốn nhường để. Số ba tuyển thủ, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình nghiêm mặt Triệu Hy. Sau đó ngồi tại chủ vị này, chính là trận này vứt nổi giải thi đấu trọng tài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giám quốc thái tử, Chu Cao Xí. Ba người này một cái so một người xảo quyệt. Ôm lấy một câu lăn qua lộn lại nói, nói hồi lâu chính là đẩy tới đẩy lui, không có một người nguyện ý trực tiếp đã định sau cùng phương án giải quyết. Bạch Vong Đông là muốn cho Kỷ Cương đến có nổi, cho nên nhìn chòng chọc Kỷ Cương không thả. Mà Kỷ Cương thì là chính mình không muốn có nổi, lại không muốn để cho Bạch Vong Đông đến con cái nổi này, cho nên đặc biệt đem chuyện này hướng không quan trọng gì Triệu Hy trên thân đẩy. Mà Triệu Hy càng là không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, lại không muốn đắc tội Kỷ Cương, hai hại lấy nó nhẹ, hắn nhắm chuẩn mục tiêu chính là ở đây quan giai nhỏ nhất phó thiên hộ Bạch Vong Đông. Ba người này thế mà còn tạo thành một cái tuần hoàn quan hệ, để nguyên bản liền chuyện tiền phức trở nên càng thêm khó mà sắp xếp như ý. Chu Cao Xí hiện tại cũng nhanh đau đầu muốn chết, đêm hôm khuya khoắt ngủ không được cảm giác ở chỗ này nhìn xem mấy người này mắt lớn trừng mắt nhỏ, là thật để cho người ta bực bội. Chủ yếu hắn đây là lần thứ nhất giáng quốc, đối với cẩm y địa vệ chuyện bên này vụ hắn đúng là không quá quen. Hắn thật đúng là không tốt đối với ba người này nói cái gì. Nội bộ vấn đề do nội bộ bọn họ tự mình giải quyết, đây là Chu Cao Xí từ ngay từ đầu liền định tốt lắm phương châm. Nhưng bây giờ xem ra, hắn nếu là không đếm xỉa đến, vậy cái này ba người chỉ sợ có thể giống như bây giờ ở chỗ này ngồi lên một đêm. Ngoài cửa quần thần còn quỳ đâu? Ai Chu Cao Xí nâng chán, thở dài một hơi. Ba vị đại nhân liền chớ có số đẩy. Khoảng cách thiên lượng đã không lâu. Nếu là vào chiều sớm trước đó, ngoài cửa đại thần còn không có tối lui, vậy hôm nay tảo chiều xem chừng là có thể hủy bỏ. Đây cũng chính là cái này bách quan đang khi dễ hắn cái này giám quốc thái tử, nếu là hôm nay chủ chính người là phụ hoàng hắn, vậy những thứ này quần thần nửa câu cũng sẽ không nói cái gì. Nhân tiện tên là sẽ để cho quần thần cảm thấy thân thiết, có thể tương ứng, cũng sẽ để những người này hoặc nhiều hoặc ít mất đi một chút lòng kính sợ. Người bên ngoài cũng là bởi vì biết Chu Cao Xí sẽ không làm quá phận sự tình, cho nên mới sẽ như vậy khí huyết cấp trên. Nếu bọn họ đối mặt người là hoàng tổ phụ, là phụ hoàng. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí vội vàng hất đầu, đem cái này đáng sợ suy nghĩ từ trong đầu của mình ở trong vung ra. Đại Minh không có khả năng lại có cái thứ ba quá phận bá đạo chấp chính giả, nhân thiện ái dân, nghỉ ngơi lấy lại sức, mới là cái này vừa mới trải qua dung chuyển vương triều nhất nên chấp hành phương án. Nếu ba vị đại nhân tranh chấp không xuống, vậy không bằng liền để ta đến thay các ngươi quyết định. Chu Cao Xí ngữ khí đột nhiên liền trở nên cường ngạnh đứng lên. Dưới đài ngồi ba người nghe vậy đồng thời đem ánh mắt hướng phía Chu Cao Xí phương hướng nhìn sang. Chu Cao Xí biểu lộ nghiêm túc, không bằng ba vị cùng đi ra, cùng quần thần giải thích một chút chuyện hôm nay tốt. Nếu đều tại đem cái này nồi đẩy tới đẩy lui, vậy không bằng liền ba người cùng một chỗ đem chuyện này cho sau đó tốt. Triệu Hy mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, ba người cùng nhau nói, hắn cái này đơn thuần chính là chịu thay bày bà gió. Nhưng so với một người gánh trách nhiệm, nếu là ba người cùng nhau nói, hắn cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Thần không dị nghị. Triệu Hy cái thứ nhất tỏ thái độ. Kỷ Cương nhìn thoáng qua biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa Bạch Vong Đông, mí mắt có chút run một cái. Hiện tại tình huống này là tại tên mắt con này ngoài ý liệu, hay là trong dự liệu đâu? Bất kể là người trước hay là người sau, nếu thái tử đều cường ngạnh mở miệng, vậy hắn cũng không thể quang minh chính đại cùng hắn đối nghịch. Cho nên, theo sát Triệu Hy đằng sau, Kỷ Cương gật gật đầu nói, thần cũng không dị nghị. Ba người, hai người đều cầm đồng ý kiến, vậy bây giờ chính là muốn nhìn người cuối cùng. Thần không dị nghị. Bạch Vong Đông từ tốn nói, để cho người ta nghe không hiểu hắn trong giọng nói tích chứa hàm nghĩa. Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta liền cùng đi ra đi. Thái tử vui vẻ ra mặt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cẩm Y Liễu vệ ba người cùng nhau đứng lên, đi theo phía sau hắn. Kỷ Cương xích lại gần Bạch Vong Đông, trên mặt duy trì dáng tươi cười, nhưng lại đã cắn lên răng đến, đối với Bạch Vong Đông thanh âm âm lãnh nói, xem ra La Hầu tuyển ngươi tạm lĩnh Bắc trấn phủ ti còn thật sự không chọn là người. Người bình thường thật đúng là không chơi được hiện tại trình độ này. Bạch Vong Đông nghe được hắn, nhìn không chớp mắt, từ tốn nói, lúc này mới cái nào đến đâu a? Kỷ trấn phủ sứ, cảnh diễn này còn dài mà. Hát hí khúc. Kỷ Cương nhẹ lời thanh âm càng lạnh hơn mấy phần. Khả lao tử không muốn cùng ngươi hát hí khúc, đây là ta lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi là quyết tâm muốn vì La Hầu cùng ta đối nghịch. Nếu là có cơ hội, dù là chỉ có như vậy từng kia, Kỷ Cương hay là muốn hiện ra một chút chính mình cầu hiền như khát hoan hồng độ lượng. Cũng đừng nói như vậy mờ mờ, ta cùng La Hầu lại không cái gì, sao có thể nói là vì hắn đâu. Bạch Vong Đông liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nhưng ngươi cùng ta, đúng là bát tự không hợp. Từ Tô Giả La đem họa liêu tin tức phun ra một khắc này, Bạch Vong Đông cùng Kỷ Cương ở giữa liền đã không có loại thứ hai khả năng. Tốt, đủ kiên quyết. Kỷ Cương không nói. Nếu người ta đều cự tuyệt như thế hoàn toàn, vậy hắn cũng sẽ không đổi tới đi dùng nhiệt tình mà bị hở hững. Dạng này rất tốt. Mặc dù hắn cũng thèm năng lực xuất chúng Bạch Vong Đông, nhưng hắn cũng biết, người như vậy, hắn hàng không nổi. Hắn không phải La Hầu như thế tự đại cuồng, cảm thấy mình có thể làm cho đám bái vật kia an phận năng lực. Nếu như thế, Bạch Vong Đông đoạn triệt để một chút cũng để hắn thiếu chút vọng tưởng. Hai người đối thoại như vậy im bặt mà dừng. Cùng một thời gian, Chu Cao Xí cũng dẫn ba người đi tới Đông Cung môn trước, những cái kia quỳ rạp xuống đất bách quan trước mặt. Bách quan ngẩng đầu, hướng phía bốn người nhìn lại, hiển nhiên cũng đoán được thái tử sau lưng ba người thân phận. Ác quan lầm quốc, vô pháp vô thiên, không biết là ai trước lên kích cỡ, đám người này lập tức liền sao động. Chu Cao Xí hơi nhướng mày, đống nhiên mở miệng, yên lặng. Chương 162, thô bạo phương thức giải quyết. Chương 162, thô bạo phương thức giải quyết. Yên lặng. Hét to âm thanh đống nhiên vang lên, tiếng giống kia ở trong co không kém linh lực quyết tán, một cỗ nồng đậm uy áp hướng phía trước mặt táo động bách quan cường thế ép tới. Một sát na, cái kia trên nhảy dưới tránh bách quan bọn họ trong nháy mắt im lặng, một câu đều không có lại nói. Cái kia nguyên bản rối bời chẳng cảnh trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại. Đây cũng là Hoàng Uy đứng tại Chu Cao Xí sau lưng, Bạch Vong Đông không gì sánh được trực quan đã nhận ra Chu Cao Xí một tiếng giống này kêu hàm kim lượng. Hoàng Uy cùng quốc vận tương liên, chữ quân cũng có thể có nhất định Hoàng Uy. Bất quá Bạch Vong Đông nhớ kỹ, vị này là năm nay mới bị phong thái tử đi, lúc này mới tính toán đâu ra đấy non nửa năm quan cảnh, Chu Cao Xí liền có thể đem Hoàng Uy dung nhập vào thực tế vận dụng lên. Dạng này thiên tư cũng coi như được là ưu tú. Bị Chu Cao Xí như thế vừa hô, cái kêu nào hoàn cảnh trong nháy mắt an tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng phía Chu Cao Xí nhìn lại. Bạch Vong Đông ánh mắt tại trên thân những người này nhanh chóng nhìn lướt qua. Một cái có hàm kim lượng người đều không có ở lục bộ thượng thư cùng thị lang, một cái cũng không đến. Từ tam phẩm đi lên quan viên đều càng là nhìn cũng không nhìn đậm. Đám người này đến Đông Cung môn chức quỷ, cũng không biết là rút ngọn gió nào. Điện hạ, từ giữa đám người đi ra một cái lão nhân. Thân thể này ngược lại là cứng rắn, quỳ ra như vậy nửa ngày, sử sốt một chút việc đều không có nhìn ra. Lý lão, thái tử cực kỳ cung kính đối với hắn nói ra. Vị này là lão thần, đối mặt lão thần đến thái độ rất nhiều. Điện hạ, ác quan lầm quốc ca. Lý Lao hiểu lầm. Chu Cao Xí cười lắc đầu. Chuyện hôm nay liên lụy đến một cọc đại án, cẩm y liề vệ tất cả thủ tục toàn bộ đầy đủ, quyết định này là cẩm y liề vệ toàn thể cao tầng liên quan ta cùng một chỗ dưới, không tuân quốc pháp. Thế mà đem chính mình cũng coi như ở bên trong. Bạch Vong Đông cũng tốt, Kỷ Cương cũng được, nghe vậy trong mắt đều là lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn đúng là không nghĩ tới Chu Cao Xí sẽ nói như vậy. Theo lý mà nói, thái tử không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Đây là sợ nhóm người mình có xử. Chậc chậc. Mặc dù có chút cảm động, nhưng vị thái tử điện hạ này hay là không hiểu rõ Cẩm Y Liễu vệ. A Kỷ Cương hừ lạnh một tiếng, Cẩm Y Liễu vệ phán án, khi nào cần các ngươi xem bảo, hôm nay là thái tử nhân thiện, muốn cho chư vị một lời giải thích, này mới khiến chúng ta đứng ra, trực diện các ngươi. Chư vị nhưng chớ có không biết tốt xấu. Lúc nói lời này, ngôn ngữ kia ở trong đã mang tới nồng đậm âm hàn. Cái này âm hàn để không ít người thân thể dùng mình một cái. Kỷ Cương tâm tình bây giờ rất kém cỏi, hắn sở dĩ sẽ đến Đông Cung tham dự cuộc nháo kịch này, chủ yếu chính là chạy đem Bạch Vong Đông quyền cho thu dự định tới. Thật không nghĩ đến sự tình đến một bước này, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn còn không phải trở thành cái này có nồi tổ ba người bên trong một người. Không đối, không thể nói là tổ ba người, dù sao trong này có người nào đó quả thật là kẻ cầm đầu, kẻ đầu tê. Lớn mặt tác quan. Cái kia Lý Lao nghe vậy lập tức liền nổi giận, hắn nổi giận đùng đùng, giống như hùng sư, chỉ vào Kỷ Cương lớn tiếng kêu lên. Kỷ Cương, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta mệnh quan triều đình. Chỉ là một câu quan tâm mà thôi, Lý Lao liền tốt lớn phản ứng, chẳng lẽ có tật giật mình phải không? Kỷ Cương ngữ khí thâm trầm nói. Ta tử hầu ngôn loạn ngữ, kinh người quá đáng. Lý Lao kêu liền muốn hướng Kỷ Cương tiến lên, nhưng lại bị bên cạnh cùng một chỗ quỷ đồng liêu cho ngăn lại. Chu Cao Xí thở dài, sẽ phát sinh mâu thuẫn, vậy đơn giản quá bình thường bất quá, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà thôi. Cái này còn không có hai câu hàn huyên đâu, liền dùm beng. Bất quá hắn mang người đi ra cũng không phải vì để cho mâu thuẫn thăng cấp, mà là vì lắng lại mâu thuẫn. Nói cho cùng, hay là bởi vì hắn không có như cha hắn như vậy cường thế phế lực, nếu không, hắn mới sẽ không quản những này bách quan nói cái gì. Kỳ thật hắn cùng cha hắn hiện nay khác biệt lớn nhất ngay tại ở Cẩm Y Liễu vệ tại phụ hoàng hắn trong tay, là một thanh điều khiển như cánh tay lưỡi dao, phụ hoàng muốn cho nó chém cái nào liền có thể chém cái nào, Cẩm Y Liễu vệ đại bộ phận hành vi đều chiếm được phụ hoàng thụ ý, mà tại hắn nơi này, Cẩm Y Liễu vệ lại là hắn nhất định phải trấn an đối tượng, mà bách quan cũng là hắn nhất định phải trấn an đối tượng. Cái này hai bên đều trấn không được, vậy dĩ nhiên sẽ loay hoay sức đầu mẹ chán. Đây chính là hiện nay tình huống tại sao phải phát sinh nguyên do. Ha ha. Kỳ Cương cười lạnh một tiếng, mà liền tại hắn vừa muốn lúc nói chuyện, một thanh âm lại tại tức thời điểm vang lên. Lý Đông Lâm, là cái tên này đi. Bạch Vong Đông trong tay giơ một cuốn sách nhỏ, mở miệng nói ra. Chính là lão phu. Lý Lão, hoặc là nói Lý Đông Lâm ngạo nghễ mở miệng nói. Thì ra là thế, cháu của ngươi cũng tại đêm nay trên danh sách, chắc không được ngươi sẽ mang theo bách quan đến bái thái tử. Lý Đông Lâm nhíu mày. Hắn cũng không phải vì cái gì chất tử tới. Lại nói, hắn ở kinh thành có chất tử sao? Ngươi tới, đem Lý Đông Lâm dẫn đi, để cho lão đại người trước tỉnh táo một chút, vì thúc cháu chi tình, lộ mãng như thế cũng là xem như có thể thông cảm được. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một tiểu đội bách hộ liền xuất hiện ở nơi này. Lý Đông Lâm vừa định muốn mở miệng, còn không đợi nói chuyện, một viên đan dược liền cưỡng ép nhét vào trong miệng của hắn. Lý Đông Lâm thân thể mềm nhũn, ánh mắt chấn kinh, đồng thời không nói ra lời. Một giây sau, hai cái thân mang phi ngư phục cẩm y liễu vệ liền đem vị lão đại nhân này cho chống đứng lên, lôi kéo hắn rời đi Đông Cung nơi này. Chu Cao Xí nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Bạch Vong Đông nhìn như không thấy, tiếp tục mở miệng nói tiền mai làm sao còn ở chỗ này? Người này thế nhưng là người trên danh sách, bắt. Soạn, lại có một đội cẩm y liễu vệ đến nơi này, từ cái kia biển người mênh mông ở trong, đem cái kia gọi tiền mai quan viên mang đi. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Quách Bảo Quách đại nhân em vợ là Khương La đại nhân, muội phu Lý Dương, Lý đại nhân, Tằng Dưỡng, Tăng đại nhân, hết thảy 12 người danh tự, cứ như vậy bị đọc lên miệng. Bạch Vong Đông mỗi niệm một cái tên, cẩm ý địa vệ liền sẽ ra trận mang đi một người. Đông đảo quan viên quần tình xúc động phẫn nộ, có thể vừa thấy được cái kia Tú Xuân Ao, mặt mày ở trong liền có thêm mấy phần e ngại. Đây là thân là Đại Minh con dân lại hợp lý bất quá e ngại. Hồng Vũ thời kỳ cẩm ý địa vệ là có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. 12 người cứ như vậy tại bọn hắn trơ mắt nhìn soi mói toàn bộ mang đi, 12 người này coi là bọn này bách quan chủ tâm cốt, bọn hắn bị bắt đi, những người còn lại lập tức liền liệt. Thái tử yên lặng mà nhìn xem một màn này. Thô bạo, bá đạo, không kiêng nể gì cả. Đây chính là cẩm ý địa vệ phong cách. Hắn nhưng là nhìn rất rõ ràng, Bạch Vong Đông trên sách vợ nhỏ cái gì đều không có biết, cái này hoàn toàn là tại theo dệt tội danh. Nhưng không thể không nói, chiêu này xuống dưới, những này bách quan lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mặc dù cùng hắn dự tính ban đầu không giống với, nhưng đúng là để đầu của hắn đau trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Liền. Đơn giản như vậy. Chương 163, kết thúc. Không, bắt đầu chương 163, kết thúc. Không, bắt đầu chỉ đơn giản như vậy. Cũng không phải không để ý tới. Xử lý Trần Hải án đó là thỏa thỏa công sự, bởi vì làm việc sự tình mà bị người đuổi theo mắng, cái này không khỏi cũng có chút quá khi dễ người một chút. Cẩm Ý Liễu vệ xưa nay không ưa thích bị người khi dễ. La Hầu tại thời điểm là như thế này, La Hầu không tại, đồng dạng cũng là dạng này. Sở dĩ một mực nhịn đến bây giờ mới ra tay, đơn giản cũng là bởi vì hắn cần cầm chuyện này viết văn chương, cho Kỷ Cương thêm chút phiền phức. Mà Kỷ Cương thì là đồng dạng muốn mượn do chuyện này đến tức đoạt rơi Bạch Vong Đông quyền hành, cho nên đồng dạng dây dưa cho tới bây giờ. Từ đầu đến cuối, hai người liền không có đem giải quyết tốt hậu quả hai chữ này quá coi ra gì. Chuyện như vậy, Cẩm Ý Liễu vệ có thể làm nhiều. Chỉ cần không phải trong triều có đại năng lượng mấy vị kia ở chỗ này, Cẩm Ý Liễu vệ liền có thể càng phách lối một chút. Một câu, bởi vì bọn hắn có lý có thể đi khắp thiên hạ. Chẳng phó thiên hộ. Chu Cao Xí nhìn trước mắt một màn, chân mày hơi nhíu lại. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cẩm Ý Liễu vệ phương án giải quyết, trong lúc nhất thời đúng là có chút không quá thích ứng. Điện hạ, người ta đều gọi ngươi, cũng không thể không trả lời đi. Thần tại, Trần Hải án bao lâu có thể xong? Tối nay đi qua. Vậy liền vất vả Cẩm Ý Liễu vệ, là Đại Minh phục vụ, không khổ cực. Nghe được hắn lời này, Chu Cao Xí nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại Minh có thể giống như Tráng Phó Thiên Hộ dạng này năng thần tại, là chiều ta vinh hạnh. Chính là lẫn nhau thổi phồng thôi. Ngược lại là không có từ trong lời nói nghe được cái gì âm dương quái khí ý tứ. Chu Cao Xí ngựa khí xưa nay rất thành khẩn, để cho người ta rất khó sẽ sinh ra chán ghét. Đứng ở một bên Kỷ Cương cùng Triệu Hy không nói một lời. Bọn hắn đây coi như là đem cái nổi này cho cùng một chỗ xui vãi cả lại. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, bách quan trong miệng đều muốn mắng hai câu tên của bọn hắn. Kỷ Cương là giận quá nhiều không ngứa, dù sao hắn quanh năm chính là triều đình bách quan nhục mạ đối tượng một trong, cây to đón gió trình độ, gần với La Hầu. Mà Triệu Hy thì càng phóng bình tâm thái. Cho dù đêm nay chi hành là hai cái này hố hàng bắt hắn cho hố đi vào, khả năng lại lần nữa đùa giỡn một chút năm đó Cẩm Ý Liễu vệ huy sứ vi phòng, đêm nay chuyến này thật cũng không xem như bật lai. Chỉ cần không phải một mình hắn đỉnh lấy nổi lớn chạy khắp nơi, vậy liền không có việc lớn gì. Một đám người khiêng nổi cùng một người khiêng nổi đó là hai việc khác nhau. Đêm nay qua đi, hắn sẽ một lần nữa về tiểu viện của mình, cũng sẽ rất nghe lời đợi trong nhà một bước không ra. Việc đã đến nước này, đây đúng là tốt nhất cách làm. Chu Cao Xí thở ra một hơi. Đừng nhìn chuyện này có vẻ như bị dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết hết, có thể trên thực tế, chuyện này đến tiếp sau mới là phiền phức nhất. Trong ngày mai triều đình, từ nay trở đi bên trong triều đình, lại sau này đấy, một đống triều đình, chỉ sợ đều muốn níu lấy chuyện này náo thêm mấy ngày. Mà những này, không phải Bạch Vong Đông bọn hắn có thể đến giúp hắn, chỉ có thể để một mình hắn một mình đối mặt. Cuộc náo kịch này, có vẻ như cứ như vậy qua loa kết thúc, mới sẽ không là như thế này. Bạch Vong Đông thu hồi sách vợ nhỏ, ngắm nhìn cái kia trầm muộn bầu trời đêm. Không bằng nói, hết thảy cho tới bây giờ mới thật sự là bắt đầu. Báo, ngay lúc này, một đạo la hét âm thanh rõ ràng vang lên. Một thân ảnh phi tốc hướng phía Bạch Vong Đông bên này phương hướng lao vụt mà đến. Là Lý Ngọc. Trong tay hắn cầm một phần thư, bay thẳng Bạch Vong Đông chạy tới. Vừa đến trước mặt của bọn hắn, Lý Ngọc liền té quỵ trên đất, bái kiến xong thái tử, trấn phủ sứ, cùng chỉ huy sứ đằng sau, lúc này mới đem trong tay thư đối với Bạch Vong Đông hai tay dâng lên. Niệm. Bạch Vong Đông không có đi tiếp phong thư này, mà là trực tiếp nhàn nhạt nói ra. Không biết có phải hay không là hắn nghĩ như vậy. Thành Đông Hùng Tam bắt thất bại, bị người nửa đường cướp đi. Lý Ngọc thanh âm hàn lạnh lẽo, trong ngữ khí mang theo có chút sát ý. Bạch Vong Đông khẽ miệng có chút câu lên. Hắn thân thể không xuống, nhìn về phía Lý Ngọc, ngữ khí gảy nhẹ, người tới là ai? Bạch Thủ Bang, U Ly Tử Kiếm. Bang phái a. Bạch Vong Đông không để lại dấu vết liếc qua quanh tay đứng tại thái tử bên người Kỷ Cương. Nghe nói kinh thành này đại bang phái bên trong, cơ hồ tất cả đều là Kỷ Cương phụ thuộc. Vậy cái này Bạch Thủ Bang, có phải hay không một trong số đó đâu? Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, có phải hay không đều không trọng yếu. Giết đi. Bạch Vong Đông trực tiếp cười híp mắt nói ra. Đem toàn bộ Bạch Thủ Bang toàn bộ giết sạch. Ngữ khí sao mà khinh đạm, có thể nội dung này lại là để cho người ta không rét mà run. Toàn bộ Bạch Thủ Bang, đó cũng là trọn vẹn hơn ngàn hào người ai trắng phó thiên hộ. Suy Bạch Vong Đông ngón tay đặt ở trước môi, đối với mở miệng Chu Cao Xí ra hiệu một chút tán tĩnh. Hắn đứng lên, nhìn về phía Chu Cao Xí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Điện hạ, đây chỉ là một bắt đầu. Bắt đầu? Chu Cao Xí hơi sững sờ. Lập tức, một cái chim bồ câu trắng trực tiếp từ không trung bay xuống, rơi xuống Lý Ngọc đầu vai. Lý Ngọc động tác cực nhanh từ cái kia bồ câu đưa tin ở trong lấy ra thư tín, mở ra nhìn thoáng qua đằng sau trực tiếp liền nhìn về phía Bạch Vong Đông. Tiếp tục niệm. Trương Lục Trương huyện thừa bị người cướp đi. Người nào cách làm? Đã xác nhận là Quỷ thị Triệu gia. Giết. Lại là một cái để cho người ta lạnh mình giết chữ. Một chữ bên dưới sẽ là đầu người của quận. Chu Cao Sĩ cảm thấy mình không tiếp tục chờ được nữa, hắn trực tiếp quay người, chào hỏi cũng không đánh, sau đó liền hướng phía sau lưng gian phòng chạy chậm rời đi. Triệu Hy thấy thế cũng rất có nhãn lực tình hướng lấy Đông cung bên ngoài đi đến. Bạch Vong Đông cùng Kỷ Cương liếc nhau một cái. Đây chính là mục đích của ngươi. Kỷ Cương tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, lạnh lùng mở miệng nói, "Là, cũng không phải." Bạch Vong Đông cho ra đáp án lập lờ nước đôi, có thể Kỷ Cương lại nghe minh bạch. "A, còn có La Hầu ý tứ đúng không?" Bạch Vong Đông cười không nói. Kỷ Cương biết, chính mình đoán đúng. Vì sao muốn đem Trần Hải án phóng tới La Hầu rời kinh đằng sau lại chấp hành? Bởi vì chỉ có La Hầu không có ở đây, những cái kia bị hắn trói trấn áp các tiểu quỷ mới có đảm lượng xuất hiện. Bạch Vong Đông trận này huyết sát chính là để những người này xuất hiện tiếp nổ. Trong nhóm người này, không ít khả năng cũng sẽ cùng Bạch Vong Đông giao ra trên danh sách danh tự có chỗ gặp nhau. Mà có gặp nhau liền có liên quan. Kinh thành Âm Vũ chính là một cái lưới lớn, thế lực cùng thế lực ở giữa lui tới cũng không hiếm thấy. Rút ra củ cải mang theo bùn, nếu là có một số người bị bắt, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn, cho nên lúc này mới sẽ ở loại này khẩn cấp quan đầu, đứng ra. Mà bước lên bị cẩm y liễu vệ khóa chặt phong hiểm đi cứu người, đây không phải tình nghĩa sâu, đó chính là lợi ích nặng. Trần Hải án chính là một cái cự đại mồi câu, Bạch Vong Đông chính là muốn lấy nó đến câu cá. Bắt Trần Hải án cũng không trọng yếu là những này liên tiếp xuất hiện người. Đám người này mới là cẩm y liễu vệ hẳn là chú ý trọng điểm. Cẩm y liễu vệ đối thủ cho tới bây giờ đều không phải là một cái nho nhỏ mộng thanh công chúa, một đám tên là Kiến Văn Lịch đảng đám mỗ hợp. Bọn hắn đối thủ là cái này toàn bộ Đại Minh Âm Vũ, cho nên đêm nay máu vừa mới bắt đầu chảy. Ai dám ngoi đầu lên, liền giết ai. Thanh tẩy kinh thành kế hoạch, từ giờ khắc này mới thật sự là bắt đầu. Chương 164, đầu người chương 164, đầu người La Hầu, ngươi nói kinh thành hiện tại thế nào? Ngự giá đội ngũ tạm thời chỉnh đốn, đang nghỉ ngơi địa phương, Chu Đệ nhìn xem trên tay địa đồ, đột nhiên có chút hăng hái ngẩng đầu lên, hướng phía một bên ngồi La Hầu mở miệng hỏi. La Hầu nhấp một ngụm trà, độc nhãn chớp lên. Bẩm bệ hạ, đại khái đã náo đi lên đi. Chúng ta lúc này mới đi 3 ngày a, có nhanh như vậy sao? Chu Đệ buông xuống địa đồ, có chút hoài nghi. Thời gian này mới là thích hợp nhất. La Hầu ngữ khí bình thản hồi đáp, không dài cũng không ngắn, thỏa đáng chỗ tốt, nếu như là hắn, nhất định sẽ tuyển tại tối nay. Người đối với tiểu gia hỏa này vẫn là rất có lòng tin. Nhìn xem La Hầu cái này từ chối cho ý kiến dáng vẻ, Chu Đệ nhịn không được cười lên. Ngươi trước đó nhưng mà cái gì đều không có đã nói với hắn, ngươi thật xác định hắn có thể minh bạch ý của ngươi sao? Hắn không cần minh bạch ý của ta. Đối mặt vấn đề này, La Hầu trả lời không chút do dự. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Giọng điệu này thật đúng là đủ khẳng định. Chu Đệ cho tới bây giờ chưa từng thấy La Hầu dùng loại giọng nói này nói ra có phạm sai lầm qua thời điểm. Vậy ta thật là liền muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc trước ngươi đề nghị kia. Bắc chấn phủ ti chấn phủ sứ, Bạch Vong Đông đến tuột cùng có thích hợp hay không, hắn coi như nhìn lần này kinh thành sự tình Bạch Vong Đông có thể làm được hay không. Không nói chuyện nói lên kế nhiệm người đến. La Hầu à, ngươi cảm thấy Cao Sĩ cùng Cao Húc Chu Đệ nói đều không có nói xong, liền thấy La Hầu bưng kín lỗ tai. Thấy thế, hắn lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Đến, lão tử còn không hiếm phải cùng ngươi cứ nói đi. Cái này tránh hiểm nghi tránh đến còn có thể lại tận lực một chút sao? Cùng tại Yên Vương phủ thời điểm không giống mới đi, nếu là lúc trước, hỏi ai phải làm Yên Vương thế tử thời điểm, Yên Vương phủ đám hôn đàn này, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không im miệng không nói. Hoàng cùng Vương hai chữ, liền có thêm như thế một đỉnh mũ trắng, ở trong đó trên lệch lại là khác nhau một trời một vực. Nguyên bản có thể ngồi cùng một chỗ nhộn nhẹ, thoải mái uống người, hiện tại đối mặt hắn lại đều phải cẩn thận. Hai năm này xuống tới có thể ở trước mặt hắn tự tại một chút, giống như cũng liền chỉ còn lại có bên cạnh hắn con hàng này. Nhìn xem La Hầu đem hai tay từ trên lỗ thai cầm xuống, Chu Đệ lập tức giận không chỗ phát tiết, cút 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 lăn, nên đi đến nơi đâu cái nào, nhìn xem ngươi liền thiện. La Hầu nghe vậy yên lặng từ trên chỗ ngồi đứng lên, không nói hai lời liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Hắn đã sớm còn muốn chạy. Ngồi nửa ngày, một bình trà kia tới tới lui lui đều đổi nhiều lần, đợi là thật là đủ nhàm chán. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Chu Đệ nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức liền lại cầm lấy địa đồ, lật nhìn đứng lên. Đông Hải a Đông Hải, hắn những ngày này nằm mơ đều có thể mơ tới nó a. Kinh thành, Bạch Thủ Bang tổng đường. Nơi này giết chóc vừa mới kết thúc. Thì Sơn Huyết Hải chưa nói tới, nhưng cái này đập vào mắt thấy đúng là đã không có một mảnh không bị màu đỏ bao phủ khu vực. Một cái cẩm y liễu vệ bách hộ đứng tại cái này trong vũng máu, mặt mũi tràn đầy cười gần cắt lấy Bạch Thủ Bang bang chủ đầu lâu. Đại nhân, đều kiểm kê xong. Bên cạnh hắn đi theo cấp dưới chạy chậm đến tới, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn trong tay đầu lâu tiếp qua. Cái kia bách hộ cũng không quan tâm trên người mình cái kia một thân vết máu, hắn liếm môi một cái, ánh mắt có chút lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào cái kia cấp dưới trong tay đầu lâu, vậy liền nhanh cho Phó Thiên Hộ đại nhân đưa đi a. Là. Cái kia cấp dưới liền đội vàng gật đầu. Nhìn xem trong tay cái kia đấm máu đầu người, ánh mắt đồng dạng lửa nóng. Đạt được bách hộ mệnh lệnh đằng sau, hắn trước tiên liền xoay người nâng đầu lâu kia dẫm lên đạp ảnh bộ rời khỏi nơi này. Nhìn ra, sát thực rất sốt ruột. Bách hộ ánh mắt quét mắt một chút cái này máu chảy thành sông sân nhỏ, sau đó dụng lực vẫy tay một cái. Cái kia phân tán đến các nơi cẩm y liễu vệ trong nháy mắt liền tập hợp tới, từng cái mắt sáng ngời, liền cùng phê thuốc kích thích một dạng. Đi, đi thành nam, giết Lâm Thu. Bách hộ khoát tay, bộ dáng không kịp chờ đợi. Tất cả cẩm y liễu vệ đi theo phía sau hắn, sải bước. Một nhóm người ô ương hướng lấy Bạch Thủ Bang tổng đường cửa lớn tuôn ra, biểu lộ cùng nhiệt, hai mắt sáng lên. giống như sói đói. Mà trang cảnh như vậy cũng không phải là ví dụ, toàn bộ kinh thành hiện tại tứ tán thi hành mệnh lệnh cầm ý liễu vệ một cái so một cái hưng phấn. Đại lượng cái dương từ những này trong vũng máu hướng phía cùng một cái phương hướng bật ra. Tân Hoài Hà trên mặt nước, giờ phút này đã hoàn toàn đều là cầm ý liễu vệ thuyền nhỏ. Mà tại những này thuyền nhỏ hợp thành thẳng tắp cuối cùng, một chiếc nguy nga tựa như cao lầu giống như thuyền lớn vững vàng dừng ở trên mặt nước. Là Quỷ Thị. Cái này Bạch Vong Đông không thể quen thuộc hơn được địa phương. Nhưng hôm nay Quỷ Thị cùng thường ngày là quá không giống với. Từng cái người mặc phi ngư phục thân ảnh đứng ở Quỷ Thị khu phố hai bên. Một xe cái dương từ Quỷ Thị bên ngoài tràn vào. Bạch Vong Đông giờ phút này liền nằm tại đầu kia xe trên cái dương, cảm thụ được chúng quanh sâu thẳm ánh mắt, khóe miệng có chút câu lên. Quỷ Thị là quỷ địa bàn, nơi này đại đa số người đều là gặp không được ánh sáng loại kia. Nhiều như vậy cầm ý liễu vệ tiến vào Quỷ Thị ở trong, lập tức liền tạo thành khủng hoảng. Lần lượt từng bóng người phá không xuất hiện, đi thẳng tới Bạch Vong Đông trước người, đem hắn đội xe cho ngăn lại. Đây là ngu gia đội chấp pháp. Vị đại nhân này, còn xin dừng bước. Xuất lĩnh cái này một tiểu đội tuần tra đội trưởng đón cái kia đông đảo cầm ý liễu vệ lăng lệ như dao ánh mắt, kiên trì đứng dậy, ngăn ở Bạch Vong Đông trước mặt. Bạch Vong Đông thẳng lên nằm ngang thân thể, hai chân treo trên bầu trời, ngồi ở kia trên cái dương ở trên cao nhìn xuống hướng phía người này nhìn lại. Có việc. Vị đại nhân này ngữ khí rất hòa thuận, nhưng chung quanh cầm ý liễu vệ sát khí lại cũng không là như vậy hiền lành. Người tiểu đội trưởng này nuốt nước bọt, đập nói lắp ba mà hỏi thăm, xin hỏi đại nhân đến Quỷ Thị cần làm chuyện gì? Yên tâm, ta không phải người tới bắt. Bạch Vong Đông nhíu mắt, tới lui hai chân, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta là tới cùng các ngươi mua bán. Mua bán? Ngay lúc này, một đạo thanh âm tiểu mị từ người tiểu đội trưởng này sau lưng vang lên. Người tiểu đội trưởng kia nghe được thanh âm này lập tức như chút được gánh nặng, liền vội vàng hành lễ lui ra. Sau đó một đạo linh lung tinh tế, cực kỳ vận vị thành thục bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở hắn ban đầu vị trí bên trên. Nhìn thấy người này, Bạch Vong Đông cũng là không ngoài ý muốn. Người quen cũ, Ngu phu nhân. Bạch Vong Đông trên mặt triển lộ ra dáng tươi cười. Người đích thân đến a? Bạch đại nhân chiến trận lớn như vậy, ta nếu là không tự mình đến, còn tưởng rằng hôm nay Quỷ Thị này muốn bị kê biên tài sản nữa nha. Giọng điệu này cực kỳ bất thiện. Bạch Vong Đông nghe chút liền biết nàng đây là hiểu lầm. Hắn thật là mang theo tràn đầy thành ý tới đó, a ta thật sự là tới làm mua bán. Bạch Vong Đông từ trên xe nhảy xuống, vỗ vỗ trên xe cái dương. Như vậy, đây chính là ta thương phẩm. Sau đó vừa chỉ bên cạnh cửa hàng. Vậy chính là ta buôn bán địa phương. Ngu phu nhân nghe vậy thuận ngón tay của hắn hướng hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Treo giải thưởng chỗ ngu phu nhân đôi mắt đẹp trong nháy mắt thích chặt. Nơi này có thể là mua bán có thể chỉ có. Bịch. Cái dương bị Bạch Vong Đông đống nhiên sốc lên. Ngu phu nhân trước tiên quay đầu lại, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Một sát na. Mùi máu tươi bay thẳng xoan mũi. Đập vào mắt thấy, lít nha lít nhít. Tất cả đều là đầu người. Chương 165, khiêu khích chương 165, khiêu khích đầu người, tràn đầy một cái dương đầu người. Bạch Vong Đông sốc lên nắp hòm một sát na kia, đậm đặc mùi máu tươi trong nháy mắt từ cái dương kia ở trong phun ra ngoài, hướng phía bốn phía tản đi. Bên trong chảy xuống máu còn không có ngưng kết, ý vị này những đầu người này cực kỳ tươi mới, là vừa bị cắt bỏ. Ngu phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông, không nói một lời. Bạch Vong Đông sờ lên mặt mình, sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh mình cái dương, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ngu phu nhân đây là đang hoài nghi những hàng hóa này thật giả sao? Yên tâm, ta người này buôn bán từ trước đến nay thực sự, những này tuyệt đối là nguyên trang chính phẩm, không có nửa điểm làm bộ. Ai hỏi ngươi cái này? Ngu phu nhân hít sâu một hơi, làm dịu lấy chính mình trong lòng chấn kinh. Bạch đại nhân mang theo nhiều như vậy đầu đến Quỷ Thị, chính là vì làm mua bán. Đó là đương nhiên. Bạch Vong Đông trực tiếp đưa tay từ trong dương cầm ra một cái đầu, sau đó đem ngay mặt nhắm ngay ngu phu nhân phương hướng. Ngươi nhìn, Bạch thủ bang U Ly tứ kiếm kiếm thứ nhất, Quỷ Thị treo giải thưởng 2 vạn lượng. Ta nhớ không lầm chứ? Không sai. Đầu người ta mang đến, bạc này ta có thể hay không cầm? Có thể cầm. Nếu như thế, làm sao không có thể xem như mua bán? Mặc dù có chỗ nào luôn cảm thấy rất không thích hợp, nhưng Bạch Vong Đông lời nói này thật đúng là rất hợp lý. Một cái mua, một cái bán. Cái này thật đúng là bình thường mua bán. Bất quá ngu phu nhân có chút đau đầu. Cái này từ xưa đến nay thật đúng là không có quan sai đến Quỷ Thị lĩnh treo giải thưởng. Chí ít cho tới bây giờ không ai sẽ lớn như vậy dương cờ trông đến. Hơn nữa còn là một xe đến. Cẩm Ý Liễu Vệ đêm nay đại động tác nàng cũng nghe nói. Tựa như là bắt kiến văn nghịch đảng, sau đó có người khả năng cùng đám người này có chỗ liên lụy, ngu đột xuất cảm thấy La Hầu không tại. Vậy liền có thể khi dễ vị này không có danh tiếng gì nho nhỏ phó thiên hộ. Thật không nghĩ đến, cái này khi dễ đến khi phụ đi, đem đầu của mình cho gác qua bên trong dương này. Lấy ngu phu nhân đối với Bạch Vong Đông hiểu một chút, nàng nghiêm trọng hoài nghi vị tiểu gian này chính là hướng về phía hiện tại kết quả này tới. Hâu ngu phu nhân thở ra một hơi, trực tiếp nghiêng người sang, cho Bạch Vong Đông nhường đường. Mời đi, Bạch đại nhân. Nàng không có ngăn đón Bạch Vong Đông lý do. Mặc dù là quan sai, nhưng vị thị nhưng cho tới bây giờ không có quan sai không thể vào quý củ. Huống chi, người ta hay là mang theo hàng hóa tới cửa. Quỷ thị là quỷ, nhưng cũng là thị. Là thị, đó chính là buôn bán địa phương. Nếu như thế, vậy lại càng không có ngăn đón đạo lý. Bạch Vong Đông hướng phía nàng có chút không người, lập tức đem trong tay đầu người trực tiếp một lần nữa ném về tới trong rừng kia. Lập tức quát tay chặt lại, liền có cẩm y liễu vệ chạy chậm đến treo giải thưởng chỗ trước cửa. Treo giải thưởng này chỗ người đã sớm nhìn thấy cái này một đống lớn cẩm y liễu vệ, bản thân ngay tại trong phòng này sợ hãi rụt rè trốn tránh, hiện tại vừa nhìn thấy có cẩm y liễu vệ đến trước cửa, hồn đều bị dọa tản. Đông đông đông. cái kia cẩm ý liễu vệ rất lễ phép gõ cửa, nhưng cửa bên này có thể là đang chần chờ do dự muốn hay không mở cửa, hay là cái kia treo giải thưởng chỗ người phụ trách cách cửa sổ thấy được ngu phu nhân hướng phía hắn gật đầu, lúc này mới đem cửa cho kịp thời mở ra. Phàm là nếu là lại trễ hơn mấy giây, cái kia gõ cửa cẩm ý liễu vệ liền muốn rút dao bổ cửa. Đại nhân, treo giải thưởng chỗ người phụ trách là một người nam tử trung niên. Hắn cúi đầu đi ra treo giải thưởng chỗ, cùng hắn những cái kia đã run run rẩy rẩy tiểu nhị so ra, hắn lộ ra muốn lạnh nhạt rất nhiều. Bạch Vong Đông nhìn thấy hắn, trực tiếp vô vô bên cạnh mình cái dương. Mang tới hàng hơi nhiều, có ngươi muốn, cũng có ngươi không cần, để cho ngươi người đi ra kiểm kê đi. Hắn này bình thường đối với quỷ thị treo giải thưởng lại không thế nào quan tâm, cái này ai là trên bảng nổi danh hắn thật đúng là không rõ ràng. Dù sao buổi tối hôm nay các lộ nhân mã đưa tới đầu người không ít, từng cái chọn là được rồi, chắc chắn sẽ có phù hợp. Nghe được hắn lời này, trung niên nam nhân kia cũng nghiêm túc, trực tiếp phất tay, mang theo chính mình bọn tiểu nhị liền đi lên. Trung quanh đứng đấy cầm y liễu vệ đồng thời đi vào bên cạnh xe, giúp đỡ những người này đem cái dương này cho xốc lên. Bịch. Khi cái kia từng cái dương bị xốc lên một sát na, vô luận là treo giải thưởng chỗ tiểu nhị, hay là trung quanh xem náo nhiệt quỷ thị người, sắc mặt đều là đại biến. Người gặp qua lít nha lít nhít đầu người bị đặt chung một chỗ tình huống sao? Vừa rồi Bạch Vong Đông xốc lên cái dương thời điểm nhìn thấy qua một lần. Nhưng nếu như đem cái này lít nha lít nhít đổi thành hơn ngàn quả hơn vạn quả đâu? Mẹ, có người nhịn không được phun ra. Cái kia nồng đậm đến đem toàn bộ khu phố đều cho bao vây lại mùi máu tươi trực tiếp để rất nhiều người đều cảm thấy buồn nôn. Treo giải thưởng chỗ tiểu nhị nhìn xem cái kia mở to hai mắt nhìn đầu người, cánh tay không ngừng mà run rẩy. Bọn hắn làm một chuyến này không thiếu nhất gặp chính là đầu người, theo lý mà nói hẳn là sẽ không e ngại mới đối. Thế nhưng là khi vô số đầu người thời gian sử dụng chừng mắt một đôi chết không nhắm mắt mắt to nhìn xem ngươi thời điểm, loại kia khiếp người cảm giác, để bọn hắn những người có kinh nghiệm này đều không biết làm thế nào. Quỷ thị là đám quỷ tập chỗ. Có thể coi là quỷ cũng rất ít có thể duy nhất một lần nhìn thấy nhiều người như vậy đầu a cùng những này sợ sệt bọn tiểu nhị hình thành so sánh rõ ràng chính là tụ tập chỗ người phụ trách kia nam nhân trung niên. Hắn động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có một chút điểm dây dưa dài dòng xuyên thẳng qua tại từng bước giữa dương, dùng trong tay cuốn vợ đối chiếu cái này đến cái khác đầu người. Cho dù là toàn thân đều dính vào máu, nhưng hắn tựa như là giật mình không biết một dạng, không quan tâm chút nào. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn, con mắt nhắm lại. Ngu lễ, ta ngu ra người. Ngu phu nhân đại khái là nhìn thấy tầm mắt của hắn, tiến lên mấy bước, từ tốn nói. Chắc không được. Bạch Vong Đông nghe vậy thu tầm mắt lại, vừa cười vừa nói. Ngu gia nhân tài đông đúc. Ngu phu nhân không cùng hắn tại trên cái đề tài này xâm nhập đi trò chuyện, nàng đứng tại Bạch Vong Đông bên cạnh, nhìn xem cái kia xe đầu người, từ tốn nói, đêm nay người xuất thủ, tất cả đều là một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, ngươi giết cũng liền giết, có thể ngươi đem đầu của bọn hắn như thế giống trống khua chiêng khu vực đến quỷ thị lĩnh treo giải thưởng, ngươi liền không suy nghĩ sẽ có hậu quả gì sao? Hậu quả gì? Bạch Vong Đông lườm nàng một chút, khiêm tốn hỏi. Ngu phu nhân nhíu nhíu mày. Nàng không biết Bạch Vong Đông là thật không biết hay là giả không biết, nhưng bất kể như thế nào, nàng vẫn là phải đem chuyện này cùng Bạch Vong Đông nói rõ ràng. Bị quỷ thị phủ lên treo giải thưởng đơn người không có người tưởng tượng đơn giản như vậy, người đêm nay cách làm đối bọn hắn tới nói, chính là đang gây hấn với. Khiêu khích. Ngươi không cảm thấy, ngươi có chút quá mức rêu rào khắp nơi sao? Ngu phu nhân không khách khí chút nào nói ra. Ngươi bây giờ cách làm, đơn giản chính là tại cùng mặt khác bị treo giải thưởng người nói các ngươi đều là bạc của ta một dạng, nếu là ngươi thật chỉ là nói như vậy, đây cũng là tính toán, có thể ngươi là mang theo nhiều người như vậy đầu hướng bọn hắn chứng minh, ngươi có năng lực như thế. Đây không phải khiêu khích, là uy hiếp. Ngu phu nhân ngữ khí trong nháy mắt băng hàn. Dã thú loại vật này, một khi có cảm giác nguy cơ, sẽ trước tiên lộ ra sắc bén manh mướt. Đám người kia sẽ phát điên. Có đúng không? Bạch Vong Đông con mắt càng híp mắt càng chặt. Nghe còn giống như rất có ý tứ chương 166, kinh thành thành tẩy kế hoạch chương 166, kinh thành thành tẩy kế hoạch a. Ngu phu nhân cười lạnh một tiếng. Có ý tứ. Hy vọng ngươi thật có thể nghĩ như vậy đi. Nàng hiện tại nhắc nhở Bạch Vong Đông vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái kia một chút xíu không bền chắc giao dịch quan hệ mà thôi. Bạch Vong Đông nếu là chết, mà lại là chết trong tay người khác, đôi kia ngu gia tới nói là trăm lợi mà không có một hại. Phải biết, trong tay người này còn nắm giữ lấy ngu gia nhân khôi hoạch tâm kỹ thuật. Mặc dù ngu phu nhân không cảm thấy Bạch Vong Đông có thể nhìn hiểu nội dung trong đó, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bạch Vong Đông khi lấy được ngu doãn ngôn người giấy kia trái tim đằng sau, đem phía trên kia minh văn đều đi xuống. Cái này đã coi như là độc môn bí thuật lộ ra ngoài. Nếu không phải ngu gia mạng lưới tình báo một mực không có đạt được Bạch Vong Đông đem hoạch tâm này bí thuật cho tiết lộ ra ngoài tin tức, vậy bây giờ muốn Bạch Vong Đông mệnh liền nhất định sẽ là ngu gia. Đơn giản tới nói, ngu gia cùng Bạch Vong Đông hiện nay chính là ở vào một cái rằng co trạng thái. Ngu gia cũng không muốn bởi vì Bạch Vong Đông chọc tới sau lưng của hắn La Hầu, mà Bạch Vong Đông hiện tại làm hết thệ cũng còn không có chạm tới ngu gia ranh giới cuối cùng. Hai phe chính là tại một đầu ranh giới cuối cùng tả hữu vừa đi vừa về lôi kéo. Nếu là có một ngày Bạch Vong Đông đem hắn nắm giữ đến ngu gia khôi lỗi thuật nội dung tiết lộ ra ngoài, cái kia cho dù là sẽ treo chọc đến La Hầu quái vật kia, ngu gia như cũ sẽ không chút do dự xuất thủ. Cho nên, nếu là Bạch Vong Đông có thể chết trong tay người khác, đôi này ngu gia tôi nói, là một kiện đại hảo sự. Nếu là bọn họ thực có can đảm đối với Bắc Chấn Phủ Ti tìm phiền toái, vậy liền để bọn hắn đến thôi. Bạch Vong Đông thờ ơ buông tay. Chúng ta cẩm ý liễu vệ cũng không phải ăn chay, có nhiều người như vậy bảo hộ ta sợ cái gì? Có thể theo ta biết, Bạch đại nhân tại Bắc Chấn Phủ Ti giống như cũng không được lòng người. Ngu phu nhân từ tốn nói. Hoa Tác ngu ra thật đúng là mánh khóe thông thiên, cẩm y liễu vệ bên trong đều có cơ sở ngầm của các ngươi. Bạch Vong Đông trong nháy mắt liền tóm lấy điểm mù, hắn híp mắt hướng phía ngu phu nhân nhìn lại, ngu phu nhân muốn hay không tiết lộ một chút là vị nào đồng liêu, thừa dịp ta còn không có bị đàn thú cho cắn chết, còn có thể hơi trông nom hắn một chút. Ngu phu nhân ánh mắt cứng đờ, nhưng lại bất động thanh sắc nghiêng đầu sang chỗ khác, rời đi nhìn xem Bạch Vong Đông ánh mắt, ta không biết người đang nói cái gì. Người không biết không quan hệ, ta biết là được. Bạch Vong Đông cười cười, ánh mắt chớp lên. Quân đội, giang hồ, cẩm y liễu vệ. Cái này ngu ra con mắt cùng tay so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn a, cũng không biết cái này cẩm y liễu vệ nhãn tuyến là đặt ở Bắc Trấn Phủ Ti hay là Nam Trấn Phủ Ti. Có chút để cho người ta để ý, sau này trở về trước hơi điều tra thêm Bắc Trấn Phủ Ti đi. Về phần Nam Trấn Phủ Ti, hắn sợ chính mình đưa tay, kỷ cương hàng kia sẽ nhai răng, thời đại này lại không có chó dại vaccine, bị cắn trúng một ngụm vẫn rất phiền phức. Tóm lại, nói đến thế thôi, người tốt tự lo thân đi. Ngu phu nhân nói xong câu đó liền trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Nàng mặc kệ Bạch Vong Đông là u mê vô chi hay là cố ý gây nên, dù sao nhắc nhở của nàng là đến, cái này một đâu đâu tâm ý cũng coi là tận xong, sau đó liền nhìn Bạch Vong Đông có thể hay không chết. Chết, tất cả đều vui vẻ. Không chết, tiếp tục cưng lấy. Dù sao đối bọn hắn ngu ra mà nói, vô luận kết quả gì đều không lỗ. Cảm thụ được ngu phu nhân thật rời đi nơi này, Bạch Vong Đông biểu lộ hướng tới bình tĩnh, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn xem cái kia bị kiểm lại một nửa đầu người. Ngu phu nhân nói, hắn có thể rất rõ. Khiêu khích, uy hiếp. Đây là nhiều điển chuyển lý do thoái thác á Bạch Vong Đông một màn này tới, trực tiếp chính là tại hạ thư khiêu chiến tốt á, đại khái nội dung cùng ngu phu nhân nói một dạng, chính là ngươi nếu là không giết chết ta, ta sớm muộn giết chết ngươi. Dùng cái này hơn bạn cái đầu người đến nói cho đám người này, lão tử có thể giết chết bản lãnh của các ngươi. Kinh thành thanh tẩy kế hoạch. Từ La Hầu đem Trần Hải án giao cho hắn một khắc kia trở đi, Bạch Vong Đông liền đại khái đoán được con hàng này muốn hắn làm cái gì. Ba ngày là một cái thích hợp nhất kỳ hạn. Kỳ hạn này có thể đối với Kỷ Cương nói chúng ta ra dòi thúc ngựa là có thể đuổi theo kịp ngựa giá đội ngũ, cũng có thể để những cái kia quan sát lấy La Hầu người rời đi cảm thấy đều đi ba ngày, hắn tạm thời không về được. Người trước là vì để Kỷ Cương đoạt không được hắn quyền, mà cái sau chính là có thể làm cho những cái kia ngày bình thường bởi vì La Hầu trốn ở dưới mặt nước không dám ra người tới mà buông lòng cảnh giác. Kinh thành thanh tẩy kế hoạch. A, danh tự này là Bạch Vong Đông chính mình lấy được. La Hầu từ đầu tới đuôi không có đã nói với hắn liên quan tới kế hoạch này nửa điểm nội dung, nhưng Bạch Vong Đông đại khái nghĩ, đơn giản chính là như thế mấy bước. Dùng Trần Hải án câu đi ra những cái kia tới người liên quan, sau đó đem bọn hắn đều cho xử lý sạch, đem Trần Hải án giá trị lợi dụng đến tối đại hóa. Vậy đại khái chính là La Hầu ý nghĩ. Rất đơn giản, nhưng thao tác lại không đơn giản. Mà tại cái này không đơn giản phía trên, Bạch Vong Đông lại nghĩ tới một cái chơi rất hay cách chơi. Trần Hải án câu lên người tới dù sao cũng có hạn, liền cùng ngu phu nhân nói một dạng, có thể vào hôm nay ban đêm cùng cầm ý liễu vệ cướp người, không phải bất đắc dĩ, chính là tầm nhìn hạn hẹp. Cá con rất nhiều, nhưng cá lớn quá ít. Làm một cái tư thâm câu cá lão, làm sao có thể chịu được tình huống này đâu. Cho nên, vậy liên lại nhiều chuẩn bị một cái mồi câu tốt. Xe này xe đầu người là khiêu khích, là uy hiếp, càng là thưa khiêu chiến. Hắn phải dùng chính mình làm mồi câu, đến câu đi ra cả lớn. Đêm nay đằng sau, chỉ sợ hắn bên này sẽ rất náo nhiệt. Kinh thành quét sạch, còn có thể cho dù tốt chơi một chút. Bạch đại nhân, đã kiểm tra xong. Không biết qua bao lâu, chống đỡ cánh tay mệt mỏi muốn ngủ Bạch Vong Đông bị cái này hơi có vẻ quen thuộc thanh niên cho đánh thức, hắn vừa mở mắt, liền thấy đứng tại bên cạnh hắn, toàn thân đẫm máu ngu lễ. Hắn biểu lộ không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh đến cực điểm. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn, sau đó trực tiếp thản nhiên nói kết quả. Hết thẻ 93 vạn lượng bạch ngân. T, tốt hoa trương số lượng. Chắc không được thế nhân đều nói giết người phòng cháy đai bằng đâu, lời này quả thật không giả. 10000 cái đầu người, bình quân xuống tới một cái đầu người thế mà có thể đáng 93 lượng bạc, người này mệnh hay là rất đáng tiền thôi. Nhiều như vậy bạc, đại nhân là dự định muốn hiện ngân hay là nói như vậy, treo giải thưởng chỗ cung cấp đều là hiện ngân. Dù sao quỷ thị người ở bên ngoài đại đa số đều là chuột chạy qua đường. Hiện ngân trực tiếp liền có thể hoa, sẽ càng thêm an toàn thuận tiện một chút. Bất quá trước mắt người là con sai, ngu lễ trong lúc nhất thời đột nhiên liền có lựa chọn khác. Hiện ngân đi. Bạch Vong Đông không có lựa chọn, hắn cho ra lựa chọn thứ hai, không chút do dự mở miệng nói ra. Ngân sơn chất đống sẽ khá đẹp mắt một chút. Bất quá, các ngươi có nhiều như vậy mà sao? 93 vạn lượng bạc, nhiều khoa trương a, chúng ta không có. Ngu lễ giơ lắc đầu. Nhưng cung cấp treo giải thưởng người có. Treo giải thưởng chỗ chỉ là một chỗ môi giới. Đúng vậy, vậy liền đưa đến Bắc Trấn phủ Ti Nha Môn đi. Bạch Vong Đông duỗi lưng một cái, một lần nữa nhảy lên xe. Giúp ta chia hai phần tới giả, chia 3-7 liền tốt. Người trước 3 phần phóng tới Bắc Trấn phủ Ti tồn kho ở trong, người sau 7 phần cho buổi tối hôm nay bận tiếu tít các huynh đệ tỷ muội phần. Hắn thôi, đó là đương nhiên là đại công vô tư một phần đều không lấy rồi. Có lúc cái gì đều không cầm, mới chẳng khác gì là cái gì đều cầm á. Ô Bạch Vong Đông nhịn không được ngáp một cái, trực tiếp quát tay trả lại. Đi đi đi, tập hợp, về nhà. Cái kia hai bên đường phố cầm ý liễu vệ trong nháy mắt tụ hợp, tại quỷ thị đám người nhìn soi mói, ngay ngắn rõ ràng hướng lấy quỷ thị bên ngoài đi đến. Đêm nay cảnh diễn này, đại khái là đến nơi này. Thế nhưng là đêm nay đằng sau sẽ có càng nhiều người đứng lên sân khấu kịch. Bạch Vong Đông muốn nhìn đến kinh thành quần ma loạn vũ, dạng này thịnh điển mới xem như thật náo nhiệt. Mà cơ hội này, bọn hắn có thể đem nắm được sao? Dựa mắt mà đợi rồi chương 167, giết gà dọa khỉ chương 167, giết gà dọa khỉ trời đã sáng. Kinh thành chảy một đêm máu. nhưng khi kinh thành dân chúng đi ra cửa chính đằng sau, nhìn thấy lại là không nhốn bụi trần khu phố, thậm chí liền ngay cả trong không khí đều phiêu tán tươi mát hương vị. Nếu như không phải tối hôm qua động tĩnh huyên náo như vậy lớn, bọn hắn thậm chí đều sẽ cảm giác đến đây chẳng qua là một trận ác mộng. Bất quá cho dù không phải ác mộng, nhìn thấy hôm nay cảnh tượng như vậy, cũng có thể coi như là một trận đi qua mộng. Đối với những này dân chúng bình thường tới nói, đầu người quần quật cũng tốt, máu chảy thành sông cũng được, chỉ cần không có ảnh hưởng đến bọn hắn cái kia cuộc sống bình thường, cái kia cũng sẽ là hoàng lương nhất mộng. Bắc trấn phủ Ti Cẩm Y Liễu vệ bọn họ bận rộn một đêm thời gian. Đầu tiên là giết người, lại là vóc người đầu, cuối cùng lại phối hợp ngũ thành binh mã tư ở trong thành rửa sạch. Một đêm thời gian phát sinh quá nhiều chuyện. Vốn nên là tinh thần mệt nhọc bọn hắn, giờ này khắc này trên mặt đã thấy không đến nửa phần mỏi mệt. Cơ hồ tất cả tham dự tối hôm qua hành động Cẩm Y Liễu vệ lúc này đều tụ tập tại Bắc trấn phủ Ti giữa sân. Bọn hắn ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem phía trên cái kia từng cái lũy lên cái dương, nhìn không chuyển mắt. Cái dương là bị mở ra. Bên trong cái kia trắng loá ánh sáng cũng là không chút nào tránh người. Mà tại tầng này một tầng lũy lấy cái dương bên cạnh, là vị kia tại bậc thang trên cùng, ngồi tại trên ghế bành ăn vần thán Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông nhai kỹ nuốt chậm lấy trong chén cái kia thịt liệu 10 phần vần thán, thỉnh thoảng còn uống một ngụm canh. Cái kia rõ ràng thanh âm tại viện này ở trong rõ ràng có thể nghe. Sân nhỏ rất lớn, người cũng rất nhiều, nhưng giờ này khắp này lại có vẻ an tĩnh dị thường. Rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Bạch Vong Đông uống xong trong chén cuối cùng một ngụm canh, sau đó hắn liền đem bát bỏ qua một bên, lấy ra khăn tay lau miệng, xoay người nết lên chân hướng phía dưới những cái kia ô ương đầu người nhìn sang. Hắn động, ánh mắt của những người khác theo hắn động. Bạch Vong Đông biểu lộ 10 phần bình tĩnh, hắn cùng phía dưới đám người này đối mặt ở cùng nhau. Cái kia u tĩnh giống như nước đọng ánh mắt để những người này nội tâm cuồng nhiệt từng điểm đè xuống, mà liền tại đại khái 2-3 giây đằng sau, Bạch Vong Đông chậm rãi đứng lên, cất bước đi tới cái kia cao cao lũy lên cái dương bên cạnh. Sau đó, bành, hắn bỗng nhiên dùng sức đẩy, xoạt, cái kia lũy lên cái dương trong nháy mắt hướng phía dưới khuynh đảo xuống dưới, phía dưới đứng đấy Cẩm Y Liễu vệ đội vàng triệt thoái phía sau. Bịch, từng cái dương liên tiếp bị nát nát, cái kia trắng loá quang mang trực tiếp đem bọn hắn trước mặt nhường ra mảnh đất trống này cho đều bao trùm. Ngân Sơn, một màn này trùng kích cảm giác sát thực rất mạnh. Nơi này không đơn giản chỉ là cái kia bán thành tiền đầu người tiếp treo giải thưởng ngân lượng, còn có xét nhà đằng sau lợi nhuận đoạt được. Xét nhà, Trần Hải án trên danh sách danh tự tài phú đều nhập quốc khố, mà những cái kia về sau không có mắt bang phái cũng tốt, sát thủ đường cũng được, những này bị Cẩm Y Liễu vệ quét sạch sành sanh phạm pháp thế lực tiền tài, Bạch Vong Đông thì là tạm giam xuống dưới, hay là cùng treo giải thưởng đoạt được ngân lượng một dạng, 3 phần nhập ti kho, 7 phần phân cho phía dưới những người này, hắn một phần cũng không lưu lại. Bạch Vong Đông nhìn xuống những này đã dục dịch, nhưng lại khắc chế chính mình Cẩm Y Liễu vệ bọn họ, mỉm cười, cầm đi, đều là các ngươi. Nhẹ nhàng thanh âm liền phảng phất giống như thiên lại một dạng. Tại thoại âm rơi xuống một khắc này, bọn này đã sớm đói khát khó nhịn Cẩm Y Liễu vệ bỗng nhiên xông về trước mặt Ngân Sơn. Ngân Sơn rất lớn, nhưng không chịu nổi đàn sói. Những bạc này lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng mà biến mất. Lý Ngọc cùng một đám bách hộ thí bách hộ đứng ở một bên, cũng không có tham dự vào cái này ôm bạc hoạt động ở trong. Bọn hắn nhìn đứng ở trên bậc thang, hai hước nhìn một màn này Bạch Vong Đông, từng cái ánh mắt trầm tĩnh. Tại Cẩm Y Liễu vệ, có thể có quan giai người đại đa số đều không phải là cái gì người ngu. Bọn hắn biết, không có người sẽ không duyên vô cớ hảo tâm, nhìn xem phía dưới này trắng loá tiền tài, bọn hắn chỉ có thể cảm giác được để cho người ta phía sau phát lạnh ma huyễn. Ngân Sơn trong thời gian ngắn là cầm không hết. Theo một đám kia đoàn người tràn vào cái này rộng rãi giữa sân. Bạch Vong Đông quay đầu nhìn về hướng một bên Lý Ngọc. Lý Ngọc trong lòng run lên, lập tức liền vội vàng gật đầu, quay người hướng phía sau chạy ra ngoài. Động tác của hắn đưa tới bên cạnh bọn này bách hộ bọn họ chú ý, nhưng còn không dung bọn hắn bắt đầu hiếu kỳ, Lý Ngọc liền lại nhanh chạy bộ trở về, phía sau đi theo một đội nhân mã, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Nhìn xem đội nhân mã kia áp lấy người, bọn này bách hộ con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt hướng phía Bạch Vong Đông nhìn sang. Bạch Vong Đông phủi tay. Phía dưới điên cuồng Cẩm Y Liễu vệ trong nháy mắt hoàn hồn, trước tiên hướng phía vỗ tay Bạch Vong Đông nhìn sang. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia bị áp tới người, lập tức trên mặt lộ ra cùng khoảng kinh ngạc. Những người kia bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hết thảy 7 cái, 3 cái bách hộ, 4 cái thí bách hộ. Phó Thiên hộ, người đã dẫn tới. Dẫn áp giải nhân mã cầm đầu là cái nhìn 26-27 tuổi nam nhân, hắn liếm liếm đầu lưỡi của mình, trong ánh mắt hoàn toàn đều là ngân lệ. Nắm tay bên trong đao, ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh 7 người này đầu, một câu không nói, có thể ánh mắt kia lại là đem hết thảy đều đem nói ra. Lý Ngọc đồng dạng đứng ở một bên, cảm thụ được trong ánh mắt của hắn hưng phấn, nhịn không được dùng mình một cái. Ma Đức, sát phôi này, một đêm thuộc hắn giết người nhiều nhất, nhưng nhìn như bây giờ, đây là không có giết đủ. A Bạch Vong Đông gật gật đầu, một bậc thang nhảy xuống dưới. Hắn động tác chậm rãi đi tới cái kia bị trói lên 7 người trước mặt, nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn, biết mình tại sao phải bị mang đến sao. Biết. Cầm đầu cái kia bách hộ một mặt âm trầm nói ra. Bởi vì chúng ta không có nghe Phó Thiên hộ điều lệnh. Hắc. Đủ lẽ thẳng khí hùng, xem xét chính là có người sau lưng, có lực lượng. Có thể đối mặt hắn cái này không cam lòng phát biểu, Bạch Vong Đông lại ngoài ý liệu lắc đầu, cũng không hoàn toàn là, đêm qua không có nghe điều lệnh bách hộ rất nhiều, các ngươi chỉ là trong đó 3 cái mà thôi. Vậy tại sao đem chúng ta mang đến? Bên cạnh một cái bách hộ ngữ khí âm lãnh nói. Bởi vì ta muốn giết gà dọa khỉ a. Bạch Vong Đông rất thành thật nói. Ta sảng chọn gà điều kiện liền 2 cái, một cái là không nghe lời, còn có một cái chính là không có bản sự, rất may mắn các ngươi chính là bị ta cho rằng là phế vật mấy cái kia. Không đợi sắc mặt kia đại biến 3 người giận mắng lên tiếng, Bạch Vong Đông liền trực tiếp cấp tốc xuất thủ, bắt lấy một người trong đó cái cằm, dùng sức vừa bấm, để hắn cái kia vốn là muốn thoát ra thô tục bị một lần nữa nén trở về. Ta à, là thật làm không rõ ràng chấn phủ sứ tại sao muốn nuôi các người đám phế vật này, ngươi nếu là cậy tại khinh người còn chưa tính, nhưng rác rưởi một dạng đồ vật, cũng dám học người ta hất cằm lên treo mắt thấy người, ngươi nói, người như ngươi tại Bắc chấn phủ ti lại có giá trị gì đâu? Ta giang rắc. Câu nói kế tiếp đại khái là hắn muốn mắng chửi người, nhưng Bạch Vong Đông trực tiếp dùng sức bóp nát cái cằm, hung hăng ngăn chặn miệng của hắn, tay tại trên y phục của hắn xoa xoa. Cẩm y liền vệ loại địa phương này, không có vật giá trị liền nên bị đào thải. Bạch Vong Đông thanh âm nhẹ nhàng, nhưng ở người chung quanh nghe tới lại dị thường kiếp người. Cho nên a, xin nhờ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với trước mặt ba người nói, cứ như vậy đi siêu sinh có được hay không a? Ngay sau đó, trên mặt của hắn triển lộ ra ánh nắng giống như dáng tươi cười, xoay qua thân hướng phía Ngân Sơn đám người bên trên nhìn lại. Ấy ấy a, các ngươi cảm thấy đâu? Chương 168, nuốt máu bạc chương 168, nuốt máu bạc đây là một tấm cỡ nào có lửa gạt tính mặt A Tuấn Mỹ bề ngoài phối hợp ánh nắng giống như dáng tươi cười. Một màn này đơn giản liền như là người trong bức họa từ bức tranh ở trong chậm rãi đi ra. Có thể ngay sau đó, từ trong miệng hắn phun ra lời nói liền chui tiến vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, hàn khí leo lên lưng của bọn họ, rõ ràng là như vậy nhu hòa ngữ khí, nhưng lại làm cho bọn họ có chút dùng mình. Nhìn xem trong tay bạn, lại nhìn một chút những cái kia bị trói lấy bách hộ thí bách hộ, trong lúc nhất thời, bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Có chút tiền, cầm lên, liền không có tốt như vậy buông xuống. Bạch Vong Đông, ngươi xác định ngươi dám đụng đến chúng ta? Ngay lúc này, ba cái bách hộ ở trong một cái duy nhất không có mở miệng quá người thâm trầm nói, ánh mắt của hắn âm lãnh, biểu lộ ngoan lệ. Ta là Hàn Thiên hộ người, Vương Dương là Lưu Thiên hộ người, Tăng Mạt cũng đã từng Thiên hộ nghĩa đệ. Ngươi chỉ là một cái phó Thiên hộ, liền xem như được chấn phủ sứ mệnh lệnh thì như thế nào? Ngươi liền không sợ Thiên hộ bọn họ tìm ngươi tính sổ sách sao? Sẽ nói liền nhiều lời điểm, lời này còn trách dễ nghe. Bạch Vong Đông nghe được hắn, biểu tình kia càng vui vẻ hơn. Hắn một mực chờ lấy có người nói đoạn văn này đâu, hắn nếu không phải không nói, Bạch Vong Đông một hồi cũng phải nói một câu. Nhưng lời này nếu là từ trong miệng của hắn nói ra, hiệu quả kia là xa xa so ra kém cái này tự giới thiệu tới siêu quần bạc tụy. Cũng may trời không phụ người có lòng, cái này ngu muội đúng là chính mình nói đi ra. Đúng vậy à, Phó Thiên Hộ, bọn hắn dù sao cũng là đứng ở một bên bách hộ muốn đứng ra cùng cái bùn loãng, có thể Bạch Vong Đông chỉ là nhìn hắn một cái, liền để hắn tuyệt ý định này. Cái kia hỗn độn ánh mắt không biết từ lúc nào chiếm cứ Bạch Vong Đông đôi mắt, chỉ là nhìn thẳng hắn, liền có thể phát giác được cái kia làm người run sợ hỗn loạn. Bọn hắn kém chút đều quên, trước mắt người này là Bắc Chấn Phủ Ti nổi danh tên điên. Thuận Đức Phủ sự kiện vừa mới đi qua không lâu, tối hôm qua đầu người càng là lăn khắp kinh thành đều là. Hắn lại muốn cùng một người điên giảng đạo lý, hắn đơn giản chính là đầu óc rút. Thật có lỗi, là hạ quan đường đột. Cái kia nguyên bản đứng ra người rất từ tâm địa lui trở về, sau đó cúi đầu. Bạch Vong Đông vỗ vỗ bên cạnh bị hắn bóp nát cằm, nói không ra lời Vương Dương sau đó đưa ánh mắt về phía cái kia mặt mũi tràn đầy tự tin người trẻ tuổi. Hàn Thiên Hộ, Hàn Minh, kinh thành Bắc Chấn Phủ Ti 12 Thiên Hộ một trong. Lưu Thiên Hộ, Lưu Văn Lộ, cùng là kinh thành Bắc Chấn Phủ Ti 12 Thiên Hộ một trong. Tăng Thiên Hộ, Tăng Nhạc, cũng là kinh thành Bắc Chấn Phủ Ti 12 Thiên Hộ một trong. Nói cách khác, cái này ba cái bách hộ sau lưng chính là cái này Bắc Chấn Phủ Ti Thiên Hộ giai tầng 1/4 thành viên. Mà lại, đây là cái này ngu muội không có sách phía sau hắn cái kia bốn cái thí bách hộ, cái này bốn cái thí bách hộ cũng đồng dạng phía sau có người. Toàn viên cá nhân liên quan, nhưng tương tự cũng là toàn viên phế vật. Nói thật, Bạch Vong Đông là thật không có tận lực đi chọn mấy cái kia thiên hộ người, hắn thật là nghiêm ngặt dựa theo phế vật tiêu chuẩn từ những cái kia không nghe hắn tối hôm qua điều lệnh trong đám người chọn, thật không nghĩ đến, cái này tuyển ra tới gà một cái so một cái có lai lịch. Ai Bạch Vong Đông lắc đầu, đau lòng nhức óc. Nhưng ta gà này đều mang lên này, nếu là cứ như vậy vô cùng đơn giản thả, vậy liệu rằng rất mất mặt ta làm gì cũng phải phạt một phạt mới được a. Các ngươi nói đúng đi. Nghe được hắn lời này, ở đây không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Nghe lời này đến xem, Bạch Vong Đông là nhà ra. Xem ra tên điên này cũng không phải cái gì đều không bận tâm, hắn đoán chừng cũng sợ chọc tới mấy vị kia thiên hộ đi. Chỉ là phạt một phạt lời nói, đó còn là có thể tiếp nhận. Đánh lên mấy cây gậy, hoặc là đâm hơn mấy đao, nếu không nữa thì đóng lại mấy ngày phòng tối. Những này đều không ảnh hưởng toàn cục. Thế là, tất cả mọi người lại nhẹ nhàng thở ra đằng sau cùng nhau không mình hành lễ. Toàn bằng phó thiên hộ làm chủ. Mặt mũi vẫn là phải làm đủ. Vậy là tốt rồi. Bạch Vong Đông gật gật đầu, nhặt tiếng nói. Tuân cửu. Một tiếng này tên gọi xuống dưới, một giây sau vang lên chính là đao ra khỏi vỏ thanh âm. Ngay sau đó, bá, đao quang phi tốc sáng lên, lay động đến đám kia không mình hành lễ cầm ý để vệ con mắt. Phốc phốc. Đây là huyết dịch bắn tung tóe mà ra thanh âm. Cùng một thời gian, từng thanh tú xuân đao rơi xuống, từng viên đầu người bay ra. Một giây này, vô số người con người đều thích chặt. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cái kia bay về phía giữa không trung đầu người, cùng vung đao người kia. Tuân cửu. Cầm ý để vệ bắt chấn phủ tìm hộ. Một cái sắp thôi. Hắn nhìn xem cái kia bay lên đầy trời đầu người, nhịn không được liếm môi một cái. Hắn có thể quá thích xem đến cái này máu bắn tung tóe chẳng cảnh, chỉ có cái này tung tóe đến trên mặt nóng hổi huyết dịch mới có thể để cho hắn hưng phấn lên. Ngươi một cái bách hộ giận tí mặt, trực tiếp rôi ra ngón tay chỉ vào Tuân Cửu, toàn thân phát run. Tuân Cửu nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Thì sao, ngươi cũng nghĩ đến một đạo a? Hừ. Cái kia bách hộ phẫn nộ phất tay áo, nhưng lại cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn về hướng bạn eo bẻ cổ ngáp Bạch Vong Đông. Bảy viên đầu người, đầu lĩnh có lai lịch. Cứ như vậy chặt, vị này trắng phó thiên hộ coi là thật liền không để ý tới một chút mấy vị kia thiên hộ sao? Máu từ khe gạch chảy đến đống kia bạc phía trên, để những người này nguyên bản suy nghĩ xuất thần ánh mắt đống nhiên thanh tỉnh. Tất cả giải tán đi. Bạch Vong Đông đánh xong ngáp đằng sau khoát tay áo. Thanh âm này đánh thức mọi người tại đây, bọn hắn hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Tiền, các ngươi lấy đi, cái này máu, các ngươi cũng cho xử lý sạch sẽ. Đối mặt bọn hắn ánh mắt, Bạch Vong Đông rất tùy ý nói. Không cần ta nói các ngươi cũng hẳn là biết, hôm nay qua đi, nên làm như thế nào. Đều không phải là đồ đần, việc này trước ta cảm ơn, sau đó ta cũng cảm ơn, ta cấp bậc lễ nghĩa làm đến nhà, các ngươi cũng không thể không nói đạo lý, hiểu. Đến cùng là ai không giảng đạo lý? Giết gà dọa khỉ. Bọn hắn hiện tại xác định, chính mình thật là bị cảnh đến con khỉ kia. Thuộc hạ cáo tử. Có bách hộ dẫn đầu phản ứng lại, hắn hướng thẳng đến bên cạnh Ngân Sơn một chảo, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Một cái bách hộ tiếp lấy một cái bách hộ cầm lấy bạc quay người rời đi. Không bao lâu, đồng dạng kịp phản ứng thì bách hộ bọn họ vây tay một cái, mang theo một đội cẩm y liễu vệ bằng tốc độ nhanh nhất đem đầu người kia tách rời những thi thể cho khiêng đi, động tác dứt khoát thanh tẩy lấy đấm máu sàn nhà gạch. Ngân Sơn trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia lít nha lít nhít đám người cũng phi tốc rút lui. Bạch Vong Đông áp, giẫm lên cái kia vũng máu hướng phía chính mình ghế bành chạy đi đâu tới. Lý Ngọc nhấc chân đuổi theo, một tấc cũng không rời. Bạch Vong Đông ngồi tại chính mình trên ghế bành, thoát giày, cuộn lên chân, trực tiếp ổ nút ở cái ghế kia ở trong. Ngay sau đó nhàn nhạt ngủ say âm thanh liền vang lên. Lý Ngọc xoa xoa trên trán mình mồ hôi, lập tức run chân ngã ngồi tại trên nấc thang kia. Mã Đức, đi theo vị gia này, chơi là thật kích thích a. Chương 169, tăng nhạc chương 169, tăng nhạc hắn đây là đang muốn chết. Về đến nhà đằng sau, Kỷ Cương làm một đêm không ngủ. Hắn luôn cảm thấy bị một thằng nhãi con khi dễ đến loại trình độ này, thật sự là mất mặt rất. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất dĩ nhiên không phải bị Bạch Vong Đông khí ngủ không được, mà là cái kia Bạch Vong Đông nâng lên Bạch Thủ Bang, quả thật là cùng hắn có chút con quan hệ. U Ly Tư Kiếm lúc đó đều là hắn tự mình đi thu phục. Thật không nghĩ đến, đám người này thế mà cùng Trần Hải án phạm nhân nhắc lên quan hệ. Chuyện này hắn trước đó thế nhưng là nửa điểm đều không rõ ràng. Trần Hải án a vụ án này lúc trước hắn liền nghe nói, có thể làm cho La Hầu tự mình đốc thúc, mà lại hiện lên phóng tới trước mặt bệ hạ bản án, trong đó liên lụy đến chuyện lớn nhỏ, cái kia nghe thấy hai cái này qua tay người danh tự liền có thể biết. Mà lại, vụ án này bệ hạ cùng La Hầu một mực đè ép không thả, thẳng đến rời kinh đằng sau mới bạo phát đi ra. Trong này liên quan cùng nhu tính, Kỷ Cương cũng có thể nghĩ rõ ràng không ít. Quân không thấy tối nay quỷ gối đông cung trước mặt đám người kia đều là một ít tạp lạp mẹ sao? Tam phẩm trở lên đại quan một cái cũng đều không có trình diện. Vì sao? Không phải liền là bọn này quỷ tinh đồ chơi đã nhận ra trong chuyện này không thích hợp, tại thờ ơ lạnh nhạt sao? Hắn lúc đầu cũng dự định nhìn cái vui cười, dù sao hắn quả thật không có ngu đến mức cùng Kiến Văn Lịch đảng có chỗ liên hệ. Thật không nghĩ đến a dưới tay của hắn Giang Lưu Nhân, thế mà thật đúng là dám ngay ở Cẩm Y Lệ vệ mặt đi các người. Mà Đức, đám người này đầu óc đều bị chó ăn rồi sao? Ngu xuẩn như thế sự tình cũng có thể làm được. Về sau, hắn nghe được toàn bộ Bạch Thủ Bang bị bắt chấn phủ ti người cho trực tiếp giết sạch thời điểm, hắn hay là nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể xác định cùng Bạch Thủ Bang ở giữa liên lạc chưa từng có lưu lại qua có thể xung làm vật chứng đồ vật. Duy nhất khả năng sẽ dính líu đến trên người hắn chính là Bạch Thủ Bang mấy cái cao tầng khẩu cung. Hiện tại người chết hết sạch, vậy đã nói rõ hắn cùng Bạch Thủ Bang liên hệ cũng có thể gây mất. Mà liên tại hắn yên lòng muốn ôm chính mình cái kia thiên tiểu bá mị tiểu thiếp trở về phòng lúc ngủ, hai cái tin tức một trước một sau chuyển vào đến lỗ tai của hắn, để hắn gọi thẳng Bạch Vong Đông tìm đường chết. Cái thứ nhất chính là Bạch Vong Đông dòng chống khua chiêng đi quỷ thị đổi treo giải thưởng sự tình. Cái thứ hai chính là Bạch Vong Đông trước mặt mọi người giết mấy cái thiên hộ thân tín sự tình. Ngoa tạo, giờ khắc này hắn là thật cảm thấy Bạch Vong Đông có thể là đối với thế gian này không có lưu niệm, đuổi tới muốn đi tìm chết. Mọi người đều nói loạn trong giặc ngoài. Bạch Vong Đông đây là cứ thế sinh sinh một người đem chính mình loạn trong giặc ngoài cho gom góp á trời muốn nó vong, tất khiến cho cuồng. Kỷ Cương một bên cười lạnh, một bên dùng ngón tay vuốt ve cái kia tình báo. Bạch Vong Đông, sống được phách lối như vậy, hắn không chết kẻ nào chết. Hắn liền lặng lặng chờ lấy La Hầu trở về cho hắn nhà bắt con nhà xác. Ta ngắt ngón tay dài nhọn rất không khách khí đâm trọt trước mặt tấm này thủy kiểm phía trên. Bạch Vong Đông từ từ mở mắt, cảm giác cái này ánh nắng hết sức chói mắt. Hắn vội vàng một lần nữa nhắm mắt lại, dự định ngủ cái hồi lung giác. Nhưng lại tại hắn lại một lần nhắm mắt lại thời điểm, ngón tay kia lại một lần chọc chọc mặt của hắn. Hắn thủy nhãn mông lung mở to mắt, nhìn trước mắt xuất hiện xinh đẹp thân ảnh, trong lúc nhất thời đầu óc có chút choáng váng. Người này là ai tới? A đây không phải ta cái kia khác cha khác mẹ thật chảnh Lâm tỷ tỷ sao? A hắn ngáp một cái, nhìn xem hôm đó thượng tam can Thái Dương. Lúc này mới nhớ tới, hắn giống như tại trên ghế này ngủ một giấc. Lúc nào? Thanh âm này có chút khàn khàn. Nghe được thanh âm của hắn, đứng một bên Lý Ngọc đội vàng bu lại, mở miệng nói ra. Bẩm đại nhân, giờ ngọ ba khắc. A, là nên chặt đầu thời gian. Ngủ một giấc này đến thật là đủ dài. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về hướng cái kia không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này Lâm Chiêu Nguyệt, hai chân từ trên ghế bành để xuống, sau đó vướt vướt óc, nghi hoặc hỏi, Chiêu Nguyệt tỷ là tới tìm ta. Hừ hừ. Lâm Chiêu Nguyệt gật gật đầu. Cái kia đâm mặt ta làm gì? Thụy Kiểm rất đáng yêu. Đáng yêu liền muốn đâm. Nếu không muốn như nào, cắt bỏ tồn. Cái gì Tô giả là thức phát biểu? Bạch Vong Đông cảm thấy mình có chút ủy khuất, Nam Hải tử mặt là rất quý giá, sao có thể tùy tiện dùng như vậy nhọn đầu ngón tay đi đâm đâu? Không có chút nào biết được thương hương tiếc ngọc. bất quá ngươi tìm đến ta có việc. Bạch Vong Đông đi thẳng vào vấn đề. Hắn trong khoảng thời gian gần nhất này sẽ rất bận rộn, nếu là có trước đó hẹn trước, chờ hắn đem trong khoảng thời gian này sự tình cho xử lý xong, nhìn nhìn lại có thời gian hay không phó ước. Nghe nói ngươi giết mấy cái bách hộ. Lâm Chiêu Nguyệt cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Ân. Bạch Vong Đông mắt nhìn cái kia bị thanh tẩy sạch sẽ sàn nhà gạch, giơ ngón tay lên chỉ bên kia. Ngay tại cái kia giết, trang diện kia siêu huyết tinh, dọa đến ta vừa rồi kém chút làm ác mộng. Sách, đừng ba hoa. Lâm Chiêu Nguyệt trực tiếp thói quen đưa tay, cho hắn đầu tới như vậy một chút. Hàn Minh cùng Lưu Văn Lộ bên kia, ta mở miệng, xem chừng hai người này còn chưa tính, nhưng Tăng Nhạc không được, cái kia gọi Tăng Mạn phụ thân đã từng đã cứu mệnh của hắn, về sau cái này ân nhân cứu mạng không có, Tăng Nhạc vì báo ân, liền trực tiếp đem cái này Tăng Mạn cho thu hoạch nghĩa đệ, hai người bọn họ quan hệ cũng không giống như cái kia hai cái một dạng đơn giản. Lâm Chiêu Nguyệt xoay đầu lại, nhìn Bạch Vong Đông một chút, hắn sẽ không nén giận. Nói cách khác, đối với những người khác tới nói, thủ hạ chết cái bách hộ thí bách hộ người, cái kia thuần túy là mất mặt cùng mất mặt sự tình. Có thể Tăng Nhạc không giống với, hắn cùng Tăng Mạn ở giữa là có thật tình cảm. Chúng chi còn có ân cứu mạng dạng này nhân quả tại, nếu là chuyện này hắn nhịn, đôi kia tiên đạo mà nói, cũng là một loại tổn thương. Cho nên, về công về tư, Bạch Vong Đông hiện tại cùng cái này Tăng Nhạc là thật kết thủ. Thì ra là thế. Bạch Vong Đông gật gật đầu, giãn ra một thoáng thân thể của mình. Vậy ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Lâm Chiêu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Muốn ta nói, trực tiếp giết chết được. Hắc, ngài không phải thánh thủ nhân tâm Lâm ý sư sao? Sát khí lớn như vậy làm gì? Lại nói, một cái thiên hộ, nói giết chết liền giết chết. Lời nói này, lão soái tốt ta bất quá. Không cần, ta là giảng đồng liêu tình nghĩa người. Bạch Vong Đông vừa cười vừa nói. Nói tiếng người. Lâm Chiêu Nguyệt không khách khí chút nào mở miệng, cười híp mắt nhìn xem hắn. Bạch Vong Đông tức sạm mặt lại. Này làm sao cũng không phải là tiếng người. Bất quá. Bên trong dịch bên trong một chút lời nói chính là. Phế vật lợi dụng. Kinh thành có thể hay không nổ lên đến, coi như nhìn bị này. Mà chọn chúng Tăng Nhạc nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì người này, là tại La Hầu rời đi kinh thành đằng sau, cái kia 12 cái thiên hộ ở trong, duy nhất cùng Nam Chấn Phủ Tư dính liễu quan hệ người. Xem chừng Lâm Chiêu Nguyệt cũng là đã nhận ra cái gì, lúc này mới lên tiếng ngậm miệng tới một câu giết chết hắn. Vậy ngươi muốn làm gì? Lâm Chiêu Nguyệt nghe được hắn, đột nhiên tò mò hỏi. Cái này La Đảng bên trong tiểu đệ đệ, thích nhất làm một chút ngoài dự liệu sự tình. Muốn làm gì? Bạch Vong Đông nhíu mặt. Cái này muốn làm sao nói sao? Ta muốn hắn giơ tay lên, nhắm ngay hôm đó thượng tam can Thái Dương, dùng sức một nắm. Ta muốn tại kinh thành này tổ chức một trận thật lớn thịnh điện. Một trận chân chân chính chính quần ma loạn vũ. Mà Tăng Nhạc sẽ là hắn phát ra tấm kia thư mời. Chương 170, treo giải trên trời. Chương 170, treo giải trên trời. Ngươi thật quyết định muốn dính vào chuyện này. Nơi này là một chỗ tiệm thợ rèn. Tiếng mài đao từng trận từ cửa hàng kia ở trong truyền đến. Dáng người thon thả nữ tử tựa ở khung cửa kia bên trên, đại mi hơi nhíu nhìn về phía cái kia ngồi tại đá mài đao trước yên lặng cọ sát lấy đao nam nhân, ngựa khí ngưng trọng nói ra: chúng ta cùng Nam Chấn Phủ Tư nhân tài vừa mới tiếp xúc, bây giờ còn không có tất yếu treo chọc La Đảng đám người kia. La Hầu cùng Tạ Âm là không tại, nhưng Lâm Chiêu Nguyệt cùng La Lăng cũng không có đi. Nghe nàng nói chuyện, nam nhân cũng không có dừng lại trong tay mình mài đao động tác. Hắn chất phát biểu lộ không có nửa phần ba động, một bên dùng cặp kia cổ bà vô bình hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm đao trong tay, một bên thanh âm trầm muộn mở miệng nói ra: hắn động không nên động người, vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới. Cái này cùng những người khác tại cùng không tại không có quan hệ. Nữ tử chân mày nhíu chặt hơn, nàng biết rất khó cải biến trước mắt ý tưởng của nam nhân, có thể nàng hay là muốn thử một chút. Tin tức mới nhất, trên quỷ thị đã có người treo giải thưởng lên Bạch Vong Đông đầu người, mở chính là giá trên trời. Lại thêm hắn hôm đó tại quỷ thị phách lối hành vi, bây giờ muốn giết Bạch Vong Đông kín người kinh thành đều là, ngươi căn bản không cần đi chen vào một chân, hắn chết chắc. Hắn chỉ có thể chết trong tay ta. Nam nhân giọng nói vô cùng là kiên định, hắn thanh đao từ đá mài đao bên trên rời, giơ lên phóng tới trước mắt của mình. Nhìn qua trước mặt hàn quang, ánh mắt của hắn có chút chớp động. Ngươi biết Tăng Mạn với ta mà nói ý vị như thế nào sao? Ân nhân cứu mạng nhi tử. Nữ tử thốt ra, chuyện này tại Bắc Chấn Phủ Ti cũng không phải là cái bí mật. Nếu là không có Tăng Nhạc tầng quan hệ này, liền Tăng Mạn như thế phế vật, làm sao có thể tại bách hộ vị trí bên trên đợi như vậy an ổn? Là một đoạn nhân quả. Tăng Nhạc đem mài song đao thu hồi đến vỏ đao. Sau đó quay đầu hướng phía nữ tử nhìn sang. Là một đoạn nhất định phải ta tự tay trả hết nhân quả. Tăng Lao Ba tại ta mà nói không đơn giản chỉ là ân cứu mạng đơn giản như vậy. Năm đó, hắn là dùng chính hắn mệnh đã cứu ta, nếu như không phải hắn, ta nhất định sẽ chết, mà nếu như không phải ta, hắn cũng sẽ không chết. Dạng này nhân quả xác thực thật nặng. Trên người của ta gánh chịu Tăng lão bá mệnh, vậy liền hẳn là bảo vệ hắn nhi tử cả đời binh hoa, như vậy mới có thể trả hết phần này ân cứu mạng. Nhưng Tăng Mạn bây giờ bị người giết đi, vậy ta duy nhất có thể làm chính là báo thù cho hắn. Tăng Nhạc từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân thể của hắn nhìn cũng không phải là rất cường tráng, nhưng phóng nhãn xem xét, lại có thể từ thân thể đơn bạc kia ở trong phát giác được một cô cực kỳ giữ dàn lực lượng. Nếu không, ta hiểu ý cảnh có thiếu, ngăn không được. Nữ tử trầm mặc cúi đầu. Nàng biết, Tăng Nhạc đã hạ quyết tâm. Nàng cũng không có tiếp tục ngăn đón lý do. Gần nhất nhìn chằm chằm Bắc Chấn Phủ Ti con mắt càng ngày càng nhiều. Lý Ngọc đầy mặt vẻ u sầu đứng ở trong sân, cho dù là hắn thấp như vậy hơi tu vi, cũng có thể phát giác được cái kia ẩn nấp ở trung quanh khí tức. Thật sự là quá mật. Tựa như là trong huyệt động mở mắt con rơi một dạng, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ không gian. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nếu đổi lại là hắn, lúc này đã sớm tê cả da đầu. ngươi sợ cái gì, cũng không phải nhìn chằm chằm ngươi. Ngồi tại bên cạnh hắn là Tuân Cửu. Phó Thiên Hộ đại nhân đều còn chưa nói cái gì, ngươi gấp cái gì? Hắn thói quen liếm môi một cái, trong mắt quang mang là thật là đủ sốt ruột. Hắn hiện tại liền đang mong đợi Bạch Vong Đông có thể nhiều làm mấy lần đại động tác, lời như vậy là hắn có thể chặt xuống càng nhiều đầu. Công không công vân không quan trọng, hắn chỉ là hưởng thụ cái kia chặt đầu xúc cảm. Loại cảm giác này, với hắn mà nói đơn giản so trên đời này tất cả mọi chuyện tới đều muốn sảng khoái. Cái này sắp thôi. Lý Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng. Mặc dù trên mặt không dám lộ ra nửa phần bất mãn, nhưng đáy mắt ghét bỏ hiện ra lại là rõ ràng. Chẳng Phó Thiên Hộ đặc biệt đem một người như vậy bị điều đến thủ hạ của mình, có phải hay không chính là nhìn chúng hắn điểm này? Bạch Vong Đông Tuân Cửu. T, nghe chút nghe hai người này, Lý Ngọc đã cảm thấy tiền đồ của mình một vùng tăm tối. Hắn là thật cùng hai người này phong cách không hợp nhau a, nếu có lựa chọn, ban đầu ở Bạch Vong Đông tìm kiếm am hiểu dịch dung thuật người lúc, hắn tuyệt đối sẽ không nhảy như vậy vui mừng. Hiện tại tốt, trong khoảng thời gian này hắn thay Bạch Vong Đông xuất đầu lộ diện số lần nhiều lắm, cầm ý liề vệ phần lớn người đều bắt hắn cho ghi tạc trong lòng, hắn hiện tại trên thân đã sáng loáng dán lên Bạch Vong Đông nhãn hiệu, muốn xé đều xé không xuống. Một người điên, một cái sắt vôi. Hắn là thế nào dám cùng hai người này cùng tiến tới đó ai trong quỷ thị, Bạch đại nhân số tiền thưởng lại tăng. Đối mặt Tuân Cửu không thèm để ý, Lý Ngọc cũng không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Hiện tại đã là cái giá trên trời, kim ngạch này đủ để cho một đám người bí quá hóa liều, nghe nói còn có không ít người ngay tại từ kinh thành bên ngoài chạy đến, chính là vì lấy đi Bạch đại nhân đầu. Có đúng không? Tuân Cửu hơi sững sờ. Ai ra tiền thưởng? Lá gan lớn như vậy. Bạch Vong Đông hiện tại nói thế nào cũng là Bắc trấn phủ ti đại trấn phủ sứ, đối với hắn bên dưới treo giải thưởng, đây không phải bức vàng đang đánh cầm ý liễu vệ mà sao? Đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy? Mà lại, thật sẽ có người dám trực diện cầm ý liễu vệ như thế, đi đối với Bạch Vong Đông hạ thủ sao? Tiền tài động nhân tâm. Lý Ngọc lắc đầu, cảm khái nói: "Trang Phó Thiên Hộ dù sao không phải trấn phủ sứ đại nhân, cái này nếu là đổi thành La Hầu, liền xem như cho quỷ thị 800 cái lá gan cũng không dám treo tên của hắn." Nói cho cùng, hay là Bạch Vong Đông thực lực để đám người này cảm thấy sự tình có thể có việc nên làm. Nếu là bị quá hóa liều đến bên trên như thế một lần, như vậy đằng sau cả đời chi tiêu đều có thể không cần buồn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chính là cái đạo lý này. Đây cũng chính là cẩm ý liễu vệ quy củ của mình chuẩn mực đủ nghiêm nghiêm, nếu không, chỉ sợ bọn họ nội bộ đều sẽ có người bởi vì phần này treo giải trên trời mà kìm nén không được chính mình. Không nói những cái khác, liền Lý Ngọc chính mình nhìn thấy cái kia con số thời điểm đều hung hăng động tâm một chút. Dù sao, hắn bây giờ cách Bạch Vong Đông khoảng cách có thể quá gần. Nếu là cứ như vậy cho Bạch Vong Đông phía sau đến bên trên một đao. T, muốn chết, muốn chết. Loại này không muốn mạng ý nghĩ có thể ngàn vạn không thể có. Cho ăn, tiểu kỳ. Tuân Cửu không biết Lý Ngọc kịch trong lòng như thế đủ. Hắn ngược lại là đối với có tiền hay không không có gì hứng thú quá lớn, hắn chính là muốn hỏi một chút. Người giúp ta đi Phó Thiên Hộ nơi đó hỏi thăm một chút, trong khoảng thời gian này có thể hay không để cho ta đảm nhiệm hộ vệ của hắn a. Lời như vậy, chỉ cần có người đụng tới giết Bạch Vong Đông, vậy hắn đều có thể hợp lý hợp pháp đem người kia cho chém chết. Nhiều như vậy muốn giết Bạch Vong Đông người, nếu là hắn chặt đứng lên, tuyệt đối đủ thoải mái. Lý Ngọc khẽ miệng giật một cái. Hắn là chân lý giải không được bọn này bệnh tâm thần bệnh não. Bất quá, hắn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, mắt lộ ra nghi hoặc. "Đúng a, Phó Thiên Hộ đại nhân hiện tại ở đâu con a?" Chương 171, hướng thú còn lại chương 171, hướng thú còn lại Thủy Tạ Tiên. Bạch Vong Đông thứ N cái nhà thứ hai. Tạ Thải Vân cầm trong tay một sấp tờ giấy đẩy ra Bạch Vong Đông chuyên môn cửa bảo xương, đi đến. Sau đó không khách khí chút nào đem cái kia một sấp tờ giấy đều cho ngã ở trên mặt bàn. "Dựa theo ngươi nói, lại cho tăng thêm giá." "Ta cũng nghĩ không thông, ngươi đây là chính mình bởi tới muốn đi tìm chết à?" Bạch Vong Đông ngồi đang quen thuộc cửa sổ lớn trên này, nhìn thoáng qua trên cái bàn kia tờ giấy. Đây đều là quỷ thị treo giải thưởng chỗ chứng cứ rõ ràng, cái kia một sấp trên tờ giấy tất cả đều chỉ viết lấy cùng một cái danh tự. Không sai, chính là Bạch Vong Đông bản nhân. Quỷ thị cái gọi là treo giải trên trời, chính là chính hắn thủ bút. Chính mình treo giải thưởng chính mình, còn hoa lớn như vậy giá tiền. Tạ Thải Vân chỉ cảm thấy trước mắt người này đầu óc có bệnh. "Ngươi biết cái gì?" Bạch Vong Đông từ trên bệ cửa sổ buông xuống chân. Lại muốn Mã Nhi chạy, lại không cho Mã Nhi ăn cỏ, dưới gầm trời này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Ánh sáng để đám người này có cảm giác nguy cơ không thể được. Bọn hắn còn phải có thể bị quá hóa liều động lực mới có thể. Cái gọi là uy hiếp cùng dụ dỗ, chính là cái ý tứ này. "Hắc, cho ăn no ngựa về sau đụng chính ngươi, đạo lý kia ta đúng là không hiểu. Treo giải thưởng chỗ treo giải thưởng cũng không phải trắng mở, nhất định phải áp lên đầy đủ tiền tài mới được." Nàng Thủy Tạ Thiên mặc dù bất tận, nhưng cái này mỗi ngày tiêu xài đúng vậy tại số ít, nàng là cho Bạch Vong Đông trả không nổi tiền này, Bạch Vong Đông tiền đều là chính hắn lấy ra. "Chờ chút, đúng a, ngươi tiền ở đâu ra?" Bạch Vong Đông liền xem như trong tay có chút tài sản vậy, hắn độc lang giống như cũng tuyệt đối so với không lên nàng cái này có sản nghiệp đó a, nàng đều trả không nổi loại giá trên trời này treo giải thưởng tiền, Bạch Vong Đông là thế nào lấy ra? "Không thích hợp, 10 phần bên trong có 100 điểm không thích hợp." Nghe được nàng vấn đề này, Bạch Vong Đông ánh mắt phiêu hốt một cái trước mắt. "Liền, mượn trước lấy dùng đi." "Mượn nơi nào?" Khục. Bạch Vong Đông ho khan một cái. Triều đình đối với Bắc trấn phủ ti kiến thiết hay là rất ủng hộ. Tạ Thải Vân nghe vậy tức sạm mặt lại. Cho nên nói, con hàng này là trực tiếp từ Bắc trấn phủ ti khố lý cầm tiền. La Hầu chính là để cho ngươi như thế tạm lĩnh Bắc trấn phủ ti sao? "Không phải." Bạch Vong Đông cái này nếu là chơi thoát, vậy cái kia chồng tiền coi như không cầm về được. Mà cái kia treo giải thưởng lại là nàng tự mình đi một chút. đến cuối cùng nếu để cho đem Bắc Chấn phủ ti tiền tất cả đều nện ở trong vị thị. Thế, a cái này, giữa bất chi bất giác, mệnh ta nguy rồi. Nghĩ tới đây, Tạ Thải Vân nhìn xem Bạch Vong Đông ánh mắt đều bất thiện đứng lên. Nàng thật không nghĩ lấy cùng Bạch Vong Đông cùng một chỗ liều mạng a ấy hắc. Bạch Vong Đông gõ đầu le lưỡi một mạch mà thành. Ấy hắc cái đầu của ngươi. Tạ Thải Vân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đồng sinh cộng tử mới là làm sâu sắc tình cảm tốt nhất tiết mục. Bạch Vong Đông từ trên bệ cửa sổ xuống tới, vững vàng dẫm trên mặt đất. Ta đây là tại kiên cố chúng ta quan hệ. Người ta bởi vì lợi mà tụ, sao lại cần tình nghĩa loại vật này? Lời này nghe có chút con quân hay. Tạ Thải Vân liếc mắt, mắt thấy Bạch Vong Đông mặc chỉnh tề, nàng ánh mắt chớp lên, biểu lộ dần dần nghiêm túc xuống tới, sau đó thản nhiên nói, cũng đừng chết ta. Bạch Vong Đông trên bờ bay, một cái huyết nhãn độ nha đứng thẳng. Nghe được Tạ Thải Vân lời nói, hắn mỉm cười, không nói một lời biến mất ngay tại chỗ. Bóng đêm, ánh trăng mông lung. Khi Bạch Vong Đông lại xuất hiện tại trên đường phố thời điểm, trên đường phố đã là yên tĩnh. Một mình hắn độc thân hành động, tựa như là đang dẫn dụ lấy đàn sói mỹ nụ. Hiện tại người chú ý hắn có bao nhiêu đâu? Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng đến không hết. Nhưng chỉ là nhìn chằm chằm không động thủ, vẫn là rất làm cho người ta chán ghét. Ai có thể làm cái này cái thứ nhất bị ăn sạch con cua đâu? Rất nhanh, liền có người cấp ra đáp án. Không gian vặn vẹo tại Bạch Vong Đông sau lưng trong nháy mắt xuất hiện, một thanh lưỡi dao thẳng tắp hướng phía Bạch Vong Đông hậu tâm vị trí hung hăng đã đâm tới. Một đao này, xuyên thấu không gian, nhanh như lôi điện. Nhưng, đùng. Bàn tay lớn màu đỏ ngón bắt lại cái kia nắm đâm về Bạch Vong Đông chủy thủ bàn tay. Giang rắc. Đây là xương vỡ thanh âm. Bạch Vong Đông đều không có quay đầu nhìn lại, tu la cái kia khổng lồ nắm đấm liền một quyền đập vào không gian vặn vẹo kia phía trên. Bành, không gian vặn vẹo kia trực tiếp bể nát, một bóng người bị cấp tốc ném ra. Một giây sau, Tam Đồ Nha thân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung, không có nửa điểm chần chờ, móng vuốt sắc bén trực tiếp chộp vào trên mặt của người kia. Phốc phốc. Cái đầu kia bị một chảo này trực tiếp bổ nát. Cái này cái thứ nhất nhảy ra con cua rất dễ dàng liền bị ăn hết. Chẳng khó khăn gì, nhưng can đảm lắm, đáng giá một đóa tiểu hồng hoa. Huyết sắc tiểu hồng bao hoa trên mặt đất phát họa ra đến. Bút kia vẽ đơn giản một mạc đồ án để chung quanh trốn tránh người cảm giác được cực kỳ trước mắt. Đánh lén Bạch Vong Đông người này mặc dù không tính là cái gì cường giả, nhưng cũng coi là một cái danh khí không kém sát thủ. Hắn cái kia phía sau đâm ra một đao, không biết có bao nhiêu người không tránh thoát. Có thể Bạch Vong Đông lại dễ như trở bàn tay đem hắn giết chết. Dạng này huyết tinh chẳng cảnh, để đám người này bắt đầu ước lượng lên Bạch Vong Đông thực lực. Đã có người muốn nửa đường bỏ cuộc. Thực lực mạnh còn tại quan sát, thực lực yếu còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Chống lui quân đánh nhau, thế nhưng là đối mặt cái kia kết sù treo dài trên trời, bọn hắn liền lại thần sứ quỷ sai lưu lại. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt tại cái kia từng mảnh không gian phía trên sẽ qua. Còn chưa đủ, nếu như chỉ là những người này đều nói căn bản còn chưa đủ, hắn còn cần càng nhiều người. Người đi chết đi. Thiết truy to lớn che lại ánh trăng, trực tiếp từ trên trời đập xuống. Bạch Vong Đông cười lạnh một tiếng, toàn thân huyết sắc nhuộm hết, miếng vải che lại con mắt. Lan. Bạch Vong Đông quát lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, cái kia khổng lồ man lực tại một sát na ầm vang một phát. Đông, Thiết truy không có chút nào ngoài ý muốn cùng Bạch Vong Đông anh ra nắm đấm đụng vào nhau. Giang giác. Thiết truy kia phía trên đã nứt ra từng đạo khe hở. Nhưng cùng trong lúc nhất thời, hai thanh đao cũng hướng về phía Bạch Vong Đông phần eo mà đến. Chém ngang lưng. Màu u lam thân ảnh chợt lóe lên. Thân mang hồng giá y địa bóng hình xinh đẹp đồng dạng chợt lóe lên. Cái này một băng một hỏa trực tiếp một người một thanh ngăn tại hai thanh đao này trước mặt. Hàn khí dâng trào, ánh lửa lấp lóe. Trong chốc lát, cái kia hai thanh đao liền bị bức lui. Cùng một thời gian, truy sắt lớn kia trực tiếp vỡ vụn. Bạch Vong Đông bàn tay cấp tốc xuyên qua thiết truy kia, xuyên thấu bể nát khối sắt, sau đó bắt lại vùng vẫy truy người. Bành! Không có nửa điểm khúc nhạc dạo, Bạch Vong Đông trực tiếp kéo một phát, một cái lên gối liền công tới. Giang giác. Đây là xương sườn gây mất thanh âm. Cái kia bị Bạch Vong Đông lấy cực nhanh tốc độ tới một chút vùng truy người, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Vong Đông dùng sức bóp. Bành! Đây là đầu lâu bị hắn bạo liệu. Cùng một thời gian, một bộ xác chết cháy cùng một bộ băng điều cũng xuất hiện ở nguyên điểm. Ba người này kết thúc cũng không phải là kết thúc, ngược lại là mới bắt đầu. Bạch Vong Đông đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia từ bốn phương tám hướng công tới người, khóe miệng có chút câu lên. Coi như là thịnh điện trước hứng thú còn lại tốt. Chương 172, con thứ 7 quỷ linh chương 172, con thứ 7 quỷ linh thế giới này nhân mạng là thật giá rẻ. Bạch Vong Đông khiêng băng dù cùng băng phiến trực tiếp từ thành Nam giết tới thành Bắc, giết là một cái thiên hôn địa ám. Cũng không biết có phải hay không Bạch Vong Đông trước đó nắm Lâm Chiêu Nguyệt cùng mặt khác bộ môn tạo mối quan hệ nguyên nhân, như vậy sắp phạt, lại là không ai đi ra ngăn lại. Từ đánh 1, đến đánh 3, lại đến đánh 5, đánh 10. Bạch Vong Đông động tác càng phát lưu loát. Công phòng nhất thể. Ú Hàn Tán cùng Tức Hàn Linh buổi tối hôm nay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Nhưng đây chỉ là một thức nhắm khai vị. Bạch Vong Đông không có từ những này người nhào lên bên trong nhìn thấy nửa cái người có năng lực. Nghĩ đến là những người kia còn trốn ở vụ trộm, muốn dùng những pháo hôi này tới thử một lần Bạch Vong Đông hám kim lượng. Bạch Vong Đông như bọn hắn mong muốn. Khi hắn dẫn theo một bầu thanh quả nhưỡng, dẫm lên thi sơn kia huyết hải đi ra khu phố thời điểm, trung quanh đã tĩnh lặng im mắng. Huyết sắc độ nha dẫm tại trên bờ vai hắn, cái kia huyết sắc trong đôi mắt một vòng lỗ đen cấp tốc chui ra, đem Bạch Vong Đông thân thể cho toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông liền biến mất ngay tại chỗ, cũng không thấy nữa bóng dáng. Đây chỉ là một trận lại so với bình thường còn bình thường hơn ám sát, chứ người hơi nhiều bên ngoài, không có nửa điểm đặc thủ, Bạch Vong Đông rất nhẹ nhàng liền đi tới. Có thể trận này ám sát lại không có bình thường như thế. Bởi vì cái thứ nhất bị ăn sạch con cua xuất hiện, những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn người trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Giết chóc sẽ từng tràng bắt đầu. Giang co, kết thúc. Mà liền tại Bạch Vong Đông bóng dáng biến mất đằng sau dây thứ nhất chung. Thân ảnh của hắn lại lần nữa xuất hiện ở mặt khác trên một con đường mặt. Nhìn khắp bốn phía, cũng không có người nhìn hắn đằng sau, Bạch Vong Đông một thanh lột xuống quần áo trên người, ném tới một bên, sau đó liền lại xuất hiện tại trên đường phố. Bị lột xuống quần áo, nhưng bên trong còn có một bộ sạch sẽ quần áo. Bạch Vong Đông thân ảnh chui vào đến bóng ma ở trong, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Một giây, hai giây, ba giây. Lần lượt từng bóng người từ một con đường khác bên trên nhanh chóng xông ra, trực tiếp đem Bạch Vong Đông vứt bỏ quần áo cầm lên. Không có dư thừa vấn đề, tất cả mọi người cùng nhau biến mất tại khu phố bên này, thuận một cái phương hướng đổi tới. Mà liền tại tất cả mọi người rời đi con đường này cái kia một giây đồng hồ. Phía sau bọn hắn, có người từ không gian ở trong nhân thân. Cái này kêu là làm điệu hổ Lý Sơn. Lừa nhác cùng đám người này bỏ đi hao tổn chiến. Hắn hiện tại còn muốn đi địa phương khác. Bạch Vong Đông thân thể trực tiếp thoáng hiện mấy lần, hướng về một phương hướng bay đi. Điên đảo hạng. Bạch Vong Đông thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Hắn rất cẩn thận để phòng bốn phía. Ngược lại là không có những người khác tại điên đảo hạng bên trong mai phục, có thể là bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ tới Bạch Vong Đông tại loại này rách dưới địa phương còn có chỗ bất động sản a đi đến cửa tiểu viện của mình. Bạch Vong Đông có thể nhìn thấy bên cạnh trong tiểu viện còn đốt đèn. Sát trời này cũng không sớm, một già một trẻ này vẫn chưa đi nghỉ đâu. Chẳng lẽ lại là tại phụ đạo hải tử bài tập? Ai? Tiểu U tiểu cô nương kia còn nhỏ a, tuyệt đối chịu không được dạng này tàn phá. Bạch Vong Đông cũng không có quá nhiều chú ý chính mình hàng xóm sự tình, hắn yên lặng đẩy cửa ra, đi vào đến khu nhà nhỏ này ở trong. Mặc dù thời gian dài không có tới người, nhưng cũng không có tích lũy đến khoa trương cho bụi. Bạch Vong Đông đi thẳng tới phòng ở hắn đem phòng kia cửa đẩy ra, sau đó liền thẳng đến mật thất dưới mặt đất mà đi. Hắn là tới lấy trận này tịnh điện khai mạc trước cuối cùng một khối ghép hình. Tầng hầm, hoặc là nói mật thất dưới đất. Bạch Vong Đông xuất hiện ở nơi này thời điểm, nguyên bản cái kia một đống linh tinh lần trước đã bị Bạch Vong Đông cho nuốt sạch sẽ, trong khoảng thời gian này lại không có tài nguyên mới nhỏ co, cho nên nơi này lộ ra hết sức rộng lớn. Bạch Vong Đông ngồi ở một bên trên cái dương, sau đó bàn tay mở ra, một viên đen kịt hạt châu cứ như vậy xoay tít bay ra lòng bàn tay của hắn. Quỷ châu. Lần trước làm ra hai viên quỷ châu, một viên Bạch Vong Đông ngay sau đó liền luyện ra tu la. Mà đổi thành một viên, Bạch Vong Đông một mực mang ở trên người, không dùng nó luyện chế quỷ linh, chính là vì để phòng vạn nhất. Nói thật, lúc trước hắn là không nghĩ tốt sau đó nên lựa chọn luyện chế cái nào quỷ linh. Bách quỷ đồ giám bên trong quỷ linh có rất nhiều, có chút quỷ thuật hiệu quả cực kỳ khoa trương, có thể khoa trương liền mang ý nghĩa cần sung túc linh lực đến tiến hành chèo chống. Bạch Vong Đông hiện tại là ưu cảnh lục trọng đỉnh phong linh lực cảnh giới. Cái này linh lực cảnh giới chống đỡ không nổi đến những cái kia quỷ linh tiêu hao. Ít nhất phải tại đột phá ưu huyền quan hải đằng sau mới có thể có nhất định lực lượng. Bạch Vong Đông linh lực cảnh giới tăng lên đại khái phân hai loại phương thức, một loại chính là tại mỗi một lần nuốt linh tinh thời điểm sẽ có tiêu tán linh lực tiến vào hàn khí hải ở trong. Còn có một loại chính là dùng nhất thường quy phương thức nhắc tới luyện linh khí ngưng tụ linh lực. Tại Bạch Vong Đông trong sinh hoạt hàng ngày, chỉ cần nhàn hạ vô sự thời điểm, liền sẽ vận chuyển lên tiên pháp đến ngưng tụ linh lực. Trước kia hắn tu luyện là Cẩm Y Liễu Vệ Bách Luyện Quyết, cái này một tiên pháp cũng là Cẩm Y Liễu Vệ tập hợp các nhà chi tinh hoa, làm ra một bộ phẩm chất cực cao tiên pháp, ngưng tụ lại linh lực tốc độ không tính là chậm. Về sau, hắn đạt được Thái Bình Kinh. Mặc dù Bách Luyện Quyết rất tốt, nhưng so với Thái Bình Kinh tới nói, lại là kém mấy cái cấp bậc. Loại truyền thuyết này bên trong tiên pháp hiệu quả đúng là siêu quần bạt tụy. Có Thái Bình Kinh tại, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh lực tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc tăng trưởng. Chỉ sợ lại có cái không lâu, Bạch Vong Đông liền có thể đột phá ưu cảnh lục trọng cảnh giới. Bất quá, quỷ tu chủ yếu vẫn là tu chính là quỷ khí, mà quỷ khí nơi phát ra chính là quỷ linh bản thân. Một cái quỷ linh quỷ khí nhiều ít đến cùng là căn cứ cái gì đến xác định, vấn đề này tu hành giới chưa từng có cụ thể đáp án. Bạch Vong Đông cho rằng là quỷ linh khi còn sống chỗ nhận nhân quả. Nhân quả càng nặng, trở thành quỷ linh đằng sau mang theo quỷ khí bản thân liền càng nồng đậm. Mà Bạch Vong Đông quỷ khí cực lớn đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Cái này khiến hắn có thể tại linh lực tu vi thấp tình huống dưới như cũng duy trì cường hãn chiến lực. Có thể lớn như vậy nhân quả, đến cùng là từ đâu mà đến đâu? Bạch Vong Đông nhìn xem trong tay quỷ châu, ánh mắt chớp lên. Bách quỷ đồ giám bản thân chính là một cái thần bí đến cực điểm đồ vật. Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Nếu như muốn hoàn thành thịnh điện bước đầu tiên, hay là cần cuối cùng này một khối ghép hình. Phốc phốc. Ngón tay đâm vào huyệt thái dương ở trong. Bạch Vong Đông cắn hàm răng lộ ra mỉm cười rực rỡ. Vô luận bao nhiêu lần, dạng này cắt chém thần hồn cảm giác đều sẽ để cho người ta cảm thấy như vậy sảng khoái. Tới đi, tới đi. Để cho ta lại thể nghiệm một loại mới kiểu chết. Lần này, lại là cái gì đâu? Bạch Vong Đông đem cái kia cắt đi thần hồn dung nhập vào quỷ châu ở trong, sau đó phóng xuất ra quỷ diện đem nó một ngụm nuốt vào. Một giây sau, hắn cũng cảm giác được cánh tay của mình chỗ xuất hiện đau đớn một hồi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía cánh tay phải của mình nhìn lại. Nơi đó đã chỉ còn lại có đấm máu một nửa, giống như là bị cắn mất rồi một dạng. A, hắn biết, lần này tiểu chết là như vậy. A liền như là dã thú ăn thanh âm. Bạch Vong Đông đầu lâu trực tiếp bị cắn mất rồi nửa khối. Ngay sau đó, cánh tay, chân, thân thể, vô số dương miệng lớn đem hắn từng miếng cắn xé. Hán. Bị bầy đã ăn. Chương 173, truy sát đội hình. Chương 173, truy sát đội hình. Tại thành Đông phát hiện Bạch Vong Đông tung tích không đối, hắn không thấy, mất dấu. Chuyện gì, hắn tại chuyện gì? Làm sao lại nhanh như vậy, là không gian thuật pháp. tên này sẽ không gian thuật pháp. Nhanh, chúng ta liên thủ khóa lại vùng không gian này, để hắn không chỗ có thể trốn. Bắt lấy. Không đối. La Tăng Ảnh chấm một bước, hắn đối với ta nhăn mặt, hắn đang gây hấn với ta, cam. Lần này thật mất dấu lít nha lít nhít bóng người ở kinh thành mỗi một hẻo lánh ở trong chớp động, trơ mắt nhìn cái kia đạo mấy ngày nay mong nhớ ngày đêm thân ảnh lại biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Chật, quá trơn. Đây chính là một con lương, mỗi lần mắt thấy phải bắt đến thời điểm, sẽ luôn để cho hắn thành công đào thoát. Lệnh một ly lại chợt ngàn dặm. Loại cảm giác này tựa như là Bạch Vong Đông tại trượt lấy bọn hắn chơi một dạng, thật làm cho người cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Hừ, nếu không phải sợ động tác quá lớn dẫn tới binh mã của triều đình, ta sớm đã dùng ra Huyền Minh trấn tiên thủ. Đây là một vị khí tức mạnh mẽ sát thủ nói ra. Câu nói này cũng coi là nói ra đại bộ phận truy sát Bạch Vong Đông tiếng nói. Cái thằng kia chính là hoàn toàn không có nhát gan người, nếu là hắn thật dám cùng bọn hắn cứng đối cứng, cái kia ngược lại là ra khỏi thành a, dù là chỉ là ngoại ô đâu, bọn hắn cũng có thể để cái này đắc ý tiểu quỷ biết, phách lối hạ chẳng là cái gì. Còn dám cho ra ra nhân mặt. Phi, không đem hắn chém thành muôn mảnh, nan giải mối hận trong lòng ta. Cuối cùng cái kia bị làm quỷ mặt người thực tình cảm thấy mình nhận lấy lớn lao vũ nhục, có trời mới biết một cái kia nho nhỏ mặt quỷ đối với hắn yếu ớt tâm linh tạo thành bao lớn tổn thương, đơn giản chính là tại đem hắn mặt mũi để dưới đất vừa đi vừa về dẫm, cái này ai có thể nhịn. Lựa giận công tâm tốt ta không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, nếu như hắn cứ như vậy một mực tại trong thành đợi, vậy đợi đến La Hầu trở về, chúng ta những ngày này cố gắng coi như hoàn toàn uổng phí. Nhất định phải nghĩ biện pháp buộc hắn ra khỏi thành. Bạch Vong Đông thật đúng là có đủ bản sự, có thể ép bọn hắn bọn này ngay từ đầu riêng phần mình chiến thắng người lựa chọn liên thủ. Rõ ràng đại gia hỏa đều không phải là người tốt lành gì, nhưng bây giờ dáng vẻ lại giống như là cùng chung mối thủ chính đạo muốn đi thảo phạt cái nào đó tà môn một dạng, bầu không khí hòa hợp để cho người ta xấu hổ. Mặc dù cuối cùng bọn hắn 89 phần 10 sẽ còn bởi vì đầu người thuộc về đánh cái đầu rơi máu chảy, nhưng ít ra hiện tại, bọn hắn là thật tâm thực lòng nghĩ đến muốn thế nào để Bạch Vong Đông ra khỏi thành. Ra khỏi thành là nhất định. Nếu không, cho dù là có thể thành công cầm xuống ngày đó giá đầu người, cũng tới không kịp thoát đi quan phủ đuổi bắt. Cẩm Ý Liễu vệ bắt trấn phủ ti đại trấn phủ sứ. Nhân vật như vậy bị giết, triều đình nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Hiện tại bọn hắn đối mặt vấn đề tổng kết một chút chính là, muốn giết Bạch Vong Đông liền phải mở đại chiêu, nhưng mở đại chiêu động tính quá đại hội gây nên quan phủ chú ý, nếu như ở trong thành bị khóa chặt, cái kia 89 phần 10 chạy không thoát, cho nên không có khả năng ở trong thành mở, chỉ có thể đi ngoài thành, lợi như vậy mới có thể có lưu sung túc chạy trốn thời gian. Cái kia vấn đề tới, đến cùng thế nào mới có thể để cho Bạch Vong Đông cái này cá chạy ra khỏi thành đi đâu? Liền mấy ngày nay cháu trai này ngay cả nhà đều không trở về, ăn ở tất cả bắt chấn phủ ti, thỉnh thoảng đi ra lưu đi tản bộ đem bọn hắn trêu đùa một trận, sau đó liền lại về bắt chấn phủ ti nha môn đợi đi. Địa bộ này giống như là muốn đợi cho La Hầu hồi kinh, đến cùng làm thế nào mới có thể để cho hắn ra khỏi thành đâu? Hắn có cái gì trọng yếu người nhà sao? Thực sự không được, trói lại, để một mình hắn ra khỏi thành chỗ người. Sống một mình, chưa thành ra, không cha không mẹ, không huynh không đệ, chỉ có mấy cái cùng hắn giao hảo người tất cả bắt chấn phủ ti. Làm không được, làm không được. Vậy liền lấy dụ dỗ chi. Ta chỗ này có mấy món tiên vật, đủ để cho người bí quá hóa liều. Người nói chuyện lời này vừa nói ra miệng liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy có không ít người trong nháy mắt liền hướng quăng tới ánh mắt tham lam. Tiền tài không để ra ngoài, hắn bắt đầu. Lợi không dùng, nếu như hắn tham luyến tài vật lời nói, tại quỷ thị lĩnh song treo giải thưởng đằng sau, không có khả năng một phần không lấy đem toàn bộ tiền đều tràn ra đi. Việc này hắn là ngay trước quỷ thị mặt của mọi người nói, không làm được giả. Có người trước tiên phản bác, vậy liền từ hắn chức vụ hiện tại ra tay. Bắt chấn phủ ti đại chấn phủ sứ luôn luôn muốn nâng lên đến cẩm y để vệ đòn giống a. Lại một cái biện pháp bị xét ra. Nhưng Cẩm Ý Liễu vệ hiện tại thứ nhất người nói chuyện là Kỷ Cương, lần trước Trần Hải án đã bị Bạch Vong Đông đánh trở tay không kịp, hắn sẽ không lại cho Bạch Vong Đông lần thứ hai tự tác chủ trương cơ hội, trong khoảng thời gian này, Bạch Vong Đông quyền lực chắc chắn sẽ bị hắn cho mất quyền lực. Phản bác thanh âm lại lần nữa vang lên. Có lý có cứ, để cho người ta căn bản phản đối không được. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy các ngươi nói, làm sao bây giờ? Lương Meo cự kiếm kiếm khách bất mãn mở ra tay. Hắn mới mở miệng này, các vị đang ngồi ở đây lập tức lại không thanh âm. Bởi vì thật nghĩ không ra một cái thích hợp phương án. Mà tại đám người này ở giữa nhất, một cái che mặt, mang theo mũ rộng đánh thân ảnh nhìn xem cái kia thảo luận mấy người, ánh mắt chớp lên. Hắn hôm nay là lần thứ nhất tham dự Bạch Vong Đông đối bắt, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy truy sát Bạch Vong Đông những người này. Không nghĩ tới chính là, thế mà thật đúng là để hắn nhìn thấy mấy cái thực lực có thể vào được hắn mắt người. Khuyết Sơn Hải, Trảm Hải Lâu Phản Đồ, một tay Trảm Hải cự kiếm đùa bỡn giữ dàn vô song, hắn trước kia nắm qua một lần người này, cũng là bởi vì chính diện hung ác án hắn một cái cho kiếm, này mới khiến hắn nắm lấy cơ hội chạy mất. Huyền Minh lão nhân, tên thật không rõ, tuổi tác cũng không lớn, liền 3-40 tuổi. Huyền Minh lão nhân là hắn làm sát thủ danh hiệu, kia cái gì Huyền Minh trấn thiên thủ chính là hắn áp đáy hòm chiêu số, hắn chưa thấy qua, nhưng căn cứ trên hồ sơ ghi lại nội dung, lực sát thương sát thực kinh người. Ú Cửu Sa, không phải ở trong danh sách tà môn tiên độc môn trưởng lão, hắn xuất hiện ở đây là thật để cho người ta có chút ngoài ý muốn, theo lý mà nói, hắn độc thuật kinh người, muốn thần không biết quỷ không hay cầm xuống Bạch Vong Đông rất dễ dàng mười đối, cũng không biết vì cái gì kéo tới hiện tại. Ba người này đại khái chính là chỗ này trừ hắn ra, thực lực mạnh nhất ba người đi. Về phần trong những người khác, còn có mấy cố không kém khí tức. Những người này khả năng so ba người này kém hơn một chút, nhưng cũng không có kém đến đi đâu. Nhất là cái kia nói mình có mấy kiện tiên vật, mặc dù không có danh khí gì, nhưng này một thân khí huyết cực lớn đến quả thực là để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Bất quá thân này khí huyết hôn tạp rất, xem chừng hẳn không phải là chính hắn đứng đắn luyện ra được. Vừa rồi hắn bén nhạy phát giác được người này nói xong chính mình có tiên vật thời điểm, mặc dù trên mặt hối hận, có thể đáy mắt lại lóe lên có chút giảo hoạt. Nghĩ đến là tại dẫn không có hảo ý người mắc câu. Nuốt khí huyết tà thuật mặc dù hiếm thấy, nhưng hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Cũng không có gì hảo tại ý bất quá, liền hiện tại xem ra, đám người này ngược lại là cùng Bạch Vong Đông đêm hôm đó giết đám kia đám hỗn hợp không giống với, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút năng lực. Đi theo đám bọn hắn, có thể tốt hơn tìm tới bắt giết Bạch Vong Đông cơ hội. Mà lấy hắn thực lực, từ đám người này trên tay đem Bạch Vong Đông đầu người đoạt tới cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Dù sao, hắn nhưng là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, Bát Chấn phủ ti 12 thiên hộ một trong. Tăng Nhạc, hắn đã thấy con ngồi lên mạng hình ảnh. Chương 174, lật thuyền trong mương. Chương 174, lật thuyền trong mương. Tăng Nhạc đợi trong đám người không lên tiếng, lặng lặng nghe Quyết Sơn Hải mấy người thảo luận. Ra khỏi thành, hiện tại đúng là cần có nhất giải quyết vấn đề. Hắn nhất định phải tự tay giết Bạch Vong Đông cho mình nghĩa để báo thù, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn muốn bại lộ thân phận của mình. Hắn nhưng là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, hiện tại lại sắp cùng Kỷ Cương đạt thành quan hệ hợp tác, tiền đồ vô lượng. Nếu để cho người biết hắn giết La Hầu thần tín, Bắc Trấn phủ ti hiện nay đại trấn phụ sứ, vậy hắn tiền đồ trên cơ bản liền xem như xong. Vì tăng mạn, dạng này đại giới hắn nguyện ý tiếp nhận. Nhưng nếu là có thể giấu giếm lời nói, hắn đương nhiên vẫn là muốn vẹn toàn đôi bên. Ra khỏi thành là lựa chọn tốt nhất. Nhưng muốn thế nào mới có thể để cho Bạch Vong Đông ra khỏi thành đâu? Hắn cái này thiên hộ trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp quá tốt. Hắn nhưng so sánh bọn này tà ma ngoại đạo, ngày bình thường chỉ có thể trốn ở trong danh nước bẩn cất giấu chuột, muốn hiểu hơn kinh thành thủ vệ đến cỡ nào sơ nghiêm. Nếu là thật kinh động đến quan phủ, người động thủ tuyệt đối đào thoát không xong. Làm thế nào mới tốt đâu? Kịch liệt thảo luận đằng sau, liền lâm vào lâu dài trầm mặc. Vấn đề này đúng là khó giải quyết. Bọn hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra được một hợp lý biện pháp. Thẳng đến, ta biết làm như thế nào dẫn Bạch Vong Đông ra khỏi thành. Ngay lúc này, một cái hơi có vẻ trầm muộn thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người cơ hồ trong cùng một lúc hướng phía nói chuyện người kia nhìn lại. Vừa thấy được hắn, ở đây không ít người cũng cau mày lên. An Kỳ Văn, ngươi đến thêm cái gì loạn? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Một chút thức ăn gà cũng dám tại loại trường hợp này nói chuyện, cũng không nhìn một chút người đối mặt người đều là ai. An Kỳ Văn, người này là cái sát thủ, năng lực không đột xuất, danh khí không đột xuất, thực lực càng không đột xuất, chính là giới sát thủ nhất thưa thất bình thường loại người kia. Không đối, phải nói là so sao còn muốn lại càng tầng dưới hơn lần một chút người. Hắn có khả năng nhất làm người ca ngợi chính là mỗi một lần nhiệm vụ tỷ lệ sống sót, vô luận nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, hắn cuối cùng đều có thể còn sống nhặt về một mạng. Tinh khiết chính là trời tuyển vận khí cất chó người. Cứ như vậy một sát thủ, theo đuổi giết Bạch Vong Đông bản thân cũng đã là khác người, hiện tại còn dám đề nghị. Quả nhiên là không biết hắn hiện tại trước mặt những người này là ai đúng đi. Đối mặt nghiệp giới đồng liêu chỉ trích, An Kỳ Văn ánh mắt không có nửa phần ba động, hắn chỉ là dương mắt hướng phía cái kia ba cái tạm thời người dẫn đầu quật cường nhìn lại. Nhìn xem ánh mắt của hắn, Quyết Sơn Hải hơi sững sờ, lập tức bật cười lớn, ta thích ánh mắt của hắn, không bằng liền để hắn nói một chút, hắn có biện pháp nào tốt. Nếu là cuối cùng biện pháp này không thành, đến lúc đó lại móc mắt của hắn cũng không muộn. Há miệng ngậm miệng chính là đảo mắt người, quả thật là tà tu. Tăng Nhạc trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn đưa ánh mắt về phía cái này gọi An Kỳ Văn tiểu ca này nghe Quyết Sơn Hải lời nói biểu lộ không có nửa phần ba động, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ta biết Bạch Vong Đông một cái bí mật này nhất định có thể làm cho hắn ra khỏi thành. Vậy ngươi ngược lại là nói a, làm sao còn bán được cái nút? An Kỳ Văn nhìn cũng chưa từng nhìn người nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung ở Quyết Sơn Hải ba người trên thân, hắn chăm chú nhìn ba người này, biểu lộ chăm chú, nhưng ta nếu là nói có thể được đến cái gì? Ngươi nói cái gì cũng không chiếm được, có thể ngươi nếu là không nói, cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được. Thanh âm khàn khàn vang lên. Nói chuyện chính là U Cựu Xà lao đầu này. Trong mắt của hắn hiện ra u lục sắc quang mang, ánh mắt kia cực kỳ dọa người. Nhưng An Kỳ Văn hiển nhiên không có bị hắn bị dọa cho phát sợ, hắn lắc đầu, vậy ta không nói. Ngươi không sợ chết? U Cựu Xà liếm môi một cái, âm tà mở miệng. Tụi ngươi ở chỗ này có mấy cái là sợ chết? An Kỳ Văn không tiêu ngạo không tự ti, nếu là sợ chết, liền sẽ không làm loại này cầu phú quý trong nguy hiểm sự tình. Ta biết, thực lực của ta thấp, cho dù là đi với các ngươi đến cuối cùng, ta cũng tuyệt đối lấy không được Bạch Vong Đông treo giải thưởng, nhưng ta trong tay lại có thể quan hệ đến để cho các ngươi xử lý Bạch Vong Đông tình báo, ta tự nhiên muốn dùng nó đến kiếm một món tiền. Chắc không được ngươi sẽ cùng đến, nguyên lai là ôm ý định này tới. Có cái nhận biết An Kỳ Văn sát thủ cười lạnh nói, thật đúng là để cho ngươi gặp vận may. An Kỳ Văn không nói gì, nhìn xem thượng tọa ba người, chờ đợi đáp án của bọn hắn. Ba người trầm mặc mấy giây, sau đó, Huyền Minh lão nhân trực tiếp bỏ đi trên tay một cái chiếc nhẫn, hướng phía An Kỳ Văn phương hướng ném tới. Cái này đủ chứ? An Kỳ Văn tiếp được chiếc nhẫn, nhìn cũng không nhìn liền đem nó cho nhận được trong tay áo. Huyền Minh lão nhân một cái nhẫn chữ vật, có thể bị hắn ném ra làm thù lao, đồ vật bên trong tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Dù sao cũng là thanh danh hiển hách đại sát thủ, tài sản của hắn nhưng so sánh chính mình loại này nhỏ sát thủ nhiều nhiều lắm. Đủ, nhưng ta còn muốn ngươi một câu hứa hẹn ta nói xong về sau, ngươi phải bảo đảm ta có thể an toàn rời đi. An Kỳ Văn thản nhiên nói. Huyền Minh lão nhân gật gật đầu, nhìn chung quanh một tuần âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta bảo đảm ngươi rời đi. Huyền Minh lão nhân nhất ngôn cửu đỉnh tính cách tại giới sát thủ không phải bí mật gì, hắn đáp ứng sự tình, xưa nay sẽ không có chỗ vi phạm. Bất quá, nếu tiền là người ta móc, người ta lại không có ý định khó xử, cái kia người khác tự nhiên càng không lý do tìm hắn gây phiền phức. Nhiều nhất chính là hội kiến tài mắt mở, cảm thấy An Kỳ Văn thực lực yếu muốn đánh cướp một chút. Bất quá bây giờ có Huyền Minh lão nhân hứa hẹn, đương nhiên sẽ không có người động loại này ý đồ xấu. Nhìn thấy hắn gật đầu, An Kỳ Văn cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra, Tử Tình các bên trong có cái gọi Họa Liêu cô nương này nắm trong tay lấy Nam Chấn phủ tư chấn phủ sứ Kỷ Cương nhược điểm, nhưng lại bị Bạch Vong Đông phát hiện, vì đem nhược điểm này giữ lại đối phó Kỷ Cương, Bạch Vong Đông liền đem cô nương này cho an trí nuôi đứng lên, mà vì không để cho Kỷ Cương phát hiện, người này liền nuôi dưỡng ở ngoài thành. Kỷ Cương nhược điểm. Tăng Nhạc hơi sững sờ. Bạch Vong Đông trong tay còn có dạng này át chủ bài. Ngươi lại như thế nào biết chuyện này? Mở miệng chính là Huyền Minh lão nhân, hắn cũng không có trước tiên liền tin tưởng An Kỳ Văn lời nói, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn nhân tình kia tỷ tỷ chính là Tử Tình các bên trong người, hắn đương nhiên biết. Không đợi An Kỳ Văn mở miệng, có người liền cấp ra đáp án. An Kỳ Văn trầm mặc không nói gì. Đây là chấp nhận. Ngươi đi đi. Huyền Minh lão nhân quan sát nét mặt của hắn mấy giây, cuối cùng khoát tay áo. An Kỳ Văn không chút nào dừng lại, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, xoay người rời đi. Tựa như là hắn nói một dạng, truy sát Bạch Vong Đông sự tình hắn không có tư cách tham dự, hắn tới đây chính là vì bán cái tình báo. Khuyết Minh, ta nhớ được, ngươi cùng Nam Chấn phủ tư người Huyền Minh lão nhân nghiêng đầu hướng phía Khuyết Sơn Hải nhìn lại, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ lại minh xác bất quá. Ta đi hỏi thăm một chút. Khuyết Sơn Hải hiểu rõ gật đầu. Nếu là tin tức này không sai, cái kia Bạch Vong Đông thế tất đối với người này cực độ coi trọng. Kỷ Cương nhược điểm đôi kia Bạch Vong Đông cái này bắt chấn phủ ti đại chấn phủ sứ tới nói chính là chân chính kế nhiệm chấn phủ sứ chiến thắng pháp bảo. Nếu là thả ra tin tức này, Bạch Vong Đông nói không chừng thật sẽ nhịn không được ra khỏi thành dò xét. Đến lúc đó, chỉ cần hắn ra khỏi thành, chuẩn bị một chút đi các vị, đêm nay liền có thể rửa sạch đục nhã. Nghe Khuyết Sơn Hải lời nói, Tăng Nhạc ánh mắt chớp lên. Không nghĩ tới à, cái này chiến thắng mấu chốt thế mà đến từ một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Bạch Vong Đông a, ngươi đây coi là không tính là lật thuyền trong mương đâu.